Chương 357, ta muốn cùng những thứ này quỷ đồ vật câu thông một chút. Chương 357, ta muốn cùng những thứ này quỷ đồ vật câu thông một chút. Sự tình phát triển đến nơi này, cái này đỡ hiển nhiên là không đánh tiếp được. Vỡ lùi ý mạ gì ngăn ở tiểu đặng trước người, nhìn chằm chằm nhìn qua Chu Mặc dường như là sợ hắn tiếp tục ra tay. Chu Mặc trầm mặc đứng tại chỗ, suy tư sau một hồi lâu cuối cùng hiểu rồi cái này quan hệ nhân quả. Phế Lìn Sĩ ạ sử dụng tấm gương triệu hắn đi ra cái này bỡ lùi mà gì, chuyên môn dùng để cất giữ những thứ này khách mời linh hồn hơn nữa muốn cử hành cái kia đoạt sáng nghi thức. Nhưng tiểu đặng thật vừa đúng lúc tại bỡ lùi mà gì còn không có hoàn toàn nắm giữ ý thức tự chủ thời điểm gặp hắn, hơn nữa hai người có vẻ như tại trong đoạn thời gian đó còn xảy ra một chút sự cố nhỏ. Căn cứ vào vừa rồi tiểu đặng cho hắn miêu tả, không sai biệt lắm vừa vặn chính là Phế Lìn Sĩ ạ cử hành nghi thức thời gian như vậy điểm. Phế Lìn Sĩ ạ thông qua nghi thức để cho bỡ lùi mà gì có một bộ phận linh hồn, cũng tương đương với có một bộ phận bản thân ý thức. Đúng dịp là tiểu đặng vừa lúc ở lúc này cho bợ lùi mạ gì lưu lại ấn tượng không tồi. Lại liên tưởng một chút truyền thuyết kia cố sự bên trong vị này nữ vu tiểu thư có vẻ như còn là một cái yêu nhau não. Phá án. Tổng kết chính là, tiểu đặng đem vị này nữ vu tiềm thức quái vật tiểu thư cho vậy vậy. T. Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này đối phó tiềm thức quái vật phương thức là Chu Mặc chưa bao giờ tưởng tượng qua. Bất quá Chu Mặc bên này đình chỉ, bợ lùi mạ gì trong mắt hận ý lại càng thêm thịnh vượng, giơ tay lên để cho từng cái bóng người màu xám lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh trong mặt gương. Tiểu đặng thấy thế cắn răng một cái trực tiếp nắm bỡ lùi mạ gì cánh tay, không được. Đó là lão bản của ta. Tiểu đặng làm như vậy cũng đã làm xong muốn bị tiềm thức quái vật đánh ngã chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới bỡ lùi mạ gì vậy mà tay cứ như vậy ngừng lại tại trong giữa không trung. Sau đó nàng từ từ quay đầu nghi hoặc nhìn tiểu đặng, cái gì gọi là lão bản. Tiểu đặng lần này vừa sững sờ, hắn là thực sự không nghĩ tới chính mình cứ như vậy quên đủ. Trong ngực ôm tiền khang ngược lại là trước tiên phản ứng lại, bấm một cái tiểu đặng cổ. Tiểu đặng bị đau sau đó lúc này mới vội vàng nói, lão bản. Lão bản ngươi liền lý giải thành ra giải ý tứ. Nghe được tiểu đặng nói như vậy, vợ lùi mạ gì ngây ngẩn cả người, dưới tóc ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang, tựa hồ là đang suy tư phụ huynh ý nghĩa tồn tại. Rất lâu đi qua, vợ lùi mạ gì quay đầu nhìn một chút Chu Mặc, vậy mà trực tiếp túi đầu xuống nuốt nuốt ngón tay của mình. Dù là kiến thức rộng Chu Mặc lúc này cũng không thể không nói một tiếng, ta thực sự là thêm kiến thức. Vừa rồi hắn kỳ thực đã nghe được vợ lùi mạ gì trong thân thể truyền đến lộc cộc âm thanh, vậy hiển nhiên là cái này tiềm thức quái vật muốn sụp đổ điểm báo, nhưng lại rất nhanh ổn định lại. Đây là cho thấy cái này tiềm thức quái vật vậy mà thật sự đón nhận lão bản chính là phụ huynh cái tiết lập này. Thái quá. Nhìn xem giống vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ đứng tại tiểu đặng bên người bỡ lùi mạ gì, Chu Mặc suy tư một chút sau đó xác định bỡ lùi mạ gì chính xác sẽ lại không tạo thành tổn hại. Dù sao tiềm thức quái vật không có nhân loại phức tạp như vậy, bọn hắn chẳng qua là nhân loại thuần túy nhất ác ý mà thôi, chỉ có thể y theo lấy mọi người ước định mà thành cố sự cho mình tăng thêm thượng nhân thiết lập. Mà bây giờ bỡ lùi mạ gì phản ứng, rõ ràng chính là bị cái thiết lập này cho đóng cung. Nhìn thấy không cần đánh nhau, Chu Mặc thở dài một hơi. Sau khi đi tới phát hiện bỡ lùi mạ gì vậy mà nhút nhát trốn tiểu đặng sau lưng, cẩn thận dùng ngón tay nắm được tiểu đặng góc áo. Thấy vậy Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, hắn bây giờ hy vọng dường nào đầu góc ca bọn hắn có thể ở bên người. Bởi vì hắn là thật sự cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng. Đừng nói là Chu Mặc, Triệu Đức Thủy Lê ảnh còn có mấy cái kia may mắn trốn ra được người đều dùng một loại giống như là ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem tiểu đặng. Nhưng nhìn xong sau đều sẽ dùng càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn Chu Mặc. Bởi vì từ đối thoại mới vừa rồi liền có thể nghe được, tiểu đặng là Chu Mặc thư ký. Thế giới trong gương là một cái rất thế giới thần kỳ, tầng sâu không gian có thể nhìn thấy tầng thứ nhất trong không gian cảnh tượng. Đây cũng chính là nói Chu Mặc hành hạ người mới thời điểm bị thấy được, những thứ này quan lại quyền quý các quốc gia quan biên tất cả đều nhìn cái rõ ràng. Nhất là những cái kia kính tượng người còn ngụy trang thành bộ dáng của bọn hắn, cái này phóng ai tới ai cũng biết sợ. Trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn cảm thấy, cái này chỉ sợ sẽ là Chu Mặc kế hoạch. Cái này mang theo mắt kiếm gọng vàng nam nhân, đơn giản thâm bất khả trắc. Ngay cả thủ hạ thư ký đều có thể cua được tiềm thức quái vật, bản thân hắn tàn bạo một điểm giống như cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Kết quả là, những cái kia bởi vì ngoại ý muốn được thả ra người cũng không ầm ĩ không nháo ngược lại an tĩnh chờ ở một bên lấy Chu Mặc xử lý tiếp xuống tình trạng. Chu Mặc đi tới tiểu đặng trước mặt nhìn xem bỡ lùi mạ gì hỏi, có thể trước tiên đem những người khác đều phóng xuất sao? Bỡ lùi mạ gì không có động tác chỉ là túi đầu không dám nhìn tới Chu Mặc ánh mắt, hơn nữa còn sợ lui về sau hai bước. Những cái kia ngoại quốc quan viên nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng, nhìn một chút đây đều là người nào à, có thể đem tiềm thức quái vật đều dọa thành cái dạng này. Gặp bỡ lùi mạ gì không trả lời chính mình, Chu Mặc cho tiểu đặng một ánh mắt. Tiểu đặng không thể làm gì khác hơn là làm quan phiên dịch hỏi nữa một lần. Không nghĩ tới bỡ lùi mạ gì ngoan ngoãn gật đầu một cái, giơ tay lên bung lên, chỉ thấy bên cạnh những cái kia trong gương từng bóng người toàn bộ đều bay ra, rơi trên mặt đất trên thi thể nhiễm một thân máu tươi. Tiểu đặng quái dị mà móc móc gương mặt, hắn bây giờ đầu óc rất loạn căn bản không dành suy xét, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được trong lòng là này cái gì mùi vị. Tóm lại chính là rất quái lạ. Nhìn bỡ lùi mạ gì phối hợp như vậy Chu Mặc triệt để thả lỏng trong lòng. Vừa rồi một trận chiến đấu kia để cho hắn đều có chút mỏi mệt kéo qua một cái ghế ngồi xuống sau đó nhìn tiểu đặng nói, thay ta hỏi một chút, ở đây đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Tiểu đặng mặc dù cũng có chút sợ, nhưng vẫn là làm xong thư ký bản chức việc làm đem Chu Mặc vấn đề lặp lại một lần. Vỡ lùi ý mạ gì âm thanh có chút thất thần chậm rãi nói, ta chỉ là cảm nhận được nghi thức triệu hoán, dựa theo hiến tế giả yêu cầu đem các ngươi những linh hồn này đều rút ra, đem bọn hắn an bài tốt linh hồn lại nhét vào trong thân thể của các ngươi. Chỉ chờ tới lúc 12 giờ thời gian vừa đến, những cái kia được an bài tốt linh hồn liền sẽ chiếm giữ thân thể của các ngươi. Đây là không gian trong gương, hẳn là bị cái kia hiến tế giả trở thành chứa đựng vật chứa linh hồn. Hiện tại các ngươi còn không thể chết, nhưng đợi đến những cái kia linh hồn chiếm cứ cơ thể sau đó các ngươi liền có thể chết. Vừa mới người chạy ra nhóm xa vào đến trong bạo động, có người nổi giận đùng đùng còn nghĩ qua tới ra lệnh, nhưng mà lại bị khắc mắt thấy toàn trình người cả xuống. Tiền Hoành Văn đi tới từ tiểu đặng bên cạnh đón đi Tiền Khang, "Khang Khang ngươi không sao chứ?" Tiền Khang kích động nhào vào Tiền Hoành Văn trong ngực, "Ra ra." Mà Chu Mặc quay đầu nhìn xem Tiền Hoành Văn nói, "Nghị viên tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta duy trì một chút trật tự, ta không muốn lúc này bị bọn hắn quấy rầy." Tiền Hoành Văn trọng trọng gật đầu ôm Tiền Khang hướng về kia một số người đi tới. Chỉ là lúc này ai cũng không có chú ý tới, trong mắt mở lũ ý mạ gì vậy mà lóe lên thần sắc mừng rỡ. Chu Mặc không có rảnh lý tới những người này, biểu lộ thở ra một hơi, 12 giờ, nếu như dựa theo nghi thức bắt đầu thời gian tính toán bây giờ không sai biệt lắm còn có 6 cái nửa giờ. Bên cạnh tiểu đặng lập tức cấp ra đáp án. Thời gian 6 tiếng vẫn còn có chút gấp gáp, Chu Mặc lại hỏi, "Vậy ngươi có thể kết thúc nghi thức sao?" Vỡ lũ ý mạ gì nhát gan gật đầu một cái, tiếp đó chỉ vào trên nóc nhà ma pháp trận nói, "Chỉ cần phá hủy cái kia ma pháp trận ta là có thể đem các ngươi đưa ra ngoài, bất quá những người kia còn chiếm giữ lấy thân thể của các ngươi, ta không có cách nào khống chế những cái kia linh hồn. Còn có khác đồ vật đang thao túng những cái kia linh hồn ổn định, các ngươi chỉ có phá hủy trong hiện thực những vật kia ta mới có thể đem các ngươi linh hồn đưa trở về." Chu Mặc trong đầu đụng tới hai chữ, "Tế khí." Chu Mặc nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong, lần này liền toàn bộ lộng hiểu rồi. Bất quá rất nhanh Chu Mặc liền nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, nếu như không có cách nào rời đi cái này thế giới trong gương hắn như thế nào đi phá đi phệ lịn xì ạ trong tay tế khí. Chu Mặc mím môi một cái cau mày hỏi, "Có thể hay không để cho ta đơn độc nhìn thấy bên ngoài tình huống, hơn nữa cùng bên ngoài liên lạc một chút?" Sau khi tiểu đặng truyền đạt, Bỡ Lũ Y Mạ Dị nhút nhát gật đầu một cái, "Có thể." Sau đó chỉ thấy Bỡ Lũ Y Mạ Dị tại trước mặt ngưng tụ ra một chiếc gương, mà trong gương vừa vặn nổi lên phòng nghỉ chẳng cảnh. Đó là nửa trong suốt phệ lịn xì ạ đang cùng một thiếu nữ dính liền lấy, tựa hồ các nàng muốn hòa làm một thể. Chu Mặc ánh mắt hơi hơi rét run, nhưng bây giờ giống như cũng cầm phệ lịn xì ạ không có biện pháp gì, chỉ có thể nói, "Có thể để cho ta liên lạc một chút ta người sao?" Bỡ Lũ Y Mạ Dị gật đầu một cái, cũng không hỏi Chu Mặc muốn tìm người là ai, còn không đợi Chu Mặc để cho tiểu đặng tránh một chút, liền gặp mặt phía trước tấm gương hình ảnh từ mơ hồ lại trở nên rõ ràng. Trong tấm hình là một xe mini bus trắng gấp đứng tại bên đường, một người mặc áo khoác cùng đeo kính râm Chu Mặc đang thật nhanh ở bên cạnh trong rừng cây xuyên thẳng qua. Xe mini vạn mở cửa xe, từ bên trong nhảy ra 5 cái vật kỳ quái, mà trên chỗ tài xế ngồi nhưng là ngồi một mặt mộng bức Lưu Hiển Long, bên cạnh còn ngồi một cái tướng mạo xấu xí mang theo kính mắt quái điểu. Cái kia 5 cái vật kỳ quái theo thứ tự là: con mai rùa mang theo vải che mắt lục sắc rùa đen, lộ ra hai đầu bắp thịt quần quần cánh tay màu vàng hình vuông bờ biển; một người dáng dấp hài hước mang theo khăn quàng màu tím lớn nét xanh; lông sủ con rối đại hùng; còn có một cái màu lam mọc ra hình tròn đầu mèo mập. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thân hình cao lớn khổng vũ hữu lực, nhưng cái này tổ hợp cùng tiến tới liền có loại không nói ra được chịu tượng. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một cây xà beng, giống xã hội đen hướng về phía cái kia áo khoác kính dâm bạn Chu Mặc đuổi tới. Thật vất vả mới từ tiểu đặng pha tiềm thức ái vật trong rung động tình hồn lại Chu Mặc, bây giờ càng là cảm nhận được đại não đã nhận lấy trọng kích. Bất quá cũng may Chu Mặc não động rất lớn, sau đó hắn liền lập tức phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Cái kia để cho người ta nhìn quen mắt lông lung gấu liền đã nói rõ hết thảy, cái này hiển nhiên là đầu góc nhóm vì ra ngoài mà làm ra ý đồ xấu. Chu Mặc tỉnh táo rồi một lần, nhìn xem vợ Lũ Ý Mạ Dị hỏi, "Có thể để cho ta cùng những thứ này quỷ đồ vật câu thông một chút sao?" Chương 358, đầu góc VS Chu Mặc VS Bạch Chú. Chương 358, đầu góc VS Chu Mặc VS Bạch Chú đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này đây này. Nay liền nói rất dài dòng, thời gian phải trở lại hơn 2 giờ phía trước. Nhìn xem trên ghế phụ ngồi xổm con chim kia, Lưu Hiển Long đến bây giờ đầu góc đều không có quay lại. Cũng chính là Lưu Hiển Long tâm lý tố chất đủ cường đại, nếu là đổi một người tới chỉ sợ sớm đã điên mất rồi. "Bất quá nhi tử à, ngươi phục sinh chuyện này ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá ngươi đến cùng là thế nào đã biến thành một con chim?" Lưu Hiển Long vẫn là không có nhịn xuống nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Lưu Thiên Hữu khỏe miệng giật một cái, "Bây giờ không cần quan tâm đến những chi tiết này, hay là trước tìm được Tiểu Mặc rồi nói sau. Cơ thể của Tiểu Mặc không bị khống chế, lại không tìm được hắn, ai biết hắn sẽ làm cái gì chuyện phi pháp." Lưu Thiên Hữu cũng không thể nói mình là bị Chu Mặc ấp trứng ấp ra a. Lưu Hiển Long chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, hơn nửa ngày hắn mới đại khái hiểu rõ bây giờ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đầu tiên hắn đại nhi tử sống, còn đã biến thành một cái xấu bẹp điều, khả năng cao hay là hắn tiểu nhi tử làm. Mà hắn tiểu nhi tử bây giờ linh hồn xuất khiếu không biết ở nơi nào, cơ thể càng là trực tiếp chạy, thậm chí rất có thể đi làm sảng làm bậy. Lưu Hiển Long bộ mặt biểu lộ một mực tại run rẩy, cho nên ta kế tiếp nên làm như thế nào? Mặc dù nói Lưu Hiển Long lúc này đầu óc đã triệt để loạn thành hỗn loạn, nhưng xem như một cái thành thục đại lão bản Lưu Hiển Long rất rõ ràng, hắn bây giờ chỉ cần không thêm phiền chính là trợ giúp lớn nhất. Lưu Thiên Hữu cầm một cái dụng cụ nhỏ đang không ngừng mà án lấy phía trên ấn phím, một bên cho đầu óc ca bọn hắn phát đi tin tức vừa hướng Lưu Hiển Long đội bằng nói, "Ta bên này đầu óc, ngươi đang truy tung Tiểu Mặc hướng đi, ngươi giúp ta gọi một xe mini bus đi Tiểu Mặc trong biệt thự tiếp mấy người." Lưu Hiển Long lập tức cả kinh, "Gì? Tiểu Mặc trong nhà giữa người?" Lưu Thiên Hữu liếc mắt, cái này làm cha đến cùng là cái gì náo động? Mặc dù Lưu Hiển Long rất khiếp sợ, nhưng vẫn là để cho người trong công ty cấp tốc an bài một chiếc không có từng tiến hành bất luận cái gì ghi danh xe mini bạn. Bất quá Lưu Hiển Long cũng không có đi, bởi vì hắn còn phải tiếp tục làm tài xế. Mà đầu góc ca bọn hắn 5 cái toàn bộ đều ngồi thiên nga đen bay trở về đến trong nhà, Công trình não nhìn xem đầu góc ca hỏi, cho nên chúng ta sau đó muốn làm sao bây giờ? Đầu góc ca vừa ngạo nghễ cơ thể cho Lưu Thiên Hữu phát đi tin tức sau đó nhìn xem bác sĩ não, tốc độ đi chuẩn bị cơ giáp, chúng ta toàn thể xuất động đi tìm Chu Mặc. Góc chó lập tức kinh ngạc, đồ chơi gì? Còn muốn lái cơ giáp? Đầu góc ca điểm một chút con mắt, không tệ, nhất định phải lái cơ giáp mới được, bây giờ hai cái Chu Mặc đều biết chạy loạn khắp nơi, không mở máy giáp lời nói chúng ta liền sẽ sợ đầu sợ đuôi. Bên cạnh bác sĩ não cũng lo lắng đánh ánh mắt, thế nhưng là những cơ giáp này có một cái tính một cái tất cả đều là tội phạm truy nã, gộp đủ đoán chừng đều có thể đem tiền thưởng dùng để mua thêm một bộ nữa biệt thự, chúng ta treo lên cái kia mấy trường khuôn mặt ra ngoài không phải tìm phiền toái càng lớn sao? Bây giờ thành vệ đội cùng đặc an khoa đã sớm giống kiến bò trên chảo nóng khắp nơi bắt người, Bạch chú làm cho nổ tung để cho hai cái này quan phương tổ chức bây giờ triệt để xa vào đến trong điên cuồng, nếu như những cơ giáp này xuất hiện trong đám người bị để mắt tới ngược lại là cái đại phiền toái. Đầu óc ca nhìn về phía bên cạnh ngơ ngác chết đầu óc. Cho nên lúc này chúng ta liền cần chết đầu góc cung cấp một chút trợ giúp, chúng ta có thể sử dụng ngươi những cái kia con rối sao? Ước chừng nửa giờ sau, Lưu Hiển Long đã lái che mặt xe tải đi tới Chu Mặc cửa biệt thự. Lưu Hiển Long bây giờ đầu góc đã triệt để loạn thành một nhão, nhưng ngay sau đó cả người hắn thì càng ngộng. Hắn nhìn thấy năm cái kỳ trang dị phục đại hán bạm vỡ từ Chu Mặc trong biệt thự đi ra, trực tiếp mở cửa xe chui vào. Lưu Hiển Long khỏe miệng giật một cái, mấy vị này là? Lưu Thiên Hữu có chút lúng túng ho khan hai tiếng, đây là tiểu Mặc đoàn đội thành viên, thân phận của bọn hắn đều tương đối mẫn cảm không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Lưu Hiển Long lúc này mới gật gật đầu, hảo, tốt ta. Nhưng mà trong lòng của hắn lại nghĩ là, chẳng lẽ cái dạng này còn chưa đủ hấp dẫn người chú ý sao? Mặc dù bọn hắn đều mặc những con rối này trang, nhưng vấn đề là bọn hắn cái kia vóc người cao lớn cùng nhô lên cơ bắp xem xét liền không đơn giản à, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao bọn hắn bây giờ muốn bắt thế nhưng là Chu Mặc, muốn tại không làm thương hại Chu Mặc điều kiện tiên quyết đem hắn bắt được mang về, cơ giáp bình thường thật là làm không được. Chỉ có Bạch chú những thứ này cao tính năng cơ giáp mới có thể có khả năng này. Sẽ không có người thật sự cảm thấy Chu Mặc không có đầu óc tình huống phía dưới cực kỳ cãi ba. Lưu Hiển Long háng giọng một cái hỏi, cho nên chúng ta kế tiếp nên đi chỗ nào tìm Tiểu Mặc? Mà lúc này liền nghe được màu xanh da trời đó đại miêu đầu từ phía dưới trong túi lấy ra cái tấm phẳng, dùng ngón tay cực nhanh ở phía trên thao tác liền điều lấy ra hình ảnh. Cái kia đại miêu đầu dùng mang theo một chút cà ri mùi vị âm thanh nói, lão đại, bây giờ Chu Mặc đang tại thành thị công viên phụ cận, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy đồ vật gì. Mặc hết xanh trang phục đầu óc ca lập tức vỗ Lưu Hiển Long bả vai, nhanh đi thành thị công viên. Tiếp đó lại quay đầu nhìn xem công trình não. Lão ngu ngươi tùy thời chú ý Chu Mặc độc tĩnh, nhị cầu để cho thiên nga đen toàn bộ các cánh. Cái kia hoàng sắc đại hải miên bất mãn lẩm bẩm, dựa vào cái gì các ngươi liền lão đại lao tam lao tứ lao ngũ đến ta chỗ này thì trở thành nhị cầu. Bên cạnh lao tam bác sĩ não treo lên ô buồn buồn nói, đừng chậm trễ thời gian, bây giờ còn không biết Chu Mặc bản thể ở nơi nào đâu. Đang lái xe Lưu Hiển Long nhãn con ngươi đều nhanh muốn trợn lồi ra, các ngươi nói gì? Còn có một cái Chu Mặc. Phụ xe Lưu Thiên Hữu bất đắc dĩ nói, một đôi lời giải thích với ngươi không rõ ràng, ngươi vẫn là thật tốt lái xe của ngươi à? Lưu Hiển Long thật muốn một cái tát đem cái này xấu điều quất bay, nhưng nghĩ nghĩ lấy dù nói thế nào cũng là con của mình khẩu khí này chỉ có thể nuốt vào đi. Rất nhanh Lưu Hiển Long liền lái xe đi tới thành thị công viên phụ cận, lão ngũ công trình não vội vàng dùng tay chỉ phía trước cách đó không xa một cái phương hướng, áo khoác bạn Chu Mặc là ở chỗ này. Lưu Hiển Long còn chưa kịp giảm tốc, kết quả là thấy năm cái đại hán vạm vỡ kéo cửa xe ra, trực tiếp hướng về bên kia tiểu thụ lâm xuống tới. Cái này năm cái hình thù kỳ quái quỷ đồ vật, tại u ám công viên cây cối um tùm trong bụi cây lao nhanh. Rất nhanh hết xanh đầu góc ca liền thấy phía trước có một người mặc áo khoác Chu Mặc đang trong bụi cây tìm được đồ vật gì. Còn không đợi bọn hắn tiến lên, kết quả là gặp gió kia nhất Chu Mặc từ trong bụi cây vậy mà moi ra một cái bom. Cái này áo khoác Chu Mặc lấy ra bom sau đó ánh mắt liền xa vào đến trong lượng ngủng, sau đó hướng về bên cạnh nổi bật chỗ đảo qua liền thấy cách đó không xa thác nước. Còn không đợi đầu góc ca bọn hắn đuổi theo, chỉ thấy áo khoác Chu Mặc biểu lộ đống nhiên lộ ra lướt qua một cái quỷ dị mỉm cười, cũng không để ý đằng sau xông lên cái kia năm cái hình thù kỳ quái bóng người liền trực tiếp hướng về thác nước chạy như bay. Đầu góc ca lập tức hạ đạt chỉ lệnh, lão ngũ xử lý bom, những người còn lại theo ta lên. Mà cùng lúc đó tại tháp nước bên này, một cái bạch chú thành viên đang chán đến chết mà quét mắt chung quanh, đông nhiên hắn nghe được một hồi tiếng bước chân dày đặc. Nhưng hắn mới vừa bận quay đầu trên cổ tay đồng hồ liền phát tới cảnh báo, hắn cúi đầu xem xét lập tức chửi mắng, cướp chó. Hắn vội vàng án lấy trên bả vai bộ đàm hô to, ta chỗ này đã bại lộ, bom đã bị dỡ bỏ. Nhưng vừa mới nói xong cũng theo cái kia tiếng bước chân dày đặc nhìn lại, kết quả lại thấy được cái kia mặc áo khoác nam nhân đang xách theo xà ben hướng về tháp nước phương hướng lao đến. Đáng chết, không phải nói cái này thám tử đã bị tiêu diệt sao? Vì cái gì hắn còn có thể xuất hiện ở đây cơ giác? Không có khả năng, chúng ta bên này nhận được tin tức xác thực hắn hẳn là bị vây ở nghệ thuật quán mới đúng, người bên kia có mấy người? Cái này bạch chú thành viên túi đầu nhìn lại, một cái. Ách, cũng có thể là 6 cái. Không đối với vẫn là một cái. Cơ giác, đến cùng là mấy cái. Tính toán, ngươi tự làm quyết định xử lý như thế nào à, ta bên này phái người đi chợ giúp ngươi. Bạch chú thành viên treo bộ đàm nhìn xem sau lưng Chu Mặc mấy cái kia con rối người, trong lúc nhất thời cũng không biết bọn hắn đến cùng phải hay không Chu Mặc mang tới giúp đỡ. Bất quá tự đại hắn vẫn là móc súng lục ra, cư cao lâm hạ nhắm ngay cái kia đang chạy tới Chu Mặc. Chỉ nghe phịch một tiếng, súng ống đâm rách đêm tối một viên đạn nhắm chuẩn Chu Mặc mi tâm. Nhưng mà cái kia áo khoác Chu Mặc lại lấy linh hoạt dáng người hướng bên cạnh tránh khỏi, trong tay xả ben ôm lấy tháp nước vách tường cả người giống như là đang phi hành nhanh chóng bò lên trên tháp nước. Tên này bạch chú thành viên lập tức trợn to hai mắt liền bắn mấy phát, thế nhưng là cái kia Chu Mặc lại có thể một bên đang trèo tháp nước một bên tránh né đạn. thượng đế a, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Tên này bạch chú thành viên cũng biết chính mình kinh thường, cắn răng một cái thu xếp xong súng ngắn từ bên cạnh dây thừng có móc liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này hắn lại chú ý tới cái kia năm cái mặc con rối trang người cũng bò lên trên thác nước, hướng về phía cái kia chú mặc bắt tới. Bạch chú thành viên hơi sững sờ, chẳng lẽ nói mấy người này là giúp đỡ? Vẫn là nói những người này là cái này thám tử nhân? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia da tím vết xanh đem bàn tay tiến vào trong miệng lấy ra một cây súng lục nhắm ngay mi tâm của hắn. Phanh! Bất ngờ không đề phòng, cái này bạch chú thành viên cũng chỉ là vội vàng lung lay một chút đầu, đạn trực tiếp đánh xuyên lỗ tai của hắn. Đáng chết! Không kịp nghĩ nhiều, bạch chú thành viên cũng làm không rõ ràng những thứ này con rối người là tình huống gì, có thể tại sao như vậy khoảng cách nổ súng bắn bên trong hắn tuyệt đối là cao thủ. Hắn treo lại bên cạnh dây thừng một bên tốc hàng vừa hướng lấy đồng đội hồi báo, ta bị tập kích, Na Cá thám tử là một người tới, nhưng mà còn có mặt khác một nhóm người đang tập kích hắn, cũng tại tập kích ta. Cờ giáp, trợ giúp lập tức tới ngay, ưu tiên đối phó một bên nào. Cái này bạch chú thành viên hơi dừng một chút sau đó cắn răng nói, ưu tiên đem cái kia hết xanh đại miêu đầu rùa đen cầu hùng còn có bọn biển xử lý. Cờ giáp, bà ẻn con mẹ nó ngươi là lại cắn thuốc sao? Cái kia bạch chú thành viên đang thuận theo dây thừng hạ xuống, ngẩng đầu liền thấy cái kia năm cái hình thù kỳ quái đồ vật đang phân ra hai người dây dưa Na Cá thám tử. Còn lại cầu hùng rùa đen cùng hết xanh đang hướng về chính mình lao đến. Đáng chết đứa đần, đợt mở giờ nhanh lên tới. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ta gầm nhiều. Cái kia hết xanh lại muốn hướng ta nổ súng. Chương 359, ý tưởng vương. Chương 359, ý tưởng vương. Phanh 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 ba tiếng súng vang lên. Đầu bóc ca tại tháp nước đỉnh nhắm ngay cái kia đang tại trượt bà en liền nổ ba phát súng, không thể không nói bạch chú người chính xác lợi hại đến mức dọa người. Cho dù là tại loại này thời khắc nguy cấp, đầu bóc ca cũng vẹn vẹn chỉ là đánh trúng một thương, cũng may một thương này đánh nát bà en đầu gối. Bà En đau nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại móc súng lục ra muốn sạc kích, thế nhưng là lúc này cái kia đáng chết thám tử đã tới bên người của hắn giơ chân lên đem hắn súng lục trong tay đá bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này cái kia hình vuông bọt biển đầu lại giống như là chơi tạm kỹ dâm ở trên sợi dây nhanh chóng chạy tới, bắt lại Na Cá thám tử hông. Bà En cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp buông tay ra nhảy xuống, cũng không lo được cao 3 mét độ cao sẽ để cho hắn đầu gối thương thế trở nên cỡ nào trọng, bây giờ bảo trụ cái mạng nhỏ này mới là trọng yếu nhất. Đáng chết cứ chó. Đến cùng từ chỗ nào đụng tới như thế một đám điên rồ. Ngược lại cắn răng trên đầu toát ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn là lăn mình một cái sau khi rơi xuống đất, kéo lấy một cái chân hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới. Vừa chạy hắn còn không phải không quay đầu lại nhìn chăm chú lên sau lưng tình huống, kết quả là thấy được cái kia hình vuông bọt biển đầu còn có màu xanh lá cây rùa đen đã cùng cái kia thám tử chiến trở thành một đoàn. Na Cá thám tử trong tay xà ben vung đến ô ô vang rội, cho dù là con rùa đen đó còn có bọt biển cũng không dám tới gần. Bác sĩ nào điều khiển cơ giáp đến sau lưng tiến hành quấy nhiễu, ngay tại kính tượng người chu mặc quay đầu trong nháy mắt óc chó liền giang hai cánh tay nhào tới chuẩn bị trước tiên đem hắn chế phục. Thế nhưng là hắn bạn không nghĩ tới chu mặc chân giống như là có thể mọc con mắt, nhìn cũng không nhìn liền hướng sau lưng đã tới, cước này vô cùng tình chuẩn trúng đích góc chó giữa hai chân. Ngao ngao. Góc chó kêu thảm một tiếng liền che lấy hạ bộ trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, hắn không nhịn được mắng to, ngươi chiêu này cũng quá âm hiểm điểm a. Thì ra bị đá đến vậy mà lại đau như vậy a. Bất quá cũng may đầu góc nhóm là tại điều khiển cơ giáp có thể mang tính lựa chọn chặt đứt cảm giác đau thần kinh, góc chó một cái xoay người lại bò lên mắt lom lom nhìn chằm chằm chu mặc. Mà bên kia bác sĩ não tại chu mặc liên tiếp công kích đến cũng chỉ có thể từng điểm lui lại. Nhìn xem chu mặc cái kia phẫn hận biểu lộ bác sĩ não có chút e ngại, nhanh đừng có lại xem kịch, tới trợ giúp a. Óc chó tứ chi cùng sử dụng giống như là một đầu man nhưu xông về chu mặc, nhưng chu mặc quay đầu liếc mắt nhìn cái kia đã chạy rơi bà ẻn, phẫn hận nhảy dựng lên đạp ở óc chó trên bờ vai tiếp đó ngẩng đầu bay về phía giữa không trung. Dùng trong tay xà ben móc vào một cái nhánh cây, bên hông phát lực liền đứng ở trên nhánh cây, giống cái kia trong phim hoạt hình nhị dạ bắt đầu ở trên nhánh cây đầu cảnh chạy vội nhảy vọt. Nhìn qua một màn này óc chó không khỏi há to miệng có chút không thể tin nói, ta như thế nào trước đó không cảm thấy chu mặc khó đối phó như vậy. Đầu bóc ca chạy chậm đi tới thở dài nói, các ngươi thật chẳng lẽ cho là chu mặc cực kỳ cải bắp sao? Hắn ưa thích hành hạ người mới không có nghĩa là hắn đồ ăn nha. Bác sĩ não cũng thở dốc một hơi nói, cũng đừng choáng váng, chu mặc tố chất thân thể có thể so sánh ngành nào vận động viên phải mạnh hơn. Đừng ngẫn người lần này chúng ta cùng tiến lên, chết đầu bóc ngươi cũng đừng thất thần, nghĩ biện pháp đem chu mặc ngăn chặn. Nhưng lại tại lúc này công trình não treo lên màu lam mèo to đầu mở miệng nói, không được, chúng ta phải nhanh lên trước tiên đem những cái kia bạch chú người xử lý sạch, bọn hắn tới 4 cái tiếp viện người, hơn nữa còn mang theo hỏa lực nặng, chu mặc rất có thể sẽ thụ thương. Óc chó do dự một chút nói, kỳ thực chúng ta có thể mặc kệ cái này chu mặc, dù sao chu mặc thân thể hiện tại còn không biết, cái này toàn thân trên dưới cũng là tiềm thức quái vật mùi vị, chết nên vấn đề không lớn à. Đầu óc ca thở dài lắc lắc ghế xanh đầu, không được, chu mặc linh hồn bây giờ bị kẹt ở trong gương, chúng ta cũng không rõ ràng đem cái này tiềm thức quái vật chu mặc xử lý sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Vì chu mặc an toàn, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể đánh cược. Ngắn ngủi này trong vài giờ đầu óc ca trí thông minh đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, mà cái này cũng là theo thế cục hỗn loạn trình độ không thể không làm ra thỏa hiệp. Kể từ đi theo chu mặc đến bây giờ, đầu óc ca còn không có trải qua so cái này còn muốn hỗn loạn chẳng cảnh. Có thể nói triệt để loạn thành hỗn loạn. Đầu óc ca là càng nghĩ càng giận, hiện tại hắn một bụng tà hỏa muốn phát tiết ra ngoài. Đầu óc ca huy động xong quyền đụng vào nhau vậy mà phát ra giống như là kim loại va chạm âm thanh. Hết xanh bay đầu sang chỗ khác nhìn về phía óc chó, nhường ngươi thiên nga đen đều cho ta động, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem mấy cái kia bạch chú hôn đản xử lý. Đều không cần lại nương tay, trực tiếp mở giết. đầu góc ca băng lãnh hạ lệnh, các đầu góc toàn bộ đều gật gật đầu cũng sẽ không đi quản cái kia ở trên nhánh cây chạy như bay Chu Mặc, toàn bộ đều xông về Bạch Chú tiểu đội tập hợp phương hướng. Ở xa xa xe mini van bên trên, Lưu Hiển Long một bên cẩn thận từng ly từng tí lái xe, vừa dùng dư quang quét mắt Lưu Thiên Hữu trong tay tấm thẳng. Nhìn xem bên trong huyết tinh lại bạo lực chẳng cảnh, dù là Lưu Hiển Long đô không khỏi khẽ nhíu mày, như thế nào hợp nguyên thị bây giờ biến thành hỗn loạn như vậy? Tiểu Mặc bình thường đều đang làm những nguy hiểm này sự tình sao? Lưu Thiên Hữu lo lắng nhìn màn ảnh, cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói, Tiểu Mặc kinh nghiệm chiến đấu xa muốn so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn cùng phức tạp, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Tiểu Mặc xử lý lên những chuyện này luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Lưu Hiển Long thiếu gặp thở dài, thuận buồm xuôi gió sao? Thường tại bờ sông đi đâu có không dạy, ngươi nhìn lần này hắn chẳng phải cắm sao? Nếu như là dĩ vãng Lưu Hiển Long chắc chắn sẽ không nói loại lời này, nhưng là bây giờ Lưu Thiên Hữu an vị tại bên cạnh hắn, mặc dù không phải lấy bộ dáng nhân loại, thế nhưng là trong cái này lại làm cho Lưu Hiển Long tâm này sinh ra một tia mong đợi. Nếu như lần này Tiểu Mặc có thể thành công sống sót, Lưu Hiển Long đâu cảm thấy không cần thiết lại đi báo thủ. Mặc dù còn chưa đủ viên mãn, nhưng mà người một nhà có thể ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm tất nhiên nguyện vọng lại là có thể thực hiện. Lưu Thiên Hữu há to miệng, hắn không biết nên tại sao cùng Lưu Hiển Long nói chuyện này. Nếu như nói không có hắn cho Tiểu Mặc ở dưới ám chỉ, như vậy có lẽ bọn hắn người một nhà này thật đúng là có thể bình an sinh hoạt cũng nói không chừng. Nhưng ai để cho hắn phía dưới liệu ở dưới quá độc các đâu, muốn để cho Chu Mặc quay đầu từ bỏ những thứ này tìm kiếm mình đầu góc tốt giống như là một kiện căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Rất nhanh trong video chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, những cái kia Bạch Chú tiểu đội thành viên cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái này nằm cái con rối người bị miêu sát. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, Bạch Chú tiểu đội trợ giúp để cho bọn hắn khoảng cách Chu Mặc càng ngày càng xa, đầu góc ca nhìn qua Chu Mặc tại trên ngọn cây thân ảnh thoáng thở một hơi, không được, chúng ta không thể ở đây mang xuống, cái này kính tượng người Chu Mặc căn bản không có thể lực hạn chế, nhưng mà cơ giáp của chúng ta thế nhưng là có thể lực hạn mức cao nhất. Lên xe, chúng ta ngồi xe truy. Đầu góc ca phát hiện Chu Mặc càng ngày càng xa, cuối cùng cân nhắc một chút vẫn là làm ra minh xác phán đoán. Năm cái con rối người lại chạy trở về trong xe tải, Lưu Hiển Long cũng sẽ không nói nhảm một cước chân ga đạp liền vào tới. Lưu Hiển Long không khỏi hỏi, cái này Tiểu Mặc đến tột cùng là muốn đi đâu? Lưu Thiên Hữu nhìn xem vừa rồi lúc chiến đấu hình ảnh còn có cái này kính tượng người Chu Mặc biểu tình trên mặt, hơn nửa ngày sau đó hắn mới mở miệng nói, ta luôn cảm giác cái này Tiểu Mặc chính là hướng về phía Bạch Chú Dòng binh đoàn người đi. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái này Tiểu Mặc hoàn toàn không có lý do gì tìm được bom, thế nhưng là đang cầm ra bom sau đó hắn lại lâm vào đến trong ngượng ngùng tựa hồ cũng không biết giải quyết như thế nào. Tiếp đó các ngươi nhìn, cái này giấu ở trên tháp nước Bạch Chú thành viên ngay cả chúng ta cũng không có phát hiện, thế nhưng là Tiểu Mặc lại một mắt tìm được vị trí của hắn. Theo lý thuyết trái lựu đạn này là Bạch Chú đặc biệt đặt ở thành thị công viên, chính là vì gây ra hỗn loạn làm ra âm mưu. Ta luôn cảm thấy cái này Tiểu Mặc giống như là có loại đặc thù trực giác, giống như là tiềm thức quái vật loại kia không nói lý năng lực. Đầu óc ca nghe hiểu Lưu Hiển Long ý tứ, ngươi nói là cái này kính tượng người chính là vì xử lý những thứ này Bạch Chú thành viên. Lưu Thiên Hữu gật đầu một cái, hẳn là cái này kính tượng người được sáng tạo ra thời điểm ra một chút vấn đề, cho nên mới xảy ra loại biến hóa này. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải trước tiên đem hắn bắt được, nói không chừng nghiên cứu một chút liền có thể tìm được Tiểu Mặc thân thể vị trí. Không cần, thời gian không có nhiều như vậy. Đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc tại trong xe vang lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn phía trước, năm cái con rối người còn có Lưu Thiên Hữu, Lưu Hiển Long hai cha con cũng đi lên nhìn, đúng dịp thấy trong kính chiếu hậu Chu Mặc cái kia mỉm cười nửa gương mặt. Quắc két. Lưu Hiển Long chấn kinh hãi một cước giẫm ở phanh lại, trong xe tất cả mọi người đều không bị khống chế nghiêng về trước, bất quá lúc này không có người có công phu quản Lưu Hiển Long tại sao muốn phanh xe. Toàn bộ đều miễn cưỡng ổn định thân thể nhìn xem trong kính chiếu hậu Chu Mặc từng cái trong miệng ấp úng không biết nên nói cái gì. Lưu Hiển Long kích động hai tay bắt lấy kính chiếu hậu, Tiểu Mặc ngươi như thế nào trong gương? Chu Mặc khoát tay áo, cái này nói rất dài dòng, quay đầu ta lại từ từ cùng các ngươi giảng giải, bây giờ ta có nhiệm vụ mới bố trí cho các ngươi. Lưu Thiên Hữu há hốc mồm nhìn phía xa cái kia càng ngày càng xa Chu Mặc, thế nhưng là cái kia ngươi nên làm cái gì? Chu Mặc cười rất vui vẻ, một cái kia không cần phải để ý đến, hắn chính là chuyên môn đi tìm phiền phức, đợi một chút ta sẽ nghĩ biện pháp cùng cái kia ta tự mình tiến hành thương lượng. So với quản hắn, các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, ta tìm được thân thể ta vị trí, các ngươi phân ra tới mấy người đi theo thân thể của ta cùng đi gây sự, mặt khác lại phân ra hai người đi giúp ta đến nghệ thuật trong quán cầm lại tấm gương. Nhìn xem Chu Mặc trên mặt cái kia dương quang vui tươi đại nam hải một dạng biểu lộ, mấy cái đầu góc đông nhiên toàn thân run một cái đều có một loại dự cảm xấu. Đầu góc ca do dự một chút hỏi, có thể hay không cẩn thận ngươi nói một chút muốn làm gì? Chu Mặc lộ ra đại bạch răng, đương nhiên là muốn lấy lại thuộc về chính ta đồ vật, cơ hội tốt như vậy nếu như không hảo hảo lợi dụng một chút vậy thì thật là đáng tiếc. Ta có một cái đặc biệt đồng ý tưởng. Chương 360, miệt thị chân lý người chương 360, miệt thị chân lý người cái này một cái kính tượng người giao cho ta tới toàn quyền xử lý, mấy người các ngươi lập tức đi tìm thân thể của ta bản thể chỗ, hiện tại hắn đang tại đi tới Bách Hào khách sạn. Bất quá nhớ kỹ, mấy người các ngươi mục đích chính yếu nhất là phối hợp thân thể của ta tiến hành chiến đấu, tại bảo đảm ta không chết điều kiện tiên quyết trợ giúp ta cơ thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Chu Mặc lại từ trong gương nhìn về phía Lưu Hiền Long, đem bọn hắn đưa đến Bách Hào khách sạn sau đó, liền lập tức mang theo những người khác tới nghệ thuật quán. Đến nỗi những người khác, chức trách của các ngươi chính là bắt cóc những cái kia khách mời. Lưu Hiển Long lập tức trợn to hai mắt, ngươi nói ngươi muốn đi bắt cóc những quan viên kia. Chu Mặc cười ha hả gật gật đầu, không tệ, ngược lại những người kia trong thân thể cũng là nguyên sơ chân lý tử sĩ linh hồn, nếu như để mặc cho bọn hắn rời đi rất có thể sẽ chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn, nếu như đến lúc đó không thể đem bọn hắn cứu ra liền đem cái này một số người cũng làm đi à. Nghe Chu Mặc cái kia có chút lời nói lạnh như băng, mấy cái đầu góc đều phát ra tiếng cười hắc hắc, chỉ có Lưu Hiển Long chật vật nuốt nước miếng một cái, giống như là lần thứ nhất nhận biết mình đứa con trai này. "Tốt, các ngươi riêng phần mình đều chuẩn bị một mặt cái gương nhỏ, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị của ta." Tiếp đó Chu Mặc vừa nhìn về phía Lưu Hiển Long, "Ngươi muốn không trong xe ở lại, nếu như nhất định phải muốn giúp đỡ vậy thì cùng những cái kia khách mời ở cùng một chỗ, tùy thời hồi báo cho ta tình huống của bọn hắn. Tiểu Đặng tại ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng an toàn của hắn." Nghe được Tiểu Đặng tên, Lưu Hiển Long nhãn con ngươi sáng lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên Tiểu Đặng không có xảy ra việc gì vậy thì so cái gì đều hảo, cái này đã xem như tin tức tốt nhất. Lưu Hiển Long khẽ gật đầu. Chu Mặc còn nghĩ nói chút gì thế nhưng là hình ảnh lại giả thoáng rồi một lần, sau đó lắc đầu nói, trước tiên là nói về đến nơi đây à, các ngươi dựa theo kế hoạch hành động, chờ các ngươi đến lúc đó sau đó ta sẽ cùng các ngươi liên hệ, tốt nhất bên người mang theo một chiếc gương. Cứ như vậy, ta cúp trước. Chu Mặc sau khi nói xong, trong kính chiếu hậu hình ảnh của hắn dần dần phai nhạt biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh, tựa hồ là đang tiêu hóa Chu Mặc Cương mới nói nội dung cùng với cái này bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện phương thức. Qua hơn nửa ngày mặc màu vàng bọt biển con rối trang óc chó không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, luôn cảm giác Chu Mặc là càng ngày càng tà môn. Ngay cả bình thường ổn trọng nhất công trình não cũng điểm một chút mèo to đầu, ai nói không phải thì sao? Thua thiệt bọn hắn phía trước còn như thế gấp gáp Chu Mặc tình trạng, còn nghĩ Chu Mặc linh hồn bị hút vào trong gương nhất định sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Ai biết lúc này mới mấy giờ trôi qua, Chu Mặc không chỉ có trải qua thật tốt còn có vẻ như đã khống chế cái kia tiềm thức quái vật. Vật này quỷ dị như vậy, đầu óc nhóm cũng không biết nên xử lý như thế nào, kết quả Chu Mặc liền đã bắt lại. Chỉ có thể nói Chu Mặc tà môn trình độ tại cái này tiềm thức quái vật quỷ dị phía trên. Nhất là đầu óc nhóm cảm thấy có chút bị khuất, nếu như Chu Mặc một người có thể giải quyết, như vậy muốn bọn hắn những thứ này đầu óc làm gì? Lưu Thiên Hữu thở dài, tốt đừng nghĩ những thứ này loạn thất bát tao, rõ ràng một chốc là không làm rõ được tiểu Mặc đến tột cùng là tình huống gì, chúng ta vẫn là nắm chặt đi hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ a. Lưu Hiển Long buồn bực từ bên cạnh móc ra một cây xì gà gọi lên, hắn một cái đại lao bản ở đây lái khai trường xe làm tài xế. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại trên chiếc xe này liền một điểm quyền nói chuyện cũng không có. Bất quá Lưu Hiển Long mới vừa vặn cho xe chạy, đầu óc ca buồn bực móc móc ít xanh đầu hỏi, bây giờ cũng không cần lo lắng Chu Mặc an toàn, bất quá ta vẫn muốn hỏi một chút chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào lộng tấm gương. Rất rõ ràng Chu Mặc là đến thông qua tấm gương mới có thể cùng bọn hắn giao lưu, cái điểm này đi chỗ nào tìm nhiều như vậy tấm gương tới. Óc chó ở bên cạnh dế hai tiếng, quả nhiên Chu Mặc một khi an toàn, đại ca trí thông minh liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Bên cạnh nhiều như vậy làm trái ngừng cố xe, muốn bao nhiêu tấm gương có bao nhiêu tấm gương. Nói xong đám người thì nhìn hướng về phía bên cạnh trên đường một hàng kia làm trái dừng xe chiếc. Thấy vậy Lưu Hiển Long cuối cùng cười một tiếng, tùy tiện hủy đi, đến lúc đó đều coi như ta trên thân. Bên này vừa mới treo gọi video, Tiểu Đặng đội vàng đỡ có chút hư nhược bỡ lù ý mà gì, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết rõ đây là một cái tiềm thức quái vật, thế nhưng là Tiểu Đặng lúc nào cũng bản năng cho rằng đây là một nhân loại. Bỡ lù ý mà gì tựa ở Tiểu Đặng trên bờ bay, làn da đều nhiễm lên lướt qua một cái màu hồng phấn, không có việc gì, xa như vậy chỉnh bày ra hình ảnh cùng thanh âm, tiêu hao có một chút lớn, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chu Mặc ở bên cạnh nhìn híp mắt lại, hắn luôn cảm thấy đây là bỡ lù ý mạ gì muốn để cho Tiểu Đặng nhiều ôm một hồi. Nhưng vô luận như thế nào đây cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại ít nhất nhìn qua có Tiểu Đặng tại liền có thể khống chế cái này bỡ lù ý mạ gì. Không đi quản nữa cái này nhân quỷ khác đường một đôi, Chu Mặc suy tư kế hoạch của mình. Đơn giản tới nói chính là một cái tam tuyến nở hoa, hoàn toàn chính là chạy gây sự đi. Cái kia kính tượng người chính mình tạm thời có thể không cần phải để ý đến, liền mặc cho hắn tự do phát huy liền tốt, ngược lại giấu ở thành thị bên trong bạch chú thành viên nhiều như vậy. Vừa bạn có thể giúp thành vệ đội bên kia giảm bớt một ít công việc gánh vác. Chân chính trọng điểm kỳ thực là Chu Mặc bản thể. Trộm nít cầu dấu vết vẫn luôn rất khó tìm, nhưng bây giờ nhìn bản thể hành động hình như là đã xác định trộm nít cầu dấu vết, nếu như không thừa dịp lúc này đậu thủ, lần sau muốn gặp lại trộm nít cầu còn không biết phải chờ tới khi nào đi đâu. Nói thật nếu không phải là Chu Mặc bên này còn cần tìm được cái kia ký thác vật, Chu Mặc đều nghĩ để cho năm cái đầu góc toàn bộ hành động đi đem trộm nít cầu bắt được lại nói. Nhưng để cho an toàn, Chu Mặc vẫn là quyết định để cho đầu góc nhóm chia ra hành động, đi một bên tập kích trộm nít cầu, một bên đem nghệ thuật quán chuyện nơi đây giải quyết. Trộm nít cầu bên kia Chu Mặc quyết định để cho công trình não bác sĩ não hai người phối hợp Chu Mặc bản thể tiến hành tập kích, tốt nhất là có thể đem đầu góc cho thu hồi lại. Mà khác một bên nhưng là từ đầu góc ca dẫn đầu, mang theo góc chó cùng chết đầu góc cùng đi nghệ thuật trong quán, một phương diện áp dụng bắt cóc, một phương diện áp dụng cứu viện. Nếu như thực sự không cứu được, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ tiêu diệt. Ngược lại Chu Mặc là không thể nào để cho nguyên sơ chân lý kế hoạch thực hiện. Chu Mặc ngồi ở trên ghế suy tư bộ dáng rất giống một cái nhân vật phản diện, mặc dù chính hắn không có phương diện này nhận thức, nhưng vấn đề là trong góc đang ngồi những quan viên kia lại không cho là như vậy. Bởi vì tiền hành văn trợ giúp làm cho những này người chúng quy là bình tĩnh lại đồng thời nhận rõ thực tế, bất quá bọn hắn đối với Chu Mặc thân phận lại càng thêm tò mò. Giết người tới không chút nương tay, thật sự rất khó để cho người ta đem hắn và người tốt hai chữ này liên hệ với nhau, ngược lại để cho người ta cảm thấy càng giống là một cái hắc thủ sau màn. Tiên nghị viên, vị này rốt cuộc là ai? Cuối cùng có một vị ngoại quốc quan viên không nhịn được hỏi, trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng vì đó ghé mắt. Dù sao cái này cùng an toàn của bọn hắn cùng một nhịp thở. Bình thường Tiền Hoành Văn là một cái không nói cười tùy tiện lại có chút lạnh lùng nghị viên, nhưng thời khắc này Tiền Hoành Văn lại giống như là một cái thập phần thành thục chính khách. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười liếc mắt nhìn Chu Mặc nói, "Còn xin đại gia yên tâm, các ngươi không nên hiểu lầm. Chu Mặc tiên sinh là một vị tương đương đáng giá tín nhiệm công hơn thắng tử, bản thân cũng là một vị kiệt xuất sĩ nghiệp gia, mà phụ thân của hắn tại bản địa cũng có danh tiếng không nhỏ cùng thương nghiệp thành quả. Chỉ là bản thân hắn bởi vì làm thám tử rất lâu, tính cách trở nên có chút quái dị. Các ngươi hiểu, khi thám tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút khó khăn ở chung." Tiên Hoành Văn lời này nói tương đương có tài nghệ, người ở chỗ này người nào không biết na ta thám tử đều giống như bệnh thần kinh, nếu không phải là thế giới này cần những thứ này bệnh tâm thần tồn tại, bằng không thì đã sớm biến thành bọn hắn những thứ này quan phương thành biên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, những cái kia bệnh tâm thần đã bắt đầu hướng về kỳ trang dị phục phương hướng phát triển. Tốt ta, nhưng hắn có thể xử lý tốt chuyện lần này sao? Bên cạnh có một cái giống phu nhân nữ nhân bó lấy tóc lo lắng hỏi. Nếu như chỉ là một cái thám tử căn bản vốn không đáng giá bọn hắn cái này một số người chú ý, nhưng vấn đề là hiện tại xem ra cái này không quá giống người tốt, thám tử rất có thể là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót. Đối với bọn hắn như vậy đại nhân vật tới nói, đem tính mệnh giao phó cho người khác cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận sự tình. Tiên Hoành Văn cười nhạt một tiếng, chuyện này với hắn tới nói chẳng qua là tình cảnh nhỏ mà thôi. Tình cảnh nhỏ? Những người này trên mặt biết đầy không tin, bọn hắn cũng không phải những cái kia không hiểu được tiềm thức quái vật đáng sợ đến cỡ nào người bình thường. Nhưng loại kiểu này tiềm thức quái vật có bao nhiêu cao dẫn đến tử vong tỷ lệ bọn hắn lại biết rõ rành rành. Tiên Hoành Văn lắc đầu, chấn định như thường hướng về phía mọi người nói, bây giờ cũng là thời điểm hướng các ngươi thẳng thắn một ít chuyện, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra Phệ Lĩnh Sĩ ạ mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu a. Nghe được Phệ Lĩnh Sĩ ạ tên, những thứ này trên mặt người đều lóe lên một tia âm tàn biểu lộ, nếu như bọn hắn có thể từ nơi này rời đi như vậy tuyệt đối sẽ không để cho cùng Phệ Lĩnh Sĩ ạ người có liên quan tốt hơn. Tiên Hoành Văn hít sâu một hơi biểu lộ hết sức nghiêm túc nói, căn cứ vào vị kia thám tử điều tra ra được tin tức, Phệ Lĩnh Sĩ ạ là chân lý người. Nếu như các vị tin tưởng hai chữ này đại biểu cho có ý tứ gì, hẳn là có thể biết rõ chuyện lần này tính nghiêm trọng. Trong bọn họ có ít người cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ít người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt tái nhợt. Tiên Hoành Văn thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười, ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, vị này thám tử chính là vì đối phó chân lý mà tồn tại. Các ngươi đừng nhìn Hợp Nguyên Thị mặt ngoài giống như rất yên tĩnh an lành, nhưng trên thực tế đã cùng chân lý từng tiến hành mấy lần giao phong, mỗi một lần Chu Mặc tất cả sẽ xuất hiện tại nhất tuyến, mỗi một lần hắn đều thất bại chân lý âm mưu. Tiên Hoành Văn trên mặt lóe lên một tia cảm khái, nếu như không có hắn tồn tại, Hợp Nguyên Thị chỉ sợ sớm đã biến thành chân lý khu vui chơi. Bên cạnh Lê Ảnh cũng thở dài một cái nói, Tiền nghị viên nói là sự thật, ta từng tại một chút đặc thù vòng tròn bên trong từng nghe nói chuyện xưa của hắn, lúc đó cũng chỉ là xem như truyền thuyết đô thị một dạng. Tại cái kia đặc thù vòng tròn bên trong, còn cho hắn gắn một cái rất đặc thù tên. Miệt thị giả. Miệt thị chân lý người. Chương 361, linh hồn thật sự có thể bị xé nứt sao? Chương 361, linh hồn thật sự có thể bị xé nứt sao? Bách Hào khách sạn tầng cao nhất, căn này lớn nhất trong phòng đổ đầy đủ loại dụng cụ, mà Lưu Thiên cũng chính là trộm nít cậu đang nằm tại trên một cái giường đau đớn cau mày. Sơn Hải nhìn xem trên dụng cụ số liệu, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lưu Thiên mở to mắt dùng hư nhược âm thanh hỏi, "Xin hỏi ta đến cùng là xảy ra vấn đề gì?" Sơn Hải sâu đậm thở dài, "Tình huống của ngươi rất phức tạp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là linh hồn ra một chút vấn đề, rất có thể là ngươi cái kia bị xé nứt linh hồn tại đau từng cơn a." Lưu Thiên trầm mặc sau một lúc lâu lắc đầu, "Ta cũng không phải đau đớn, chỉ là khống chế không nổi đầu óc của mình, tổng hội nhìn thấy một chút loạn thất bát tao hình ảnh. Xin lỗi, bởi vì vấn đề của ta dẫn đến không thể tiếp tục quan sát Phệ Lĩnh Sĩ ạ." Sơn Hải vỗ vỗ Lưu Thiên bả vai, "Một cái Phệ Lĩnh Sĩ ạ cũng không quan trọng, nàng chẳng qua là sứ đồ mà thôi, mặc dù tại trong tổ chức cũng coi như là cao tầng, nhưng so với ngươi cái này tương lai hạt giống nòng cốt còn kém quá xa. Tầm quan trọng của ngươi thắng qua nàng gấp một vài lần. Đừng nghĩ những thứ này, nói cho ta nghe một chút ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì a?" Lưu Thiên án lấy cái chán cau mày, "Ta không rõ lắm làm như thế nào cùng ngươi hình dung loại cảm giác này, đó là một loại cực kỳ cắt đứt cảm giác. Ta tại viễn tượng trông được đến ta đã biến thành một người khác, thế nhưng là người kia giống như có thể cảm thấy ta tồn tại, hắn đang tìm kiếm ta. Ta có thể rõ ràng cảm thấy hắn tham lam, giống như muốn đem ta lột ra róc xương sau đó xích lỏa lỏa cướp đi. Nhưng mà người kia không có bất kỳ cái gì bản thân tư duy, thật giống như nhận được ta chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn, giống như là một đầu lý trí giác thú." Sơn Hải sầu mi khổ kiểm, hắn chưa từng có nghe nói qua loại tình huống này. Lưu Thiên miêu tả thật sự là quá mức trừu tượng, như thế nào nghe vào càng giống là một loại nào đó ngộ cảnh. "Đây sẽ không là ảo giác của ngươi a?" Lưu Thiên nghiêm túc lắc đầu, "Ta cảm giác ta nhìn thấy chính là chân thực, thậm chí có như vậy mấy giây ta cảm giác chính mình cũng có thể khống chế cố kia thân thể, hơn nữa ta luôn cảm thấy hắn càng ngày càng gần." Sơn Hải thở dài, "Xem ra ngươi vẫn là quá mệt mỏi, nếu không thì ta cho ngươi tới một châm chấn định để ngươi đi nghỉ ngơi a." Lưu Thiên hít sâu một hơi đứng dậy nổ xong trên cánh tay những cái kia cái ống, "Hay không, ta có loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm không tốt." Sơn Hải nhìn xem Lưu Thiên cái kia bộ dáng của cường, chỉ có thể khẽ lắc đầu, "Ngươi cũng không phải tiềm thức quái vật, không có những cái kia năng lực đặc thù cũng không cần quá độ tin tưởng trực giác loại vật này. Chúng ta nguyên sơ chân lý hay là muốn tin tưởng khoa học?" Lưu Thiên gật đầu một cái, vuốt vuốt mi tâm chủ động xóa khai chủ đề, "Sơn Hải, ngươi cùng ta nói nói linh hồn sự tình a, ngươi cảm thấy ta loại tình huống này là bởi vì linh hồn bị xé nứt sao? Ta luôn cảm giác thật giống như ta linh hồn bị xé rách một nửa, ngay tại ta mới vừa nhìn thấy bóng người kia trên thân." Sơn Hải đốt lên một điếu thuốc cười cười, "Ngươi này liền hoàn toàn không hiểu a. Linh hồn từ một loại nào đó góc độ tới nói là mang theo tin tức năng lượng thể, nếu có người thật sự có thể xé rách linh hồn, như vậy linh hồn tối đa chỉ có thể bị xé nứt 1 năm. 1 năm đúng lúc là linh hồn có khả năng chịu tải ký ức cực hạn, theo lý thuyết xé rách linh hồn nhiều lắm là chỉ có thể đem trí nhớ của một người hoàn toàn trống không, nhưng mà tuyệt đối không cách nào làm đến đem một người xé thành 2 người. Đây là linh hồn hạn chế. Lưu Thiên nhíu mày, thì ra là như thế, cho nên ta tại chết qua sau 1 lần ký ức bị thanh trừ. Sơn Hải thở dài, có thể nói ngươi là may mắn cũng có thể nói là bất hạnh. Lần này tử vong để cho thuộc về ngươi quý giá tri thức toàn bộ đều không thấy, nhưng cũng may linh hồn của ngươi chủ thể chưa từng xuất hiện vấn đề. Sơn Hải biểu lộ có chút bị mờ, chỉ có hắn cùng số rất ít người biết Lưu Thiên linh hồn vẫn tồn tại là cấn. Chỉ cần bộ phận kia là cấn không có vấn đề, Lưu Thiên chính là đáng giá tín nhiệm tương lai. Lưu Thiên cuối cùng có thể biến thành những cái kia đỉnh bên trên tồn tại. Nếu như Lưu Thiên bây giờ bình thường khẳng định có thể phát hiện Sơn Hải biểu hiện nhỏ, nhưng bây giờ hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ cái kia nhìn thấy huyết tượng. Kỳ thực đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất phát hiện không đúng. Phía trước nhiều lần cơ thể khó chịu thời điểm, hắn đều ẩn ẩn cảm thấy thật giống như có một đôi mắt đang dòm ngó chính mình. Chỉ là một lần cảm giác cực kỳ mãnh liệt, thật giống như trên đời này tồn tại một cái khác hắn. Thế nhưng là Sơn Hải mới vừa nói linh hồn là không có cách nào xé rách thành 2 nửa, đây cũng chính là nói coi đời này linh hồn cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ nói thật chỉ là ảo giác sao? Đúng lúc này, Lưu Thiên cảm giác hình ảnh trước mắt lại xuất hiện biến hóa. Trước mặt hắn có một phiến trong suốt pha lê, cái kia pha lê bên trong phản chiếu ra một tấm tao nhã lịch sự mặt người. Hàm răng trắng loãng tại trong cái bóng cảnh tượng lộ ra là như vậy chói mắt, tựa hồ nụ cười kia xen lẫn một tia khó mà ngôn ngữ ác ý, cái này ác ý rõ ràng như vậy, giống như là dấu ở tiềm ý thức chi hải những cái kia tiềm thức quái vật, lại giống như một cái đao sắc bén hung hăng đâm vào Lưu Thiên ngực. T. Lưu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên vết thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, luôn cảm giác đầu óc tốt như muốn từ sọ não bên trong chui ra ngoài. A, ta tới tìm ngươi. Cơ thể của Lưu Thiên lắc một cái, có chút hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ. Bên cạnh Sơn Hải nhìn xem Lưu Thiên hỏi, ngươi thế nào, nhất kinh nhất sám như vậy? Lưu Thiên nuốt nước miếng một cái, ta không biết, nhưng ta luôn cảm thấy tên kia muốn tới tìm ta, không biết vì cái gì ta cảm nhận được một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Sơn Hải cảm thấy là Lưu Thiên tố chất thần kinh lại phát tác, đừng có lại suy nghĩ nhiều, hảo hảo đi ngủ một giấc ta. Lưu Thiên môi rung rung một chút, thế nhưng là Sơn Hải vô vô Lưu Thiên bà bay, không có gì có thể là, coi như thật sự có đồ vật gì tới, ngươi cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào. Ở đây đã hoàn toàn bị chúng ta người thay thế, liền xem như đặc an khoa muốn xông tới cũng không dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, một con rồi cũng không xông vào được tới. Dưới lầu Bách Hào khách sạn cách đó không xa, công trình não cùng bác sĩ não mặc con rối đóng gói đi xuống, trên tay của bọn hắn còn cầm từ Bạch Chú thành viên nơi đó lấy được vũ khí. Cơ thể của Chu Mặc ngay tại cửa lớn vị trí, bây giờ đang tiến vào bãi đậu xe dưới đất, hai người các ngươi nhanh lên đuổi kịp, đợi một chút đi vào nhớ kỹ đem các ngươi cái này thân ra thoát. Mặc ra tím vết xanh đầu góc ca hạ nhiệm vụ. Công trình não dứt khoát trực tiếp lấy xuống mèo to khăn trùm đầu ném vào trong xe, ngậm một điếu thuốc gật gật đầu nói, yên tâm, tại loại này tất cả đều là theo dõi chỗ ta sẽ không mất dấu. Bác sĩ não cũng lấy xuống khăn trùm đầu duỗi lưng một cái. Các ngươi nhanh lên đi nghệ thuật quán a, ở đây giao cho chúng ta 2 người là được. Tại phụ xe Lưu Thiên Hưu ánh mắt có chút né tránh nói, nếu không thì ta vẫn cùng các ngươi cùng đi chứ, tiểu mặc muốn tìm trở về đồ vật ta hẳn là có thể giúp được một tay. Nhưng mà đầu góc ca lại quả quyết lắc đầu nói, không được, lão ngũ không tại chúng ta cũng không có biện pháp đột phá nghệ thuật quán những thiết bị kia, phương diện này ngươi hiểu một chút, ngươi giống như chúng ta qua bên kia hỗ trợ. Lưu Thiên Hưu há to miệng, nhưng vẫn là thở dài nói, vậy được rồi, bất quá các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lưu Hiển Long kinh ngạc nhìn xem công trình não cùng bác sĩ nào khuôn mặt, hai cái này người ngoại quốc chính là tiểu mặc giúp đỡ sao? Làm sao nhìn không quá giống bộ dáng người tốt? Lưu Hiển Long cũng không chú ý Lưu Thiên Hữu cái kia kỳ quái cảm xúc, ngậm si gà nói, nắm chặt, kế tiếp xe của ta tốc sẽ rất nhanh. Xe mỹ nỉ vạn lốp xe trên mặt đất ma sát cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, công trình não cùng bác sĩ não tại cửa vào bãi đậu xe chỗ trong góc cởi bỏ trên người con rối trang. Bác sĩ não xa xa liếc mắt nhìn biến mất xe mỹ nỉ vạn, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu sắc. Công trình não ngậm lấy điếu thuốc đi tới hỏi, thế nào? Vừa rồi liền chú ý tới ngươi thật giống như phát hiện chút chuyện khác. Bác sĩ não cười cười, từ trong túi lấy ra một cái rất giống kính chiếu hậu tấm gương mở miệng nói, báo cáo, vừa rồi ta phát hiện Lưu Thiên Hữu cảm xúc có chút kỳ quái. Trên gương hiện ra Chu Mặc khuôn mặt, Chu Mặc chỉ là đầu lông mày nhướng một chút, hắn vừa rồi hỏi thứ gì? Bên cạnh công trình não đi tới ôm bác sĩ não bả vai, ngậm lấy điếu thuốc cả lơ phất phơ nói, Lưu Thiên Hữu muốn cùng chúng ta cùng tiến lên đi tìm đầu góc của ngươi, ngươi vị này lão ca nhưng không một chút nào trung thực, bình thường ngay tại quan sát chúng ta, hơn nữa tại ngươi phục sinh trong chuyện này chắc chắn còn có điều giấu giếm. Bác sĩ nào ghét bỏ mà đẩy ra công trình não cánh tay, đây không phải chuyện mọi người đều biết sao? Lưu Thiên Hữu điểm này tính toán ai nhìn không ra. Nếu như có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, ta cũng không cần thiết tiến hành ngầm liên quan tới linh hồn nghiên cứu. Công trình não thuốc lá cho vứt trên mặt đất đặt tắt, muốn hay không tìm cơ hội thật tốt hỏi hắn một chút, ta luôn cảm thấy liên quan tới linh hồn ngươi chuyện này không có đơn giản như vậy, dựa theo lúc trước hắn thuyết pháp, đầu óc của ngươi cũng không có thể sinh ra độc lập tư duy, dù sao linh hồn ở trên người của ngươi a. Bác sĩ não cũng gật đầu một cái, chính xác, Lưu Thiên Hữu ý nghĩ quả thực hơi nhiều, không biết rõ ràng luôn cảm giác không nỡ. Chu Mặc lại không có chút nào ngoài ý muốn chỉ là nhàn nhạt hỏi, cái kia có trọng yếu không? Ân. Hai cái đầu góc đều có chút mở mịt nhìn xem Chu Mặc. Chu Mặc cười cười, những thứ này kỳ thực đều không trọng yếu, ta đối với chính mình đến tột cùng là ai kỳ thực không có như thế yêu kỳ. Ta là cố ý không đi hỏi thăm những chuyện này, để cho hắn một mực nơm nớp lo sợ nội tâm ấy nấy. ai bảo hắn hạ thủ không nhẹ không nặng cho ta xuống nặng như vậy ám chỉ, hắn dù sao cũng phải trả giá một chút không phải sao? Để cho Lưu Thiên Hữu tiếp tục chính mình cùng mình cái bóng chơi quyền kích a. Mau đi đi, đừng để thân thể của ta chạy. Tại tận khả năng cam đoan thân thể ta an toàn điều kiện tiên quyết đem đầu góc tìm trở về. Hai cái đại hán vạm vỡ trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn, dẹt sơ. Treo gọi video, bác sĩ não cùng công trình não chạy chậm đến vọt vào bãi đậu xe dưới đất, vừa đi không bao xa liền thấy cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng Chu Mặc vặn gãy một cái cửa thang máy bảo an cổ. Công trình não vội vàng cắt đứt cửa thang máy giám sát, bác sĩ não nhưng là đi ra phía trước cười hắc hắc, Chu Mặc hảo ngươi trước tiên đừng chạy, ánh mắt ngươi sai lệch, ta cho ngươi luận điệu thôi. Chương 362, bắt cóc tống tiền cưỡng ép chuyện này hóc chó cũng chuyên nghiệp. Chương 362, bắt cóc tống tiền cưỡng ép chuyện này hóc chó cũng chuyên nghiệp. Trong lòng Lưu Thiên vậy không tốt dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà bên cạnh Sơn Hải vẫn như cũ tính khí nhẫn mại còn muốn khuyên nữa nói một chút. Nhưng ngay lúc này, trên tay hắn đồng hồ bắt đầu vang lên dồn dập tiếng cảnh báo, ngay sau đó một cái nhìn qua giống như là quản lý đại sảnh người trực tiếp đẩy cửa vào nói, tiên sinh không xong, có người xông vào. Sơn Hải sắc mặt đột biến, cùng sau lưng sắc mặt tái nhợt Lưu Thiên liếc nhau sau đó, Sơn Hải ép buộc chính mình tỉnh táo lại quay người hỏi, bao nhiêu người? Đối phương là cái mục đích gì? Quản lý đại sảnh đó hít sâu một hơi, giám sát còn không có bị chặt đứt phía trước đại khái thấy được tầm 2-3 người thân ảnh, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hơn nữa căn bản không cùng chúng ta thương lượng liền trực tiếp động thủ. Quản lý đại sảnh đó dùng một loại không thể tin ngữ khi nói, cái này một nhóm người tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Sơn Hải trong lòng lột bột một tiếng, hiện tại hắn trong lòng thật sự bắt đầu tin tưởng Lưu Thiên cách nói mới vừa rồi, chẳng lẽ nói trên đời này thật tồn tại Lưu Thiên hữu thứ hai cái linh hồn sao? Thế nhưng là đây không có khả năng, a ta đã biết, đem chúng ta người chia hai nhóm, một nhóm người bảo hộ an toàn của chúng ta, một đạo khác người cho ta đem bọn hắn ngăn lại, đừng nói cho ta các ngươi liền ba người đều không biện pháp xử lý. Sơn Hải tỉnh táo ra lệnh, quản lý đại sảnh đó trong mắt lóe lên cuồng nhiệt lớn tiếng nói, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm ngài hai vị an toàn, coi như vì thế dâng ra sinh mạng của chúng ta. Quản lý đại sảnh đó sau khi nói xong liền chạy ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn lại cầm một cái tấm phẳng chạy trở về, chúng ta vừa rồi thu đến một cái chiến đấu thành viên vỗ tới hình ảnh, xin ngài xem qua. Sơn Hải nhận lấy xem xét, phát hiện trên màn hình kia vậy mà xuất hiện Chu Mặc khuôn mặt. Sơn Hải đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm nói, nguyên lai là hắn, như vậy hết thảy đều có thể thuyết phục được. Bên cạnh đã sớm đang chăm chú đây hết thảy Lưu Thiên đi tới xem xét, kết quả cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, thế nào lại là hắn? Tại sao có cái người điên này? Chu Mặc danh tiếng đã coi như là tại Nguyên Sơ Chân Lý nội bộ tiếng tăm lừng lẫy, sẽ rất ít nhìn thấy một người đối với toàn bộ chân lý tiến hành đối kháng, hơn nữa chớ nói chi là có giống Chu Mặc dạng này đối kháng thành công. Một cái không có chút nào lộ dịp căn bản vốn không biết cái gì gọi là sợ điên rồ. Sơn Hải trên mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, cái người điên này tìm tới cửa ta như thế nào tuyệt không ngoài ý muốn đâu, hắn vì tìm về hắn ca ca đầu góc chuyện gì đều làm ra được. Chu Mặc nội tình đã sớm bị chân lý cái này một số người đào sạch sẽ, kỳ thực tại ý thức đến Chu Mặc năng lực còn có hắn cái kia kinh khủng chấp niệm sau đó, kỳ thực có ít người cũng đã bắt đầu hối hận. Nếu như sớm biết Chu Mặc năng lực mạnh như vậy, trước đây liền không nên đem hắn đặt ở tử vong trên danh sách. Hoặc có lẽ là để cho Lưu Thiên Hữu chết như cái ngoài ý muốn cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không ai từng nghĩ tới cái kia Nguyên Sơ Chân Lý tử sĩ bây giờ quay người lại ngược lại đã biến thành bọn hắn nhức đầu nhất địch nhân. Nói xong Sơn Hải xoay người nhìn Lưu Thiên, nếu như là hắn lời nói có lẽ liền có thể giảng giải ngươi cái kia dự cảm kỳ quái, hoặc là trên thân người này có Lưu Thiên Hữu bố trí hậu chiêu, hoặc chính là hai người bọn họ giữa huynh đệ bản thân có một loại kỳ quái kết nối. Tóm lại tuyệt đối không thể nào là ngươi cái kia không hiểu thấu phỏng đoán. Lưu Thiên nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng lại không tốt nói thêm gì nữa. Lưu Thiên hắng giọng một cái chủ động xóa khai chủ đề hỏi, bất quá hắn không phải cũng đã bị phệ lìn xì ạ kẹt ở nghệ thuật quán sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Quản lý đại sảnh đó vội vàng nói, phệ lìn xì ạ thư ký phía trước phát tới tin tức, nói Chu Mặc linh hồn mặc dù bị vây ở trong gương, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân không biết dẫn đến thân thể của hắn đã mất đi khống chế, trốn ra nghệ thuật quán cũng không biết được. Phệ lìn xì ạ bên kia tất cả tinh lực đều đặt ở trong nghi thức, cho nên liền không có quản người này. Dù sao thân thể này bên trong không có linh hồn tồn tại, bọn hắn cho rằng không tạo nổi sóng gió gì. Sơn Hải ánh mắt lạnh lùng quét lấy quản lý đại sảnh đó, đây chính là các ngươi nói không tạo nổi sóng gió gì sao? Một cái không có linh hồn thân thể, lại có thể xông vào Nguyên Sơ Chân Lý kinh doanh trong tiểu điểm. Hơi do dự một chút Sơn Hải nói, cho ta nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại, hết khả năng không cần thường tới tính mệnh, thân thể của hắn có thể không nhỏ giá trị nghiên cứu, đến lúc đó có thể đưa đến tổng bộ đi. Đối phương chỉ có tầm 2-3 người, đừng nói cho ta các ngươi liền chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được. Chu Mặc mang theo một cây xà ben cùng công trình não bác sĩ não cùng một chỗ trong thang máy, trên thang máy đèn chỉ thị vừa mới biểu hiện đạt tới 30 tầng kết quả lại nghe được bịch một tiếng, thang máy trong nháy mắt ngừng lại. Bác sĩ não thở dài, quả nhiên không có khả năng để chúng ta trực tiếp đạt đến tầng cao nhất à. Công trình não liếc mắt, ngươi đã biết đủ à, chỉ cần chúng ta có thể rết ra ngoài, cũng chỉ cần lại bò 10 tầng cầu thang liền có thể được vị trí. Bác sĩ não duỗi lưng một cái, từ trên áo trong túi lấy ra tam bả thủ thuật đao nắm trong tay, ngươi xác định Chu Mặc đầu góc ngay tại tầng cao nhất. Công trình não trong hốc mắt ánh mắt đưa ra ngoài gãi gãi thái dương, ta tại bọn hắn trong theo dõi đã xác định vị trí, chưa làm gì sai. Mà đứng tại thang máy trung ương nhất một mực không lên tiếng Chu Mặc Hào bỗng nhiên cười quỷ dị hai tiếng, ngẩng đầu nhìn qua trần thang máy bộ. Hắn cái kia cặp mắt vô thần giống như xem thấu nơi này kiến trúc kết cấu, đang nhìn chòng chọc vào cái mục tiêu kia. Bác sĩ não hoạt động một chút cơ bắp nói, có thể xác định bây giờ ngoài cửa có chừng 7-8 người, toàn bộ đều tràn đầy ác ý, Công trình nào đánh một cái ok ánh mắt sau đó nói, vậy ta sẽ phải mở cửa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhìn một chút Chu Mặc Hảo. Công trình nào tiện tay trên mặt đất ném ra hai cái bom khói ánh mắt, tiếp đó liền mở ra cửa thang máy. Thủ vệ tại cửa thang máy tử sĩ từng cái ghim súng thận trọng chờ đợi mở ra một khắc này, nhưng khi cửa thang máy sau khi mở ra cái tia nồng đậm sương mù liền từ bên trong đập vào mặt, trong nháy mắt liền che đậy tầm mắt của bọn hắn. Nhưng lại tại lúc này một thân ảnh chợt từ thang máy mở ra khe hở bên trong chui ra, còn không đợi những thứ này tử sĩ phản ứng một cái thằng xui xẻo liền đã bay lên giữa không trung, mà trên cổ của hắn còn cắm một cây xà beng. Đạo thân ảnh này nhanh đến mức cực hạn, những thứ này nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp tử sĩ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Cùng lúc đó toàn bộ tầng 30 mạch điện cũng không biết vì cái gì bị đột nhiên chặt đứt, những thứ này tử sĩ ánh mắt không thể chịu đựng chợt hắc ám, nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cần con mắt. Cái kia trong thang máy lao ra hai cái to con bóng người cũng cực nhanh gia nhập vào trong cuộc chiến, thương súng trong tay bọn họ còn có đao, làm cho những này nguyên sơ chân lý tử sĩ liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Khắp nơi đều là gào thảm âm thanh, khắp nơi đều là tung tóe huyết dịch. Ba người này giống như là trong bóng tối ác ma, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là nụ cười hưng phấn. Càng thêm làm cho những này tử sĩ cảm thấy quỷ dị chính là, chẳng biết tại sao tại bốn phía hành lang những cái kia ngẫu nhiên dùng để trang trí trong gương tổng hội hiện ra một cái đang tại mỉm cười mặt người. Máu tươi hắt vấy tại cái kia trên mặt người, giống như là đến từ một không gian khác ác ý, đang sai xử cái này ba cái ác ma tại chân lý trên địa bàn đổ sát. Báo cáo. Mục tiêu đã thanh không 30 tầng, chúng ta đang tại hướng tầng 31 rút lui, tầng 31 gặp tập kích chúng ta không cách nào chống cự, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Báo cáo, 32 tầng đã luân hãm nghe một tiếng kia âm thanh hồi báo, đang tại tầng 40 tầng cao nhất Sơn Hải cùng Lưu Thiên hai người từ từ cảm nhận được bất an. Sơn Hải thật dài phun ra một hơi, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngươi là chân lý hạt giống, tuyệt đối không thể ở đây xảy ra chuyện. Lưu Thiên nặng nề gật đầu. Một bên khác Lưu Hiển Long lái xe mang theo đầu góc ca bọn hắn đi tới nghệ thuật quán cửa ra vào. Lưu Thiên Hữu nhìn xem đầu góc ca bọn hắn mặc quần áo thú nhồi bông đã xông vào nghệ thuật quán trong cửa lớn, hắn tắt đi tấm phẳng quay đầu nhìn Lưu Hiển Long nói, lão cha, ngươi ngay ở chỗ này, chúng ta đợi một lát liền đi ra. Lưu Hiển Long ngậm si gà bất mãn mà hỏi, chẳng lẽ ta liền không thể cùng các ngươi một khối hành động sao? Lưu Thiên Hữu lắc đầu, trực tiếp mở ra cửa sổ xe cũng không quay đầu lại nói, ngươi một người bình thường hay là chớ làm loạn thêm. Nhìn xem Lưu Thiên Hữu huy động cánh bay đến nghệ thuật quán lầu 2 trong cửa sổ, Lưu Hiển Long khó chịu gầm nhẹ, hợp lấy ta cái này làm lão cha bây giờ biến thành vướng víu đúng không? Hai người các ngươi tiểu tử thúi chờ đó cho ta. Không phải là một thâm tiềm giả sao mà lúc này đầu góc ca ba người bọn hắn mặc quần áo thú nhồi bông đi tới nghệ thuật quán cửa chính, còn không đợi cái kia hai cái canh dự ở cửa ra vào đặc an khoa thành viên mở miệng ngăn cản, chỉ thấy khối kia màu vàng bọt biển người như là thuấn di tầm thường đi tới cái kia hai cái thành viên trước mặt. Hai cái cổ tay chặt xuống, hai cái này đặc an khoa thành viên trợn trắng mắt liền ngã trên mặt đất. Treo lên đế xanh đầu góc ca nhìn hai bên một chút, từ trong mồm móc ra mấy cái bom nhét vào bên cạnh mặc cầu hùng trang phục chết đầu góc trong tay, lao tứ. Ngươi đem những quả bom này đặt ở phía trước nói cho ngươi tốt vị trí, đừng cho bất luận kẻ nào xuống tới. Nếu có phát sinh ngoài ý muốn, ngươi liền châm lửa phát động cháy. Ngươi tiến vào toàn bộ đánh ngất xỉu, muốn trốn đi ra toàn bộ xử lý. Chết đầu góc chỉ là ôm bom nghiêng đầu một chút, nhưng đầu góc ca tin tưởng chết đầu góc chắc chắn là nghe hiểu rồi. Đầu góc ca lại từ hết xanh trong miệng móc ra hai thanh từ bạch chú nơi đó lấy được súng trường, ném cho góc chó một cái nói, nhị cầu, đợi một chút ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích. Góc chó cười hắc hắc, loại chuyện này ra thế nhưng là chuyên nghiệp, ngươi thì nhìn tốt ta. Nói xong óc chó lên có nên ngang mang theo đầu góc ca một đường giết đến yến hội sảnh, óc chó trực tiếp một cước đạp ra phòng yến hội đại môn hướng về trên trần nhà nổ bá phát súng. Lúc này ở yến hội sảnh trong mắt mọi người, chỉ có thấy được một cái màu vàng bọn biển người cùng một cái hết xanh người cầm thương vào. Cái kia màu vàng bọn biển người phách lối nổ súng hét lớn, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, trên thân thứ đáng giá đều cho ta móc ra. Thuận tiện các ngươi có ai phiền phức hỗ trợ cho phệ lìn si ạ lao bà kia gọi điện thoại, hỗ trợ cho hắn thông báo một tiếng. Các ngươi đều bị lao tử cho trói lại. Chương 363, chân lý tới cũng phải che chương 363. Chân lý tới cũng phải che người nói cái gì. Có người tập kích nghệ thuật quán, còn đem những quan viên kia đều cho cưỡng ép bắt góc, thậm chí còn cài đặt bom. Hoàng Lương trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy viết đầy không thể tin, đây là đâu tới thiên sư à? Bên cạnh Trần Tú cũng có chút ức chế không nổi khoe miệng, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, Hoàng khoa trưởng, có mấy lời vẫn là không thể nói ra khỏi miệng. Hoàng Lương bây giờ đâu để ý nhiều như vậy, hắn sờ lên cằm ngồi xổm ở trên ghế đầu góc mơ hồ lẩm bẩm, mặc kệ những người này là ai, đối với chúng ta tới nói cũng là một tin tức tốt. Ít nhất tạm thời không cần lo lắng cái này, một số người sẽ dùng đủ loại lý do chạy ra ngoài. Không có người biết đặc an khoa hòa thành vệ đội bây giờ có bao nhiêu khó xử. Bởi vì Lưu Hiển Long tên bí thư kia trên thân phát sinh sự tình, cái này khiến thành vệ đội cùng đặc an khoa đều ngờ tới những cái kia khách mời đã biến thành nguyên sơ chân lý người. Hơn nữa trước đó không lâu bọn hắn thu đến bí mật con đường gửi tới tin tức, biết được những cái kia khách mời linh hồn đã đều bị thay thế trở thành nguyên sơ chân lý tử sĩ. Đứng tại quan phương góc độ nghĩ, những thứ này không người nào luận như thế nào cũng không thể từ nghệ thuật trong quán rời đi. Có thể khiến Hoàng Lương bọn hắn nhức đầu là cái này, một số người cũng không phải thông thường thị dân, bọn hắn đều là một chút trên quốc tế nổi tiếng quan viên. Mặc dù biết rõ thả bọn hắn thoát sẽ có cỡ nào lớn thai hoàng ẩm, thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh những người này linh hồn đã bị đã đuổi. Mà đây chính là thành vệ đội cùng đặc an khoa tình thế khó xử nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết nghệ thuật trong quán yến hội sớm muộn sẽ kết thúc, một khi kết thúc về sau nguyên sơ chân lý âm như bị kế liền phải xính, mà bọn hắn căn bản không có tư cách cũng không có cái năng lực kia đi ngăn cản. bây giờ đột nhiên có người đụng tới đem những người kia bắt cóc, đây quả thực là thần lai nhất bút. Trần Tú hắng giọng một cái xoay người hướng về phía Trương Hoài An nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đem nghệ thuật quán trong trong ngoài ngoài đều vây lại cho ta, vì bảo hộ quần chúng an toàn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào phần tử tới gần, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào phần tử giả trang thành những cái kia trọng yếu khách mời dáng vẻ trốn ra được. Trần Tú trực tiếp đem tất cả lộ đều lấp kín, quyết tâm phải thừa dịp những cơ hội này đem Hợp Nguyên Thị Nguyên Sơ chân lý triệt để nổ sạch sẽ. Trương Hoài An móc móc đầu nhẹ giọng nói, mẹ, cái này không được đâu. Làm như vậy chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta Hợp Nguyên Thị ra nhiêu loạn lớn? Có phải hay không phải làm ẩn nấp một điểm, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng à? Trần Tú trừng mắt liếc Trương Hoài An, lúc công tác xứng chức vụ, trước đây nổ tung, lại thêm bạch chú người còn tại khắp nơi quấy rối, coi như chúng ta nghĩ che lấp cũng không che giấu được. Ngược lại lần này hình tượng chắc chắn là đã nát tối, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này vò đã mẹ không sợ rơi tính toán. Trần Tú hiển nhiên là đã ngã ngửa, quyết định một con đường đi đến đen. Trương Hoài An rụt cổ một cái, cục trưởng, nhưng vấn đề là tiền nghị viên cũng tại bên trong, nếu là hắn xảy ra sự tình chúng ta không tiện bàn giao à? Trần Tú một cái tát hô ở Trương Hoài An trên cổ, tiền nghị viên liền so mẹ ngươi trọng yếu là à? Bây giờ cục diện rối rắm toàn bộ đều giao vào ta mẹ ngươi trong tay, ta còn có thể quản được người khác sao? Mưa nhỏ, ngươi cho ta xem hảo gia hỏa này đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn, hai người các ngươi nhanh an bài việc làm a. Lý Vũ ngoan ngoãn gật đầu một cái, tốt cục trưởng. Trần Tú hướng về phía Lý Vũ lộ ra một nụ cười, bí mật vẫn là gọi ta a gì a. Trương Hoài An tại bên cạnh lật ra cái lườm mí. Hoàng Lương ở bên cạnh không có hứng thú nhìn gia đình này luân lý kịch, ngược lại là sờ lên cằm suy nghĩ, ta như thế nào luôn cảm thấy có thể làm được loại chuyện như vậy giống như cũng chỉ có Chu Mặc. Trần Tú trầm tư một lát sau gật gật đầu, chính xác giống hắn có thể làm được tới sự tình, bất quá ta nghe nói hắn đã từ nghệ thuật trong quán chạy ra ngoài, hắn bây giờ người ở đâu? Loại thời điểm này hắn không xuất hiện ở đây ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Hoàng Lương lắc đầu, không rõ lắm, gia hỏa này hành động hôm nay quý tích xuất quỷ nhập thần. Có thành viên nói hắn xuất hiện tại trong công viên nhỏ đang đuổi giết bạch chú thành viên, nhưng cũng có người nói tại trung tâm thành phố khách sạn phụ cận thấy được hắn. Bây giờ ta cũng không liên lạc được hắn, quỷ mới biết hắn đến cùng muốn làm gì. Trần Tú thở dài, tính toán, chúng ta cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình giải quyết vấn đề, trước tiên đem cục diện khống chế lại lại nói, kéo lên một buổi tối lại phái người quá khứ cùng những cái kia bọn cấp thương lượng à. Cùng lúc đó tại nghệ thuật quán trong phòng nghỉ, mấy cái bảo an cảnh giác cầm thương đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi. Đang cùng thiếu nữ kia dung hợp phệ lịn si à mở to mắt lạnh lùng hỏi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thư ký thận trọng chui vào trong phòng nghỉ, sắc mặt hắn khó coi nói, nữ sĩ, tới một đám bọn cướp đem trong phòng yến hội những người kia toàn bộ đều khống chế được. Linh hồn của bọn hắn vẫn còn đang không ổn định giai đoạn, lúc này cái gì đều không được tác dụng. Hơn nữa, vì phòng ngừa kế hoạch của chúng ta xuất hiện sơ hở, chúng ta đích tử sĩ cũng không dám tùy tiện đi vào khống chế cục diện. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn tại nghệ thuật quán trung quanh toàn bộ đều bố trí bom, có thể nói chúng ta đều bị bắt. Cái gì? Bọn cướp? Bắt nguyên sơ chân lý? Đây là ngôn ngữ nhân loại có thể chấp vá đi ra ngoài câu sao? Phế liền xì ạ lồng ngực không ngừng mà phập phồng, nửa trong suốt thân thể tựa hồ cũng phải biến đổi đến mức càng thêm trong suốt. Ngươi nói là có một đám giặc cướp? Thư ký không dám ở nơi này cái thời điểm nói đùa, chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Đúng vậy nữ sĩ. Phế liền xì ạ cả người có chút ngộng, nguyên sơ chân lý đã quá vô pháp vô thiên, thế nhưng là cư nhiên bị người cho trói lại. Qua hồi lâu sau phế liền xì ạ mới tỉnh hồn lại hỏi, rốt cuộc là ai? Thư ký sắc mặt khổ tâm lắc đầu, ta không biết, chính ngài xem đi. Thư ký đem tấm phẳng bỏ vào phệ lìn xì ạ trước mặt, tiếp đó liền thấy một cái cầm chù đao khắp nơi chém người lông nhung gấu, một cái điểm súng nít xanh, còn có một cái lôi kéo nhị ngũ bắt vạn màu vàng bọn biển người. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Là ta không có tỉnh ngủ sao? Hoang đường lại hoang đường, phệ lìn xì ạ vừa rồi cũng tại trong đầu tưởng tượng thấy là cỡ nào hung hãn bọn cướp mới có thể làm ra loại chuyện này, dù sao bắt cóc nhiều quan viên của quốc gia như vậy cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Nhưng mà nhìn thấy những video kia thời điểm phệ lìn xì ạ đầu góc có chút đứng máy. Thư ký nhìn phệ lìn xì ạ ngây ngẩn cả người vội vàng nói, nữ sĩ. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, không biết bọn hắn lúc nào sẽ tìm được ngài ở đây, chúng ta nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường. Phế Lìn Xì A hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn đặt ở nóc phòng xó xỉnh bốn cái tế khí, nàng ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, tốt tốt tốt, đã như vậy vậy chúng ta cũng sẽ không cần tiếp tục cần giấu đi. Ngươi đi đem tấm gương lấy ra đưa đến vị trí an toàn đi. Ta tới tự mình đối phó với những thứ này rất rưỡi. Vậy mà lúc này ai cũng không có chú ý tới, ở phòng nghỉ bên cạnh trang điểm trong kính, Chu Mặc lộ ra dương quang sáng sủa đủ cười. Chương 364, bị tính toán chết chân lý. Chương 364, bị tính toán chết chân lý. Một cái lông xù rất khả ái đại hùng con rối đứng tại sảnh triển lãm cùng phòng yến hội chỗ giao giới, ở đây vừa bạn còn có thể nhìn thấy nghệ thuật quán bên ngoài tình huống. Đương nhiên coi như không nhìn thấy cũng không cần gấp, bởi vì có Chu Mặc còn có Lưu Thiên Hữu hỗ trợ làm nhãn tuyến. Tại lông xù chính đối diện, Chu Mặc ngồi ở trên ghế tư thái chậm rãi từ trong gương nhìn lên, chết đầu góc cẩn thận, có ba cái tử sĩ từ tay trái người bên cạnh cái lối đi kia bên trong sờ tới. Chu Mặc bệnh lên chân bắt chéo, ngón tay ưu nhã chỉ hướng bên cạnh phương vị, rất giống một cái hắc thủ sau màn. Nhi chết đầu góc nhưng là tay từ phía sau sờ một cái, không biết từ nơi nào móc ra một cái cùng Chu Mặc cùng tiểu đòn bẩy sọt gùn. Hắc hắc cùng lúc đó từ trong lối đi kia vọt ra khỏi hai đầu đụng cây hắc tinh tinh, mà tại phía sau bọn hắn còn có mấy cái lông sủ bỏ ngựa tại vận sức chờ phát động lấy. Khả ái bút bê gấu bưng súng săn bóc cỏ, tiếng súng oanh minh đạn phá vỡ không khí, trong nháy mắt liền đem cái kia hai đầu hắc tinh tinh cánh tay xé nát. xem bọn hắn không chút nào ngừng bộ dáng, Mạc Lông Nhung gấu trang phục chết đầu góc cùng Chu Mặc một dạng dùng một tay chuyển động đòn bẩy, trong nháy mắt lên đạn sau lại là hai thương. Ngay từ đầu là đạn sơ luôn, mà cái này hai phát lại là đường đường chính chính đạn dĩa. Đi qua công trình não đặc thù chế biến đạn trải rộng ra giống như là một tấm lưới, những thứ này phụ thân đến tiềm thức quái vật trạng thái dưới tử sĩ trong nháy mắt liền bị viên đạn xé thành phá thành mảnh nhỏ. Đòn bẩy súng săn tại chết đầu góc trước người không ngừng xoay tròn lấy, giống như là một cái bụng về gấu nhỏ đang cầm nhánh cây chơi đùa. Mà đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ những thứ này tử sĩ dưới chân thoát ra, giống như là một thanh lợi kiếm hướng về phía chết đầu góc liền vào tới. Chết đầu góc phản ứng cực nhanh nâng lên súng săn ngăn trở, nhưng mà cái kia bóng tối nhưng lại phân ra một đạo. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Có thể nói chuyện sao? Xin đừng nên tổn thương nghệ thuật trong quán người. Hoàng Lương giơ hai tay từ sảnh triển lãm cửa ra vào đi đến, trong bóng tối thư ký không nhịn được thầm mắng một tiếng nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước tiên lui trở về. Hoàng Lương mang theo mũ giáp cùng áo chống đạn giơ cao lên hai tay tại 10m có hơn chỗ, bất quá chờ hắn thấy được trên mặt đất mấy cổ thi thể kia con người không khỏi rụt. Cẩn thận nhận rõ một phen, những thi thể này cũng là nhân viên an ninh này mới khiến Hoàng Lương thở dài một hơi. Hoàng Lương rắc khỏe miệng hỏi, có thể hay không trò chuyện chút? Nhưng mà chết đầu góc lại chỉ là nghiêng đầu một chút cầm thương nhắm chuẩn Hoàng Lương, nhưng mà ngón tay cũng không có trụ tại trên cò súng. Hoàng Lương khỏe miệng giật một cái, nhìn thấy thanh thương này trong lòng của hắn đã cơ hồ xác định chuyện này cùng Chu Mặc thoát không được liên quan. Nhất là người trước mắt này một điểm sát ý cũng không có, thậm chí ngay cả ác ý đều cảm giác không đến. Cái này không phải là Chu Mặc cái kia thần bí đoàn thể thành viên a? Kỳ thực Hoàng Lương là tuyệt không nghĩ đến đàm phán, hắn chỉ muốn tiếp tục trì hoãn sẽ chậm chậm tìm cơ hội đem bên trong bọn cấp cùng nguyên sơ chân lý thành viên cũng làm rơi mất. Nhưng rất đáng tiếc bọn hắn xem như quan phương thành viên cản tay thật sự là nhiều lắm. Hợp Nguyên Thị tại cái này cuối năm trong lúc đó xảy ra nghiêm trọng như vậy vụ án, thậm chí cũng có thể gọi là tập kích khủng bố, muốn giấu giếm căn bản là chuyện không thể nào. Hoàng Lương người lãnh đạo trực tiếp đã ra lệnh, nhất thiết phải lập tức đem nghệ thuật quán phiền phức xử lý sạch, bằng không thì hắn cái này đặc an khoa trưởng liền chuẩn bị cuốn gói cũng ngay. Mặc dù đã nói rõ nghệ thuật trong quán người rất có thể chính là nguyên sơ chân lý thành viên, nhưng bây giờ không có chứng cứ nhất thiết phải trước tiên đem dư luận đè xuống lại nói. Hoàng Lương không thể không tự thân xuất mã làm gương tốt, xem có thể hay không để cho Chu Mặc cái này tội phạm phối hợp một chút. Nhìn xem chết đầu góc lệnh ra đầu, Hoàng Lương nhìn tả hữu tiếp đó hạ thấp giọng hỏi, có thể liên lạc với Chu Mặc sao, để cho hắn cho ta nói một câu. Người tìm ta làm gì? Hoàng Lương tiếng nói vừa mới rơi, kết quả sau lưng trong gương liền hiện ra Chu Mặc thân ảnh. Cái này nhưng làm Hoàng Lương làm cho sợ hết hồn kém chút trực tiếp tại chỗ cất cánh, quay đầu phát hiện Chu Mặc trong gương hắn trận to hai mắt đi qua gõ gõ tấm gương, cái đồ chơi này thực sự chỉ là một cái tấm gương. Chu Mặc thở dài, linh hồn của ta bị nguyên sơ chân lý vây ở trong gương. Hoàng Lương gương mặt xinh đẹp nhíu thành bánh bao, đồ chơi gì? Còn có thể có như thế thái quá thao tác. Bất quá rất nhanh Hoàng Lương liền phản ứng lại chỉ vào tấm gương tức giận nói, ta liền biết đây là ngươi nha làm, ngươi liền không thể thay cái phương thức sao? Bây giờ ta cùng Trần Tú trong ngoài không phải là người, nhanh chóng nghĩ biện pháp đem những cái kia nguyên sơ chân lý thành viên cũng làm đi, bằng không thì chúng ta đều không tốt lời nhắn đủ. Bây giờ bên trên thế nhưng là để cho ta tập kích nghệ thuật quán đem bên trong quan viên đều trước tiên cứu ra. Chu Mặc nâng đỡ mắt kiếm gọc vàng, ta đương nhiên cũng nghĩ, nhưng vấn đề là ta thân thể hiện tại đang ở bên ngoài chạy loạn đâu, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Ta ra ngoài cũng chỉ là một cái quỷ hồn a. Chu Mặc đùa nghịch lên vô lại, Hoàng Lương hận đến cắn răng nghiến lợi chỉ vào bên cạnh Cấu Đông, đây chính là ngươi người a. Một khi chúng ta khởi xướng tập kích, đến lúc đó đã ngộ thương nhưng là không xong. Sau lưng Chu Mặc có một cái bí ẩn đoàn đội, đây cũng không phải là bí mật. Nhưng mà Chu Mặc cũng lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia, ta cùng bọn hắn thật không có quan hệ, không tin ngươi có thể trực tiếp đánh bất ngờ, hơn nữa thân thể ta cũng không ở đây, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Hoàng Lương hí mắt, ta cũng không phải đang đùa với ngươi, đến lúc đó phụ trách cường công thế nhưng là Loan Quân Vũ hắn lãnh đạo cường công tiểu đội, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay, trừ phi ngươi nói ngươi cái này ba cái bằng hữu giống như ngươi khó đối phó, bằng không thì đều phải chết ở chỗ này. Chu Mặc thần sắc cười quỷ dị cười, ta cũng không nói đùa với ngươi, ta là thật tâm đề nghị ngươi thử một lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chân lý người liền sẽ để các ngươi xông tới sao? Hoàng Lương hơi sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Thư ký về tới phòng nghỉ sắc mặt hắn tái nhợt thở dốc một cái khí, mà phệ lỉnh xì ạ nhưng là không nhịn được hỏi, ta mới vừa nghe được tiếng súng, tình huống thế nào? Thư ký sắc mặt khó coi lắc đầu, chúng ta người căn bản không có cách nào thông qua đầu kia hành lang, đối phương là cái rất lợi hại tay súng, còn là một cái thâm tiềm giả. Phía trước ta cũng tính toán lợi dụng kiếp nổ tiến vào yến hội sảnh đánh lén, nhưng mà bên trong phòng yến hội hai người kia khó đối phó hơn, năng lực của ta chỉ là tới gần liền bị cái kia màu vàng bọt biển người phát hiện. Đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Phế Lìn Xì ạ cái kia trương hư ảo khuôn mặt đều bị tức lóe lên, cửa lớn kia người đâu? Thư ký chỉ có thể cúi đầu xuống, ta vốn là muốn đem hắn xử lý sạch, thế nhưng là đặc an khoa người tới. Phế Lìn Xì ạ biểu lộ lập tức đọc lại, đặc an khoa muốn làm gì? Thư ký lắc đầu, cái này cũng không biết, tới là đặc an khoa trưởng Hoàng Lương, cái này cá nhân thực lực không kém. Ta sợ bị phát hiện liền lùi về sau. Phế Lìn Xì ạ trầm tư một lát sau gật gật đầu, lựa chọn của ngươi là chính xác, nếu để cho đặc an khoa bọn hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, vậy chúng ta vẫn thật là phiền toái. Thư ký hít sâu một hơi sau đó nói, nữ sĩ, chúng ta ở bên ngoài giám sát đã chú ý tới đặc an khoa tùy thời chuẩn bị nổi tiến, kỳ thực kế tiếp chúng ta cái gì cũng không cần làm chờ đợi đặc an khoa bọn hắn tới khống chế cục diện liền tốt. Nhưng mà Phế Lìn Xì ạ chẳng những không có yên tâm ngược lại sắc mặt đổi biến, ngươi nói cái gì? Đặc an khoa bọn hắn đã chuẩn bị động thủ. Thư ký còn không có phản ứng lại, đúng vậy à? ta đoán chừng đợi đến cái kia Hoàng Lương cùng bọn cướp thương lượng xong liền sẽ đánh bất ngờ. Phế Lìn Xì ạ cắn răng nghiến lợi hô, ngươi thằng ngu, bây giờ để cho trên đầu tất cả mọi người đi giả trang bọn cướp, cho ta đem đặc an khoa người ngăn ở bên ngoài. Thư ký đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn mới phản ứng được, cái này cũng không thể để cho đặc an khoa người đi vào khống chế cục diện. Nghi thức còn không có hoàn toàn kết thúc, Phế Lìn Xì ạ cũng còn không có dung nhập vào thiếu nữ này trong thân thể. Một khi đặc an khoa người khống chế cục diện như vậy, bọn hắn cái này một số người chẳng phải là toàn bộ đều bại lộ. Những cao quan kia cùng linh hồn dung hợp cũng còn chưa kết thúc, không có thu được ký ức phía trước bất kỳ một cái nào thẩm vấn đều biết dẫn đến lộ tẩy. Không có chút gì do dự, thư ký trong lòng cả kinh, vội vàng cầm lấy bộ đàm, tất cả mọi người giữ vững mỗi cửa vào. Tuyệt đối không thể để cho đặc an khoa người đi vào, tận khả năng tiến hành ngụy trang. Tuyệt đối đừng để cho ba cái kia bọn cướp xảy ra chuyện, chúng ta còn cần bọn hắn hấp dẫn ánh mắt. Còn có, để cho những cái kia dỡ bỏ lựu đạn người đem bom đều cho ta sao trở về. Đem chúng ta bom đặt ở vị trí cánh cửa, tìm kiếm thích hợp thời gian dẫn bạo dây dưa đặc an khoa bước chân. Lúc này Phệ Lìn Xì ạ cùng thư ký biểu lộ đều giống như ăn phải con rồi khó chịu, rõ ràng bọn hắn mới là bị bắt cóc người, bây giờ lại không thể không phối hợp bọn cướp đi đối kháng đặc an khoa. Những thứ này bọn cướp là ngu si sao? Vì cái gì chỉ phái tới ba người? Phàm là những thứ này tên bắt cóc nhân số nhiều một chút bọn hắn cũng không đến nỗi sẽ hoàn thành cái dạng này. Trên đời này nào có như thế hoang đường lại chuyện vượt qua lẽ thường. Nếu như là phát sinh ở trên thân người khác cũng coi như, nhưng bọn hắn là chân lý người a. Phệ Lìn Xì ạ rất muốn phát tiết một trận thế nhưng là trạng thái bây giờ của nàng lại không cho phép, thật vất vả tỉnh táo lại sau đó mới lên tiếng, nhanh đi đem tấm gương giấu ở sảnh triển lãm những cái kia trên vách tường, tùy thời làm tốt dự tính xấu nhất. Thư ký gật gật đầu, đi tới phòng nghỉ một bộ bức họa phía trước, từ bên trong trong phòng nhỏ mở khóa an toàn dương đem hai mặt tấm gương lấy ra ngoài. Thư ký hướng về phía Phệ Lìn Xì ạ gật gật đầu, ta cái này liền đi đem tấm gương giấu đi, có cần hay không an bài mấy người trông coi tấm gương? Phệ Lìn Xì ạ thở dài, ngươi tự mình trông coi tấm gương à, ta phải tùy thời làm tốt lật bàn chuẩn bị. Ta không muốn động dùng những thứ này tế khí, nhưng bây giờ nhìn tình huống không cho phép. Thư ký hít sâu một hơi gật gật đầu liền mang theo ba cái nhân viên an ninh rời đi phòng nghỉ. Mà cùng lúc đó tại trong kính thế giới, Chu Mặc mỉm cười sờ lên cằm, quả nhiên cùng ta theo dự liệu mở dạng, bây giờ liền chờ óc cho tìm cơ hội đem tấm gương thu vào tay. Cũng không biết bác sĩ não cùng công trình não bên đó như thế nào, hẳn sẽ không ra chuyện rắc rối gì à. Bên cạnh bỡ lùi ý mạ gì lại triệu hoán ra một chiếc gương, phát ra bác sĩ não cùng công trình não bên kia tình hình chiến đấu. Ân. Chương 365. Hôm nay ý tưởng nhiều một cách đặc biệt chương 365, hôm nay ý tưởng nhiều một cách đặc biệt một bên khác, Chu Mặc bản thể còn có công trình não cùng bác sĩ nào đã tới 39 tầng, chỉ còn lại có tầng cuối cùng liền có thể cùng trộm nít cầu va vào. Chu Mặc bản thể một tay cầm đòn bẩy súng săn một tay cầm xà ben như vào chỗ không người, tựa hồ không có linh hồn sau đó Chu Mặc bản thể đã triệt để mất đi đạo đức chế ước, ngược lại giết người hiệu suất nhanh hơn. 39 tầng cầu thang triệt để bị huyết sắc bao phủ, máu tươi theo thang lầu hai bên khe hở không ngừng mà hướng phía dưới chảy xuôi tạo thành một đạo thác nước. Bác sĩ não cùng công trình não đi theo sau lưng Chu Mặc, nếu như không có năng lực đặc thù gia trì, bọn hắn thậm chí có chút theo không kịp Chu Mặc tốc độ. Bác sĩ não thở dốc một hơi đi tới cái cuối cùng phòng cháy thông đạo cửa ra vào nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa có 6 cái, bất quá ác ý cũng không mãnh liệt, chỉ có rất sâu sợ hãi. Công trình não cho mình châm một điếu thuốc sau đó vỗ tay cái độ, hiện tại bọn hắn tương đều phế đi. Cơ thể của Chu Mặc luốt luốt có chút toan trướng cánh tay, trên mặt mắt kiếng gọng vàng cũng không biết bay đến địa phương nào. Hắn cười hắc hắc một tiếng trực tiếp một cước đạp ra thông đạo đại môn, nhìn cũng không nhìn nhắm chuẩn một cái phương hướng bắn một phát, sau đó trong tay xà beng cũng bay ra ngoài. Súng sọt gùn dây băng đạn đi hai người sinh mệnh, xà beng cũng đâm vào một cái chân lý tử sĩ ánh mắt bên trong. Bác sĩ nào ném ra dao giải phẫu cắt đứt hai người cổ, cuối cùng công trình não cầm thương đem người cuối cùng xử lý. Một lần đơn giản tập kích, nguyên sơ chân lý tử sĩ liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã chết hết. Bác sĩ nào nhếch mép một cái nhìn lấy trên đất thi thể nói, đây quả thực là thiên đại lãng phí à, nhiều như vậy não bạch kim đều uổng phí mù. Công trình não đánh lên một điếu thuốc đội vàng chạy chậm hai bước, mau cùng thượng Chu Mặc Hào đã chạy ra ngoài thật xa. Lúc này Chu Mặc đã một cước đạp ra cái kia cửa chính phòng cho tổng thống. Sơn Hải cùng Lưu Thiên sắc mặt hai người âm trầm nhìn xem cái này kẻ cầm đầu. Chu Mặc. Sơn Hải nổi giận gầm lên một tiếng tay của hắn đều đang run rẩy. Mặc dù những thứ này tử sĩ cũng không đáng tiền, thế nhưng là đây đều là chân lý trả ra đại giới a. Vậy mà thật sự để cho ba người giết xuyên qua. Đây là khó có thể tưởng tượng xỉ nhục. Nhưng mà vô luận tổn thương như thế nào phẫn nộ hắn phát tiết nhất định là uổng phí thời gian, bởi vì Chu Mặc bây giờ hoàn toàn là bằng vào bản năng đang hành động không có bất kỳ người nào tư duy năng lực. Phải biết hắn bây giờ ngay cả đầu óc cũng không có. Cho nên bây giờ Chu Mặc cũng sẽ không nói nhảm, mang theo xà ben hướng về Sơn Hải hất lên, Sơn Hải bỗng nhiên giơ cánh tay lên muốn ngăn cản cái kia ném tới xà ben, nhưng mà lại chỉ cảm thấy ướt nhẹp xúc cảm. Không tốt, hắn chỉ là quăng ra giọt máu. Khi Sơn Hải lần nữa ngẩng đầu thời điểm phát hiện Chu Mặc đã đến trước mắt, cái kia xà ben bên trên móc câu con cách hắn ngực chỉ còn lại có tầm 10 cm khoảng cách. Phanh. Xà ben cùng Sơn Hải ngực phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng Chu Mặc lại nghiêng đầu một chút, tựa hồ không thể nào hiểu được. Bởi vì Chu Mặc xà ben cư nhiên bị chặn. Cùng lúc đó bên cạnh bác sĩ nào hướng về Sơn Hải ném ra tam cái phi đao, cái kia phi đao tinh chuẩn trúng đích cổ trái tim còn có bụng dưới. Bác sĩ nào rõ ràng nhìn thấy có máu tươi bắn tung tóe đi ra, thế nhưng là phi đao lại vẹn vẹn chỉ là phát ra một tiếng vang lanh lảnh liền bị đẩy lùi. Bác sĩ nào nhìn kỹ phát hiện vị này Sơn Hải cái kia bể tan cảnh dưới làn da lại có một tầng màu đen đổ vật. Sơn Hải nhe răng cười một tiếng muốn kéo lấy Chu Mặc cánh tay, nhưng cơ thể của Chu Mặc bản năng cảm thấy nguy hiểm buông xuống, buông ra xà beng lùi về sau mấy bước. Mà lúc này chỉ thấy Sơn Hải hai tay tại trước mặt hoạch xuất ra một đạo tàn ảnh, cái kia xà beng vậy mà trực tiếp bị hắn cho vặn trở thành bánh qua trèo. Sơn Hải cười lạnh, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lưu Thiên nâng súng lên nhắm ngay Chu Mặc ba người lên, cò, đến mấy lần cò súng, kết quả lại phát hiện máy móc kết cấu đã bị hư hại. Hắn cau mày vứt bỏ súng ngắn, đây là lợi dụng tiềm thức quái vật năng lực sao? Xem ra còn có người nắm giữ loại kỹ xảo này a. Thế nhưng là Lưu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mặc thời điểm hắn chỉ cảm thấy đầu góc của mình tại nhói nhói, giống như hận không thể lập tức từ trong đầu chạy đến tựa như. Đau đớn che lấy cái chán thậm chí đều phát ra một tiếng nôn han, đây là bài dị phản ứng tại quái phá. Lưu Thiên phun ra một ngụm dịch vị, chật vật che lấy cái chán tức giận mắng, như thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này Sơn Hải thấy thế kéo áo, chỉ thấy trên người hắn khắc đầy hỗn tạp lại xưa cũ hình xăm, rất như là trong những bích họa kia từ nguyên thủy thời đại bảo lưu lại tới đồ đằng. Bác sĩ não cùng công trình não bản năng lui về phía sau mấy bước ngăn tại Chu Mặc trước người. Bác sĩ não hít mắt, đây quả thật là thân thể con người có thể đạt thành cấu tạo sao? Công trình não vứt bỏ tàn thuốc nửa ngồi lấy thân thể cảnh giác, không thích hợp, như thế nào cảm giác cùng ta thi triển năng lực lúc ba động có điểm giống. Công trình não quay đầu liếc qua ánh mắt có trên lệ chút ít rời Chu Mặc, khoe miệng của hắn giật giật nói, Chu Mặc số phản ứng cũng không quá đúng, phía trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có như thế sợ qua. Bác sĩ não thở dài, không, Chu Mặc vẫn luôn rất sợ. Hắn mặc dù ưa thích tìm đường chết nhưng xưa nay sẽ không tự tìm cái chết, cái này rõ ràng không phải chúng ta có thể đối phó được. Sơn Hải trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhưng là nhìn lấy Lưu Thiên biểu hiện hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau lại để cho ta gặp được các ngươi, ta nhất định sẽ đem các ngươi xé nát. Sơn Hải rất rõ ràng mặc dù hắn hiện tại có thể xử lý ba người này, thế nhưng là hắn sau đó muốn sử dụng chiêu số sẽ tạo thành cực lớn hậu di chứng, phàm là muốn bị ba người này cuốn lấy cái kia Lưu Thiên nhưng là nguy hiểm. Sơn Hải sau lưng lớn lên ra giống chuồn chuồn cánh, miệng của hắn nứt ra đã biến thành giống côn trùng rắc hút, nhưng mà khuôn mặt nhưng như cũng là nhân loại bề ngoài. Hai chân đã biến thành mười mấy cây ngoại nghệ xúc tu duỗi ra một cây cuốn lấy bên cạnh Lưu Thiên Hồng. Chu Mặc cùng công trình não cùng nhau nâng lên hương, nhưng mà đã thấy Sơn Hải mở ra miệng rộng, vô số phi trùng từ trong miệng hắn giống như là khói đen chui ra. Mà lúc này Sơn Hải cuốn quanh lấy Lưu Thiên Hồng vọt thẳng phá cửa sổ, chỉ để lại sau cùng ngân thoại. Chu Mặc, bạch chú, ta nhớ ở các ngươi. Lưu Thiên cùng Sơn Hải cùng một chỗ biến mất ở trong bóng đêm, công trình não cùng bác sĩ não đem những cái kia phi trùng phức tán, trở về quá mức muốn đuổi theo Lưu Thiên thời điểm lại phát hiện bọn hắn đã không thấy, những côn trùng kia cũng cùng một chỗ bay ra trên không trung. Nhìn xem Chu Mặc cái kia cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời đêm, công trình não đốt một điếu thuốc thở dài, không nghĩ tới chúng ta vậy mà thất bại, bác sĩ não cũng có chút bực bội, không nghĩ tới nguyên sơ chân lý còn có mới hoa văn, luôn cảm thấy hắn tư thái này cùng Chu Mặc các ma nhân có điểm giống. Nếu thật là đồng dạng kỹ xảo, vậy chúng ta thật đúng là không tiện đem hắn cầm xuống. Mà lúc này tại cái này phòng tổng thống bên cạnh trong gương nổi lên Chu Mặc cái bóng, các ngươi không có sao chứ? Bác sĩ não cùng công trình não nhìn xem ngốc lăng bản thể lại nhìn một chút tấm gương, bác sĩ não có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đầu não đặc công đội lần thứ nhất thất thủ. Chu Mặc mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nở một nụ cười, không có chuyện gì, thất bại vốn là trong dự liệu. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới nguyên sơ chân lý sẽ như vậy xem trọng đầu góc của ta. Các ngươi cũng không cần tự trách, đã làm được rất khá. Huống chi các ngươi không phải cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mục tiêu sao? Công trình não gãi đầu một cái, nhiệm vụ thứ hai mục tiêu. Chu Mặc chỉ mặt của bọn hắn, đương nhiên là đổ tội bạch chú. Kế tiếp vô luận bạch chú giải thích thế nào, lần này đoán chừng đều rất khó rửa sạch trên người hiểm nghi, vết rách một khi có liền không có tốt như vậy lấp đầy. Chu Mặc an ủi cười cười sau đó vỗ vỗ tay, tốt, mau đưa thân thể của ta mang tới a. Lập tức sẽ kết thúc, ta không tự mình đăng tràng sao được. Bác sĩ não gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một cây đặc thù thuốc trích đâm vào Chu Mặc bản thể trên cổ. Trong gương Chu Mặc dần dần nhạt đi, bác sĩ não nhìn thời gian một cái nói, cho Lưu Hiển Long gọi điện thoại để cho hắn tới đón chúng ta, cái này dược tề chỉ có thể duy trì 10 phút. Nếu để cho hắn chạy nữa ta cũng không dám cam đoan có thể đem hắn bắt trở lại. Công trình não đem Chu Mặc cong trên lưng, vậy chúng ta cũng nhanh chút hành động a, đầu góc ca bên kia cũng tại kêu gọi chúng ta đi qua gây sự, nghe nói góc chó lại bắt đầu làm yêu. Chu Mặc ngừng video trò chuyện, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên, tính toán, không thể cầm lại đầu góc cũng tại trong dự liệu, quả nhiên chân lý muốn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức. Ta vẫn không thể vô địch thiên hạ a, nghe Chu Mặc lẩm bẩm tiểu đặng trên đầu nhớ lại mấy cái dấu chấm hỏi, bất quá xem như một cái hợp cách thư ký tiểu đặng xưa nay sẽ không lắm miệng đi hỏi thăm. Chu Mặc nhìn xem bên cạnh trong gương, Phế Lìn Xì ạ thư ký đang mang theo 5 cái tử sĩ canh dự ở cái kia hai khối xưa cũ trước gương. Muốn từ những người này trong tay cướp được tấm gương đoán chừng không phải một chuyện dễ dàng, hai người bọn họ còn phải trông coi trong phòng yến hội những người kia, phân ra tới một cái muốn từ nơi này thư ký trong tay cướp được tấm gương chỉ sợ không quá dễ dàng. Vạn nhất bọn hắn nếu là vào đã mẹ không sợ rơi trực tiếp đem tấm gương phá hủy vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chu Mặc nghĩ nghĩ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên quay đầu hỏi, ngươi có thế để cho tiềm thức quái vật biến thành bộ dáng của chúng ta, cái kia có thể để cho ta biến thành người khác bộ dáng ra ngoài một đoạn thời gian sao? Tiểu Đặng tự thuật một lần sau đó, mạ gì ôm Tiểu Đặng cánh tay gật đầu một cái, có thể, nhưng mà hiệu quả chỉ có 5 phút, thời gian quá dài nói lời từ biệt người sẽ phát hiện ngươi là linh hồn, hơn nữa ngươi ở bên ngoài thế giới bên trong còn có thể tiêu tan. Quan trọng nhất là trong vòng 5 phút đồng hồ này ngươi không thể chịu đến bất kỳ tổn thương, nhất định phải nhanh chóng trở lại trong gương. Chu Mặc vui vẻ vỗ tay một cái, 5 phút đầy đủ, ta lại có một cái ý tưởng. Chu Mặc chỉ vào cửa phòng nghỉ ngơi một cái tử sĩ nói, ngươi đợi lát nữa trước tiên đem ta biến thành bộ dáng của hắn, sau đó đem ta đưa ra ngoài. Nói xong Chu Mặc lại gõ gõ bên cạnh tấm gương cho hốc chó phát đi video tin tức, có đây không? Tại phòng yến hội bọn biển người cầm lên tấm gương, một bộ tội phạm thái độ mà hỏi, gọi ra làm gì đồ chơi? Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, quay đầu lại thu thập ngươi, đợi một chút ngươi cởi xuống cơ giáp đi sảnh triển lãm hậu phương vị trí, giúp ta đi đem cái kia hai mặt tấm gương trộm trở về. Ngươi đợi lát nữa nhưng chớ đem ta tiêu diệt, ta bây giờ thế nhưng là rất yếu đuối. Chương 366, ta không có, ta không phải là, ngươi chớ nói lung tung. Chương 366, ta không có, ta không phải là, ngươi chớ nói lung tung. Phệ Lĩnh Xỉ ạ thư ký đứng tại sảnh triển lãm một cái chỗ góc vừa, mặc dù ở đây nhìn như là trông coi thông hướng phòng nghỉ duy nhất con đường, nhưng trên thực tế hắn chân chính bảo vệ là tả hữu hai bên tấm gương. Năm tên ngụy trang thành nhân viên an ninh tử sĩ liền đứng tại hai bên, lúc này bên cạnh phát ra tiếng vang nhỏ xíu để cho một cái tử sĩ khẩn trương nâng súng lên chỉ hướng cái kia phát ra âm thanh phương hướng. Thư ký nhắm mắt lại đem dưới chân bóng tối lan tràn ra ngoài, nhưng kết quả không thấy gì cả. Tên kia tử sĩ khẩn trương trên trán đều toát ra mồ hôi, nhìn qua một màn này thư ký sắc mặt âm trầm dùng cái bóng bóp lấy cổ của hắn xách lên, phế vật. Các ngươi là nguyên sơ chân lý thành viên, là đứng tại nhân loại tiến hóa trên đường tiếp cận nhất tại cực hạn người, nếu như các ngươi lại xuống giá như vậy, liền cho ta tẩy đi ký ức lăn đi làm người bình thường a. Vài tên tử sĩ câm như hến, vội vàng đứng thẳng người không còn dám buông lỏng chút nào. Nhưng thư ký mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có người biết hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu cốt đủ. Đường đường nguyên sơ chân lý người, cư nhiên bị mấy người như vậy trêu đùa trở thành cái dạng này. Nguyên bản tại thư ký trong lòng, nguyên sơ chân lý cái kia đứng sững ở trên khung đính điện thờ tựa hồ cũng sinh ra nhỏ xíu vết rách. Càng là như thế thư ký trong lòng hận ý lại càng sâu, hắn thể chờ sự tình lần này sau khi kết thúc, nhất định phải đem cái kia gọi là Chu Mặc thám tử chém thành muôn mảnh. Muốn huyết tẩy toàn bộ Hy thành phố mới có thể bù đắp trong lòng của hắn cái kia điện thờ bên trên vết rách. Ngay tại thư ký suy tư thời điểm sau lưng bỗng nhiên vang lên từng trận cước bộ, thư ký thông qua cái bóng thấy là một cái cầm súng nhân viên an ninh đi tới. Dù sao đằng sau lối đi kia phần cuối chính là Phệ Lĩnh Xỉ ạ phòng nghỉ, có thể tới cũng chỉ có đứng ở cửa hai cái nhân viên an ninh. Thư ký cao mày, người qua đây làm gì? Tên kia nhân viên an ninh mắt nhìn thẳng nói, Phệ Lĩnh Xỉ ạ nữ sĩ có việc muốn tìm ngài. Thư ký nhíu nhíu mày, không cần máy truyền tin kêu gọi ta. Cái kia nhân viên an ninh lắc đầu, nữ sĩ không có cùng ta nói nguyên nhân. Thư ký gật đầu một cái, vậy ngươi ở đây thay ta trông coi. Thư ký sửa sang lại cổ áo liền hướng thông đạo nội bộ đi đến, bất quá thời điểm ra đi cũng đem hắn bóng người màu đen cùng nhau mang đi. Chỉ là thư ký lúc xoay người cũng không có ý thức được, cái kia nhân viên an ninh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mà hai chân của hắn tựa hồ cũng có chút trong suốt. Thư ký ưu nhã lại nhanh chóng đi tới phòng nghỉ, nhìn thấy cửa ra vào hai cái nhân viên an ninh hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hắn nhíu mày mở ra cửa phòng. Đang nghỉ ngơi trong phòng Phệ Lĩnh Xỉ ạ có chút mệt mỏi hỏi, thế nào? Lại đã xảy ra chuyện gì? Thư ký sắc mặt đột biến, còn không đợi hắn nói cái gì liền nghe được ngoại vi bỗng nhiên truyền đến nổ tung âm thanh, ngay sau đó toàn bộ nghệ thuật trong quán còi báo động đại tác. Chốt cứu hỏa phun ra hơi nước. Không tốt. Thư ký đã không để ý tới cho Phệ Lĩnh Xỉ ạ giảng giải là chuyện gì xảy ra, dưới chân cái bóng quấn quanh lấy hai chân lơ lửng nhanh chóng hướng về mặt ngoài thông đạo trượt ra ngoài. Nhưng vừa vặn đến thông đạo cách đó không xa, thư ký liền thấy có một cái khác chính mình đang mỉm cười hướng về phía hắn phất tay, mà tại bên cạnh hắn còn có một cái bị ướt bút bê gấu ngơ ngác nhìn qua hắn. Trung quanh trên mặt đất là vừa rồi cái kia năm cái tử sĩ, lúc này đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói na cá thám tử linh hồn đem bợ lũ ỉ mạ gì cho chế phục? Thế nhưng là cái này sao có thể? Đây chính là tiềm thức quái vật a. Chẳng lẽ nói tiềm thức quái vật sẽ đối với nhân loại cầu xin tha thứ? Phần kia bị người trêu đùa cảm giác đục nhã lại một lần nữa che mất thư ký. Trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng mà thư ký cũng đã đi tới trước mặt hai người. Thế nhưng là cái kia một chính mình khác cũng đã chậm rãi đi vào trong gương, bất quá khi hắn quay đầu một khắc này, cái kia trương nguyên bản thuộc về mặt của hắn dần dần đã biến thành Chu Mặc bộ dáng. Chu Mặc cười ha hả hướng về phía thư ký phất phất tay, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Tất cả trong gương toàn bộ đều hiện lên ra Chu Mặc mỉm cười biểu lộ, giống như ma âm rót vào thai một dạng hủy hoại lấy thư ký cái kia vốn là đã sắp sụp đổ thần kinh. A a a a a. Người đáng chết. Thư ký trực tiếp bị tức đỏ mặt, cái bóng hình thành xúc tu không ngừng ở trong đường hầm bất, đem những cái kia tấm gương toàn bộ đập nát ấy. Bây giờ bỡ lũ ý mạ gì đã không còn, lưu lại những thứ này tấm gương cũng không có gì tác dụng. Bất quá chờ đến Chu Mặc thân ảnh biến mất sau đó, thư ký chợt thấy cái kia bút bê gấu trong ngực đang ôm lấy hai mặt tấm gương. Bỡ lũ ý mạ gì? Đúng. Chu Mặc bây giờ là linh hồn thể, căn bản không có năng lực lấy đi tấm gương, thúng chi tấm gương là không có cách nào tiến vào trong kinh thế giới. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Quả nhiên những thứ này bọn cấp chính là của ngươi người. Thư ký giống giận chọc thủng màn nước, vô số cái bóng xúc tu hướng về chết đầu góc huy vũ đi qua. Nhưng khi cái bóng kia xúc tu chạm đến lông nhung con rối trong nháy mắt, cái thân ảnh kia nhưng trong nháy mắt tiêu tán. Huyễn tượng. Thư ký trong lòng cả kinh, nhưng vào lúc này sau lưng lại truyền đến từng trận hàn ý, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng làm ra hướng về phía trước đập ra đi động tác, nhưng vào lúc này sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Một đạo hàn quang từ sau lưng của hắn sắt qua, thư ký kêu thảm một tiếng lăn xuống tại trong thi thể quay đầu lại thời điểm, lại nhìn thấy cái kia ướt nhẹp lông nhung hùng thân hình một lần nữa biến mất ở trong màn nước. Đáng chết, là các ngươi. Bà chú. Nhưng vô luận thư ký như thế nào hô cũng không có ý nghĩa, bởi vì chết đầu góc đã sớm tại trong hơi nước cẩn thân. Giờ khắc này thư ký chỉ cảm thấy huyết áp thăng lên đến cực hạn, thậm chí đều giống như thấy được ảo giác. Chu Mặc cái kia trương tràn đầy nở nụ cười trào phúng khuôn mặt trong gương không ngừng lập lòe. Mà lúc này thư ký trong ngực bộ đàm lại truyền tới âm thanh, chúng ta đặt ở cửa ra vào bom đã bị phát động, đặc an khoa đặc thủ chiến đấu tiểu đội đã bắt đầu tính toán đánh vào. Thư ký hận đến nghiến răng nghiến lợi một quyền đánh vào bên cạnh trên mặt tường đem tấm gương đánh nát, vô luận như thế nào cho ta đứng vững, không thiết bại lộ cũng tuyệt đối không thể để cho đặc an khoa người đi vào. Thư ký trực tiếp chạy trở về phòng nghỉ, sắc mặt hắn phát khổ nhìn xem âm trầm Phế Lìn Si A, nữ sĩ, vợ đủ ý mạ gì bị Chu Mặc cùng Bạch chú người cướp đi. Phế Lìn Si A lập tức trợn to hai mắt kinh hô một tiếng, ngươi nói cái gì? Thư ký lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu xuống còn đưa tới càng thêm tin tức xấu, hơn nữa đặc an khoa tiến công cũng đã bắt đầu. Phế Lìn Si A bám vào trên người thiếu nữ huyễn tượng đang tại lúc sáng lúc tối, nàng diện mục dữ tợn sớm đã không còn đã từng cái kia hiền hòa bộ dáng, ngươi đến cùng làm ăn kiểu gì? Liên chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được sao? Nữ sĩ thư ký cắn răng rất muốn biện giải cho mình một chút, nhưng mà Phệ Lĩnh Sĩ A lại lạnh rên một tiếng, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Trước tiên đừng quản tấm gương vấn đề, vô luận như thế nào đều cho ta đem đặc an khoa người ngăn ở bên ngoài. Ngươi tự mình dẫn đội xử lý những cái kia đặc an khoa người, người bên trong này liền giao cho ta xử lý. Thư ký môi rung rung một chút, thế nhưng là ngài bây giờ cái trạng thái này Phệ Lĩnh Sĩ A đứng lên, ngẩng đầu nhìn tại nóc nhà bốn góc rơi vào đưa tế khí sắc mặt không ngừng biến ảo. Bây giờ nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất, để cho trên lầu những cái kia chờ đợi tử sĩ toàn bộ đều động a, không có rảnh suy nghĩ ẩn không giấu giếm thân phận sự tình. Phế Lìn Xì ạ trên mặt cũng có chút khổ tâm tuyệt vọng, bọn hắn nhất định phải phá hư kế hoạch của ta, tổng bộ sẽ không cho phép ta liên tiếp phát sinh sai lầm, lần này coi như sống sót ta cũng biết lột một tầng ra. Tất nhiên cái này một số người không muốn để cho ta tốt hơn, vậy liền để hợp nguyên thị biến thành địa ngục a. Thư ký trọng trọng gật đầu, sau đó xoay người đi bên ngoài mệnh lệnh tất cả ẩn tàng tử sĩ toàn bộ điều động. Mà Phế Lìn Xì ạ nhưng là thật dài thở ra một hơi tựa hồ dùng cầu khẩn một dạng ngựa khí nói, giúp ta tranh thủ nửa tiếng, đừng nói cho ta như vậy yêu cầu người cũng làm không được. Thư ký quay đầu cắn răng, hướng về phía Phế Lìn Xì ạ sâu đậm không người chào, ta sẽ vì ngài dâng ra sinh mệnh. Thư ký đi tự mình chỉ huy tác chiến. Phế Lìn Xì ạ nhưng là dùng sức đẩy ra ghế sofa, kéo đắp lên trên sàn nhà thảm lộ ra phía trên ma pháp trận. Không nên tồn tại ở cõi đời này linh hồn a. Trong phòng yến hội, góc cho tiến vào sau đại môn liền đội vàng kéo tới một đầu xiềng xích đem đại môn vững vàng đóng lại. Đầu óc ca treo lên ra tím vết xanh làn da nhìn xem óc chó như thế nào. Óc chó hắc hắc cười ngây ngô, từ phía dưới dây sắc một dạng trong quần móc ra hai mặt tấm gương, đã đắc thủ, ta cùng chết đầu óc đi ra mã làm sao lại thất thủ. Đầu óc ca cười lạnh một tiếng sau đó nói, mau đem tấm gương giao cho chết đầu óc, đợi một chút chiến đấu còn cần ngươi hỗ trợ đây. Óc chó bất đắc dĩ đem hai mặt tấm gương đưa tới bên cạnh, một đầu lông xù bút bê gấu chậm rãi ở bên cạnh hiện lên, ngẹo đầu tiếp nhận tấm gương một lần nữa giấu vào trong màn nước. Đầu óc ca ghét bỏ lắc lắc trên thân quần áo thú nhồi bông bên trong hấp thu lượng nước, sau đó lấy gương ra gõ gõ, vật đã tới tay. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Chu Mặc thân ảnh từ trong gương hiện lên, hắn mỉm cười gật gật đầu, rất tốt, kế tiếp xin các ngươi nhất định muốn cẩn thận, lần này Phệ Lĩnh Sĩ ạ đã bị chúng ta dồn đến tuyệt cảnh. Dựa theo ta đối với nguyên sơ chân lý hiểu rõ bọn hắn chắc chắn còn có ẩn tàng át chủ bài, sau đó cũng không phải là âm mưu quỷ kế có thể giải quyết sự tình, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Đầu óc ca lắc lắc ghế xanh đầu, ta biết, ngươi liền nói chúng ta nên làm như thế nào là được. Chu Mặc cười ha hả như cái lão ấm ức, kế tiếp thì đơn giản, các ngươi chuẩn bị phối hợp đặc an khoa xử lý nguyên sơ chân lý a. Đồ chơi gì? Óc chó cùng đầu óc ca đều ngẩn ra. Chúng ta không phải bọn cướp sao? Chu Mặc cười vui vẻ cười, đúng à, ai nói bọn cướp liền không thể cùng quan phương thành viên cùng đi xử lý con tin. Đầu óc ca cùng óc chó lúc này cùng nhau cảm thấy nhiệt độ có chút cao. Chu Mặc lần này tao thao tác cùng ý tưởng quả thực quá ngoại hạng, quả thực là đem nguyên sơ chân lý làm cầu lưu lấy chơi. Đầu óc ca liếc mắt nhìn về phía trong gương Chu Mặc, ngươi không phải là đang trả thù nguyên sơ chân lý phía trước một mực tại dắt lô mũi của ngươi đi thôi. Chu Mặc khuôn mặt nghiêm một chút, ta không có, ta không phải là, ngươi chớ nói lung tung. Ta tại sao có thể là loại này bụng dạ hẹp hòi người? Chương 367, hợp nguyên loạn hay không Chu Mặc định đoạt. Chương 367, hợp nguyên loạn hay không Chu Mặc định đoạt. Báo cáo Loan đội trưởng đang tại dẫn người từ cửa hông đột phá thất bại, đã quay đầu hướng cửa chính bắt đầu phá bây. Địch nhân ở trong quá trình chiến đấu cho thấy minh sát phụ thân tiềm thức quái vật năng lực, cơ bản xác nhận là nguyên sơ chân lý người. Nghe thủ hạ hồi báo, Hoàng Lương cái kia nguyên bản sao động bất an tâm giờ khắc này cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mắng một câu, Chu Mặc tên hỗn đản kia lần này làm được thật đúng là xinh đẹp a. Gia hỏa này thực sự là đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên cạnh Trần Tú cũng bả vai bung lỏng tựa ở bên cạnh trên lan can, châm một điếu thuốc nhìn xem cái kia đang bốc lên khói dày đặc nghệ thuật quán, lần này, xem như chúng ta đều thiếu nợ hắn một lần. Hoàng Lương ha ha cười một tiếng, ngược lại thiếu hắn số lần đã đủ nhiều, không kém lần này hai lần. Cùng lắm thì về sau bằng lái trừ điểm cái gì đưa hết cho hắn lau là được, quay đầu ta sẽ giúp hắn nghĩ một chút biện pháp trộn lẫn cái công văn. Chỉ cần xác định có chứng cứ có thể chứng minh sự kiện lần này là nguyên sơ chân lý làm ra, như vậy vốn nên tại Hoàng Lương cùng Trần Tú trên trán chụp lấy hắc oa liền có mấy chỗ. Nguyên sơ chân lý làm ra thai vạ lớn như vậy, chỉ sợ kế tiếp cái này kinh khủng khoa học tổ chức liền sẽ không có cách nào ẩn tàng sự hiện hữu của bọn hắn. Mặc dù nói lần này tạo thành thiệt hại 10 phần thảm trọng, thế nhưng là chỉ cần có thể đem chân lý phóng tới trên mặt bàn, xác định những người này là phần tử khủng bố, như vậy đây hết thảy đánh đổi cũng là đáng giá. Có lẽ tại người khác xem ra đây chẳng qua là một lần tại năm mới trong lúc đó phát sinh tập kích khủng bố, nhưng mà tại chính thức người hiểu công việc trong mắt, đây là một hồi liên quan đến lấy giới khoa học vận mệnh chiến tranh. Trần Tú cười gật gật đầu, nhưng vào lúc này lại nghe thấy một tiếng nổ, Trần Tú vứt bỏ khói hít sâu một hơi, bất quá chúng ta cũng không thể buông lỏng, mấy tên khốn kiếp này trước khi chết phản công mới là đáng sợ nhất. Hoàng Lương lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sau đó cười cười, ngược lại cũng đã nát thành trình độ này, còn có thể hỏng đi đâu vậy chứ? Chu Mặc đã phát tới tin tức, đợi một chút hắn người sẽ đem thân thể của hắn đưa tới, để chúng ta không nên cản. Đến lúc đó hắn người sẽ phối hợp với nhau xử lý những thứ này chân lý điên rồ. Trần Tú biểu lộ lập tức trở nên rất quái dị, ngươi nói là những cái kia bọn cướp? Hoàng Lương khỏe miệng cũng không khỏi tát hai cái, đúng, bên trong ba vị kia bây giờ đang giúp vội vàng giết con tin đâu. Trần Tú trong lúc nhất thời có chút không kiểm được, khá lắm, hắn đem nhân ra chân lý bắt cóc, chân lý còn phải giúp đỡ bọn hắn thủ vệ. Kết quả là đám người kia lại giúp đỡ quan phương quay đầu đi làm chân lý. Hoàng Lương nghĩ đi nghĩ lại hít vào một ngụm khí lạnh, ta nếu là chân lý người ta cũng biết tức giận, vẫn là làm nhanh lên dễ ứng đối tình trạng đột phát chuẩn bị đi. Ta bây giờ cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Trần Tú nghĩ nghĩ cũng đồng ý nói, ta cũng có cảm giác giống nhau, bất quá cái này cấp bậc nguy hiểm nếu như lại đến điều, chỉ sợ sẽ là tai nạn cấp bậc đề phòng. Hoàng Lương hoàn toàn không có phía trước bộ dáng nhìn có chút hả hê, biểu lộ nghiêm túc nói, ta cho rằng có thể lên điều, sớm làm tốt dự bị a. Cái này hỗn đản làm ra sự tình, nhưng không có một lần là chuyện nhỏ. Đến lúc đó nếu như xảy ra sự tình ta đến quãng, lên trước báo a. Loan Quân Vũ cầm trong tay một cái roi thép, tiện tay gõ bạo một đầu lớn mao đường lang, súng ngắn nhắm ngay phía trước thông đạo. Nhưng vào lúc này Chu Mặc lại xuất hiện tại đối diện trong gương làm một cái tư thế xin mời, chân lý tử sĩ có 6 cái đều trốn ở cái kia xó xỉnh chỗ mai phục, có một cái bọn cướp đang cùng bọn hắn tiến hành vật lộn, xin chú ý không cần ngộ thương. Loan Quân Vũ cảm xúc đều không nối sâu, nhưng cũng chỉ có thể mặt đen lên hướng về phía sau lưng phất phất tay, mấy cái kia chiến đấu tiểu đội thành viên cầm đủ loại dán tranh dán tường vũ khí liền nhanh chóng hướng Chu Mặc phương hướng chỉ vào tới. Cùng lúc đó, một cái hình vuông bọt biển người đang cầm lấy rượu chữa cháy đại sát tứ phương, phối hợp với chiến đấu tiểu đội thành viên đem mấy cái kia tử sĩ toàn bộ chém vào phá thành mảnh nhỏ. Loan Quân Vũ nhìn qua một màn này hận nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn xem Chu Mặc, ngươi bây giờ là diễn đều không diễn, trắng trợn dẫn dắt nhóm người phạm tội. Chu Mặc đội vàng khoát tay, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, những thứ này bọn cướp ta cũng không nhận biết, nếu như ngươi nhất định phải bắt bọn họ mà nói, chỉ cần không dẫn đầu ta đều không có ý kiến. Loan Quân Vũ cười lạnh một tiếng, đến lúc đó ta bắt giữ bọn hắn thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Ta không tin bọn hắn tại đặc an khoa trong phòng thẩm vẫn còn có thể tiếp tục giữ bí mật, trừ phi ngươi cũng nắm giữ lấy cùng chân lý một dạng tẩy não kỹ thuật. Chu Mặc lặng lẽ nhếch miệng, tẩy não hắn là thực sẽ, nhưng khẳng định cùng nguyên sơ chân lý không phải một chuyện. Chu Mặc lùi về không gian trong gương, nhìn xem đầu góc ca cùng óc chó hai cái này bọn cấp ở phía trước đại sát tứ phương, mà đặc an khoa đặc thủ chiến đấu tiểu đội nhưng là ở phía sau nhặt đầu người. Thông qua trung quanh tấm gương xác định chân lý nhân số càng ngày càng ít, Chu Mặc cái này mới dùng xuất hiện tại trước mặt Loan Quân Vũ nói, cẩn thận, phía trước chính là Phệ Lĩnh Sĩ ạ bí thư. Hắn cũng sẽ không để chúng ta đơn giản như vậy liền đi qua. Loan Quân Vũ híp mắt quăng một chút dính máu roi thép, chính ngươi trốn tránh chớ để xảy ra vấn đề so cái gì đều hảo, ngươi thời gian bao lâu mới có thể từ tấm gương này bên trong đi ra? Những cái kia khách mời cũng không có vấn đề gì a? Chu Mặc cười gật gật đầu, bọn hắn cũng không có vấn đề gì, đợi đến thân thể ta đúng chỗ sau đó ta liền sẽ đem bọn hắn đều phong xuất, đề nghị của ta là ngươi phái ngươi người nhanh đi trước đem yến hội sảnh khống chế lại. Loan Quân Vũ nhíu nhíu mày, như vậy Phệ Lĩnh Sĩ ạ thư ký đâu? Chu Mặc nhìn về phía cuối hành lang, tự nhiên là có người sẽ đi xử lý hắn. Loan Quân Vũ mặc dù mặt ngoài đối với Chu Mặc rất ghét bỏ, nhưng gia hỏa này luôn luôn khẩu thị tâm phi, đối với Chu Mặc năng lực đó là lại tín nhiệm bất quá. Ừ, vậy bên này liền giao cho ngươi. Nói xong Loan Quân Vũ lại phất tay đem người toàn bộ mang hướng về phía một hướng khác, hướng về yến hội sảnh bắt đầu tiến lên. Đưa mắt nhìn Loan Quân Vũ rời đi, Chu Mặc một cái lắc mình đi tới góc chó cùng đầu góc ca trước mặt, góc chó quăng một chút rượu chữa cháy, quá nhiều người chính là không dễ làm à, nếu là bản thể ta xuất kích, những thứ này tử sĩ đã sớm toàn bộ xong đời, cũng không đến nỗi sẽ lãng phí nhiều như vậy náo bạch kim. Đầu góc ca cười ha ha. Vừa rồi ngươi lúc chém người ta cũng không thấy ngươi nương tay à, nhiều lần đều chạy nhân ra sọ não đi. Óc chó có chút bất đắc dĩ móc móc đầu, giết tới đầu thời điểm liền đem quên đi, rõ ràng liền nên ta muốn thăng cấp tới, lãng phí những thứ này não bạch kim đoán chừng đều đủ ta thăng cấp hai hồi. Chu Mặc vỗ vỗ tay hấp dẫn chú ý của hai người, trước tiên đừng xoắn suýt não bạch kim, ta liền nói thẳng cho ta đem na cá thư ký não tử thu hồi lại. Đây mới là Chu Mặc đẩy ra Loan Quân Vũ mục đích chỗ, những người này ở đây chẳng Chu Mặc cũng không tốt đem đầu óc lấy đi. Đầu óc ca duỗi lưng một cái, chuyện này đơn giản, giao cho ta tới là đủ rồi. Nhưng Chu Mặc lại lắc đầu, tuyệt đối không nên phớt lờ, Phệ Lĩnh Sĩ ạ giống như ở phòng nghỉ bên trong tiến hành nghi thức nào đó, bây giờ tấm gương căn bản không có cách nào nhìn thấy bên trong tình trạng. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mà liền tại lúc này, chỗ xa kia thông đạo đống nhiên đen lại, đầy trời khắp nơi bóng người màu đen đem toàn bộ thông đạo đều bao phủ. Chu Mặc, Bạch chú, đứng tại trong gương Chu Mặc, còn có phía ngoài hai cái đầu góc đều hướng về phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một đôi hai mắt đỏ bừng cùng một cái còn xuống thân ảnh, đang bị vô số màu đen sợi tơ buộc chặt tại thông đạo chính giữa treo. Bây giờ Phệ Lĩnh Sĩ ạ thư ký hai mắt huyết hồng miệng lớn thở hổn hển, có thể nhìn ra những thứ này màu đen sợi tơ cũng là từ bộ ngực hắn chỗ kia cái cổ phát đồ đằng hình xăm bên trong diễn sinh ra tới. Vô số màu đen xúc tu hướng về bên này liền đâm tới, cái kia ra tí vết xanh nắm chặt song quyền không ngừng bung ra tàn ảnh, đem những cái kia đâm tới màu đen xúc tu toàn bộ đánh nát. Mà cái kia màu vàng bọt biển người nhưng là mang theo lưỡi búa, cơ thể lấy đủ loại tư thế quỷ dị tránh né lấy xúc tu, trong tay búa nhưng là theo thân thể của hắn lắc lư không ngừng chặt đấm. Chu Mặc đứng tại hai người đang hậu phương trong gương không khỏi nhíu mày. Cùng Sơn Hải trên người tình trạng có điểm giống A, mặc dù loại cường độ này đối với Chu Mặc tới nói rất cao, nhưng đối với đầu óc ca cùng óc chó tới nói cũng liền như vậy. Màu đen kia xúc tu tốc độ cực nhanh phảng phất vô cùng vô tận, cho dù là óc chó cùng đầu óc ca cũng tựa hồ không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Thư ký lạnh lùng nhìn xem đầu óc ca cùng óc chó đã bước vào cái kia hoàn toàn đen thui trong thông đạo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, các ngươi thật đúng là dám đi vào à, vậy thì đi chết đi. Đầu óc ca phát giác được không ổn, không tốt, mau lui lại. Óc chó đang muốn ra tốc lui lại, thế nhưng là sau lưng thông đạo lại đột nhiên lại dọc theo vô số màu đen sợi tơ, đem óc chó cùng đầu óc ca hai chân buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Thư ký bỗng nhiên càn rỡ cười lớn, bây giờ nghĩ chạy, trễ. Những tia tuyến kia giống như là còn sống trong nháy mắt bò đầy đầu óc ca cùng trên thân óc chó, tứ chi cùng thân thể bị thật chặt đìm. Theo thư ký kêu gào một tiếng, chết đi. Những cái kia màu đen sợi tơ chợt nắm chặt, vậy mà trực tiếp đem đầu óc ca cùng cơ thể của óc chó cho nhất thiết trở thành vô số khối vụn. Thư ký cười gần nhìn về phía cuối thông đạo trong gương Chu Mặc, đây chính là ngươi cùng Bạch chú phái tới phế vật sao? Hiện tại bọn hắn chết, ta nhìn ngươi tiếp theo nên làm gì? Ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ tìm được ngươi giấu người cuối cùng, ta có thể cảm giác được hắn còn không có rời đi nghệ thuật quán. Chờ ta giết nơi này tất cả mọi người, ta sẽ từ từ dạy vào linh hồn của ngươi. Nghe thư ký của ngôn, Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài, thu thập những cơ giáp này dễ dàng sao? Nhanh đừng đùa. Nghe Chu Mặc lời nói thư ký nhíu nhíu mày, nhưng vào lúc này cái kia nguyên bản trên mặt đất chảy xuôi máu tươi hai cái đầu người chợt bay lên. Da tím vết xanh trong miệng bay ra một cái đầu góc, mà khác bên cạnh màu vàng bọt biển cũng nổ nát vụn ra bay ra một cái khác đầu góc. Nhìn qua một màn này, thư ký con ngươi giúp thành to bằng lỗ kim, này, cái này sao có thể? Nhưng đầu góc ca cùng óc chó đã tới thư ký trước mặt. Đầu góc ca, họ ra họ ra họ ra họ ra. Óc chó, mù ạ mù ạ mù ạ một đánh. Chu Mặc liếc mắt nhìn đã biến thành mật khoai tương thư ký, sau đó lại đưa mắt nhìn thông đạo một đầu khác chỗ xấu nhất. Ta thế nào cảm giác trên thân ngứa một chút chương 368, Chu Mặc cái nào đều hảo, chính là không làm người chương 368. Chu Mặc cái nào đều hảo, chính là không làm người. Chu Mặc mang theo thư ký đầu ngồi ở trong kính thế giới, cau mày nhìn về phía đầu kia u ám thông đạo. Đầu óc ca đi tới cuối thông đạo hướng về phía cái kia đen như mực vách tường chính là một mắt cầu, vang dội tiếng đánh ở trong đường hầm quanh quẩn, nhưng mà màu đen kia vách tường lại không hề động một chút nào. Đầu óc ca khó chịu đánh ánh mắt, người bí thư này không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì cái này phá loạn ý còn có thể tồn tại? Chu Mặc hồi tưởng đến thư ký trước khi chết cái kia sau cùng ánh mắt, khẽ lắc đầu nói, hẳn là nguyên sơ chân lý năng lực mới à, dù sao bọn hắn nghiên cứu tiềm thức quái vật thời gian càng dài, có đột phá mới ngược lại cũng có thể lý giải. Óc chó trên mặt đất hoạt bát hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ta luôn cảm thấy phía sau kia có loại cảm giác để cho ta không tốt lắm, hơn nữa nơi đó tiềm thức quái vật hương vị càng ngày càng nặng. Chu Mặc híp mắt nhìn về phía đầu óc ca đứng chỗ sâu nhất, mặc dù nơi đó là tuyệt đối đen như mực, thế nhưng là Chu Mặc nhưng dù sao cảm thấy bên kia không khí có loại quỷ dị sền sệt cảm giác. Đừng nói là óc chó cảm thấy không tốt lắm, ngay cả thân ở không gian trong gương Chu Mặc cũng có một loại dự cảm xấu. Trên người có loại kỳ quái cảm giác ngứa ấy, thật giống như có người ở cào. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia khách mời, bọn hắn cũng tại truyền đến từng trận bạo động tựa hồ trên thân cũng có giống nhau cảm giác. Chu Mặc nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tới Tiểu Đặng cùng Bại Gia Tử tiểu đội bốn người trước mặt hỏi, các ngươi không có cảm giác được trên người có chút ngứa sao? Tiểu Đặng mờ mịt lắc đầu, mà Bại Gia Đình tiểu đội Triệu Đức Thủy đột nhiên uốn éo người, ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện ta luôn cảm thấy trên người có điểm ngứa. Hàn Tiêu tiểu âm thanh hỏi, là phát sinh vấn đề gì sao? Bây giờ liền xem như Bại Gia Tử tiểu đội cũng không dám cùng Chu Mặc biểu hiện rất thân cận, cũng không biết Chu Mặc gia hỏa này là tật xấu gì một mực sách theo bí thư kia đầu khắp nơi tản bộ. Thật giống như hắn cầm là đặc biệt gì vật chân quý. Chu Mặc khẽ lắc đầu, không có việc gì, cùng các ngươi mấy cái không quan hệ. Tiểu Đặng còn có Bại Gia Tử tiểu đội bốn người cũng là bản thể đi tới thế giới trong gương, Chu Mặc phía trước xử lý cái kia bốn cái bất quá là bọn hắn kính tượng người sao chép thể. Chu Mặc nặng nề mà phun ra một hơi, như vậy xem ra phệ lịn xỉ á lại là tại đối với linh hồn dở trò. Chu Mặc điểm gật đầu, tiếp đó vua vua Tiểu Đặng bà bay, kế tiếp ngươi cùng phía trước một dạng không nên nhìn ta trong gương hình ảnh, mà dị ngươi đi theo ta một chút. Tiểu Đặng liên tục gật đầu liền co đến bên cạnh trong góc đi. Phía trước thời điểm chiến đấu Chu Mặc liền để Tiểu Đặng đến bên cạnh trốn tránh, một cái là quá trình chiến đấu quá mức huyết tình, mà khác một cái cũng là sợ đầu góc ca bọn hắn bại lộ. Dàn xếp xong Tiểu Đặng bên này, Chu Mặc lập tức mang theo bợ lụy mạ dị đến phía trước đi cùng Loan Quân Vũ câu thông. Loan Quân Vũ bên này phái người vừa mới vọt tới yến hội sảnh không bao lâu, đang nhìn cái này một đống một mặt đờ đẫn khách mời phát sầu. Nhưng ngay lúc này Chu Mặc mang theo huyết tinh đầu người thân ảnh chợt xuất hiện tại Loan Quân Vũ bên cạnh thần, Loan Quân Vũ bị sợ hết hồn trực tiếp nâng xuống lên, chờ nhìn thấy Chu Mặc khuôn mặt hắn lúc này mới yên tâm lại. Bất quá lúc này Chu Mặc tạo hình nhưng làm đặc an khoa chiến đấu tiểu đội sợ hết hồn. Tay trái hắn mang theo thư ký đầu người, tay phải đứng bên cạnh một cái rõ ràng nhìn qua giống như là như nữ quỷ người. Cái này giống như là một người tốt. Bất quá cũng may Loan Quân Vũ đã đối với Chu Mặc hành vi ít nhiều có chút miễn dịch, hắn làm bộ cái gì cũng không có nhìn thấy một dạng hỏi, xem ra bên kia người đã giải quyết. Chu Mặc lung lay trong tay xách theo đầu người, tiêu diệt, bất quá còn có một cái phiền toái càng lớn đang chờ chúng ta. Nếu như không ngoài sở liệu của ta mà nói, Phế Lìn Xì Á lại tại chơi đùa nghi thức nào đó, mà lại là cùng linh hồn có liên quan. Loan Quân Vũ sắc mặt âm trầm một chút, liền không thể trực tiếp đem nàng xử lý sao? Chu Mặc lắc đầu, bên kia thông đạo bị người bí thư này dùng tiềm thức quái vật năng lực ngăn chặn, căn bản không qua được, hơn nữa tiềm thức quái vật hương vị cũng càng ngày càng nặng. Loan Quân Vũ lập tức cảm thấy tê cả da đầu, vậy làm sao bây giờ? Cái này một số người nhìn xem trong phòng yến hội kia từng cái hoan thanh tiếu ngự nhưng mà biểu lộ đờ đẫn khách mời, nếu như không phải dẫn theo đội ngũ tới xử lý, Loan Quân Vũ chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đáy lòng phát lạnh. Cái này một số người giống như là cái xác không hồn khối lỗi, căn bản là không có chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài. Chu Mặc vừa cười vừa nói, ta tới chính là vì giải quyết chuyện này. Chu Mặc nhìn về phía bên cạnh Bỡ Lù Ý Mạ Dì, bây giờ có thể đem những linh hồn này đều thả ra à? Bỡ Lù Ý Mạ Dì ánh mắt một mực nhìn lấy bên cạnh Tiểu Đặng, nghe được Chu Mặc vấn đề mới khẽ gật đầu, có thể, bất quá thân thể của ngươi không ở nơi này. Chu Mặc điểm gật đầu, ta biết, không có ảnh hưởng gì à? Bỡ Lù Ý Mạ Dì lắc đầu, chỉ vào phía trên ma pháp trận nói, không có cái này ngươi sẽ chết, có cái này cũng sẽ không. Chu Mặc nhìn xem cái kia to lớn ma pháp trận trên mặt đã lộ ra nụ cười, vậy ngươi liền yên tâm lộng à, đem những người này linh hồn đều trả về. Chu Mặc bản cho là Bỡ Lù Ý Mạ Dì sẽ nghe lời, thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại quay đầu dùng cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn xem Chu Mặc, có thể, nhưng ta muốn hắn. Theo Bỡ Lù Ý Mạ Dì ngón tay, Chu Mặc thấy được tại xó xỉnh lo sợ bất an Tiểu Đặng. Chu Mặc trầm mặc nửa ngày, nói thật hắn còn là lần đầu tiên đường đường chính chính cùng tiềm thức quái vật tiến hành giao lưu. Cái này Bỡ Lù Ý Mạ Dì hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Mặc đối với tiềm thức quái vật nhận thức, dù sao Bỡ Lù Ý Mạ Dì cùng óc chó khống chế những cái kia tiềm thức quái vật hoàn toàn khác biệt. Suy tư hồi lâu sau, Chu Mặc mới nhìn Bỡ Lù Ý Mạ Dì nói, mặc dù ta là lãnh đạo của hắn, nhưng chuyện này còn phải chính hắn nguyện ý mới được. Bỡ Lù Ý Mạ Dì cúi đầu xuống hỏi, ngươi sẽ không ngăn cản chúng ta? Chu Mặc bật cười một tiếng lắc đầu, chỉ cần ngươi không cần vô duyên vô cớ tổn thương nhân loại là được. Bỡ Lù Ý Mạ Dì ngẩng đầu nhìn một mắt trong gương chính mình, Chu Mặc cũng không làm rõ ràng được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Một lát sau đó Bỡ Lù Ý Mạ Dì giơ tay lên chung quanh tấm gương tản ra quang huy, trong giọng nói của nàng nhiều một tia quyết tuyệt, có thể để những cái kia linh hồn đi ra, động tác của ngươi phải nhanh một điểm, có người ở điều khiển tự do linh hồn. Chu Mặc ánh mắt ngưng lại, đem người đầu hướng về Bỡ Lù Ý Mạ Dì trong tay bị lại, giúp ta bảo quản một đoạn thời gian, tuyệt đối đừng vứt bỏ. Tiếp đó Chu Mặc liền liều mạng chạy tới những tân khách kia trước mặt, những thứ này khách mời khi nhìn đến Chu Mặc chạy tới thời điểm mỗi người đều cảm thấy cổ căng một cái. Vừa rồi Chu Mặc mang theo đầu chạy khắp nơi dáng vẻ tất cả mọi người đều thấy được, mặc dù mọi người đã đối với Chu Mặc tâm lý vấn đề sức khỏe có nhất định mong muốn, nhưng mà nhìn thấy như thế một cái thủ đoạn tàn nhẫn sát nhân ma hướng về chính mình chạy tới bao nhiêu trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Tiền Hoành Văn thở dài đi lên trước hỏi, thế nào? Những thứ này tấm gương như thế nào bắt đầu phát sáng? Tiền Hoành Văn nhìn xem Chu Mặc trong lòng không nói ra được tiếc hận, như thế một cái có năng lực có thủ đoạn dáng dấp cũng không sai, thậm chí còn có không ít giá sản. Phàm là tiểu tử này trạng thái tinh thần tốt một chút, Tiền Hoành Văn đều hữu tâm giúp Chu Mặc dắt một chút dây đỏ, để cho cái này hợp nguyên thị thủ hộ thần một mực ở lại đây tòa thành thị. Nhưng tức là, mặc dù Chu Mặc làm cũng là chính phái sống, nhưng mà cử chỉ này nhìn thế nào đều giống như một cái nhân vật phản diện. Chu Mặc nào biết được Tiền Hoành Văn trong lòng những thứ này tính toán, hắng giọng một cái chỉ vào bên cạnh sáng lên tấm gương nghiêm túc nói, Tiền nghị viên, mọi người dẫn theo bọn hắn từ trong thế giới trong gương rời đi, các ngươi có thể trở lại trong thân thể của mình. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, đám người bắt đầu bạo động, đã có người muốn không kịp chờ đợi từ trong gương xông ra, bất quá trở ngại Chu Mặc dâm uy không ai dám làm như vậy thôi. Thật sự, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi. Chu Mặc điểm gật đầu, sau đó lại dặn dò nói, Tiền nghị viên, mọi người dẫn dắt bọn hắn trở lại bên trong thân thể của mình sau nhất định muốn bảo trì trật tự đi theo đặc an khoa người tiến hành rút lui. Chân lý người còn tại gây sự, lúc này tuyệt đối không nên cho chúng ta những thứ này nhân viên tác chiến thêm phiền. Tiền Hoành Văn trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, bất quá ngươi đây. Chu Mặc cười cười, ta còn phải ở chỗ này đem tất cả vấn đề đều giải quyết mới được. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, vừa rồi đối với Chu Mặc cảm thấy sợ hãi lại có chút ghét bỏ trong lòng người không khỏi dâng lên một tia ấy nấy. Tiền Hoành Văn thở dài vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, cái kia mời ngươi nhất thiết phải chú ý, hợp nguyên thị không thể không có ngươi. Chu Mặc trở về lấy mỉm cười tiếp đó lại đối Tiểu Đặng nói, ngươi cũng cùng theo rời đi a. Tiểu Đặng gật đầu một cái, nhưng lại cẩn thận nhìn xem bên cạnh nâng đầu Bỡ Lù Ý Mạ Dì muốn nói chút gì nhưng lại nuốt xuống bụng bên trong. Chờ ở phía ngoài Loan Quân Vũ hơi không kiên nhẫn nhìn xem đồng hồ, hắn cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, Chu Mặc gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Đang nói chung quanh tấm gương phát ra lên ánh sáng, chỉ thấy từng cái nửa trong suốt cái bóng vọt ra dương nhanh múa vút hướng về kia chút khách mời bay đi. Đặc An Khoa người còn muốn nổ súng ngăn cản, Loan Quân Vũ vội vàng giơ tay lên, tất cả chớ động, đây là Chu Mặc thả ra linh hồn. Theo những cái kia linh hồn toàn bộ tiến vào khách mời trong thân thể, chỉ thấy những đạt quan quý nhân kia toàn bộ đều che lấy diện mạo bên trên lộ ra biểu tình dữ tợn. Loan Quân Vũ có chút khẩn trương nhìn qua một màn này, chỉ cần những thứ này khách mời không có chuyện, như vậy hôm nay hợp nguyên thị phát sinh sự tình liền không có nghiêm trọng như vậy. Dường như là Loan Quân Vũ cầu nguyện làm ra tác dụng, chỉ thấy từng cái dữ tợn vừa kinh khủng ác linh từ những cái kia khách mời trong thân thể bị ép ra ngoài. Mà những cái kia khách mời trên mặt biểu lộ từ mờ mịt đã biến thành thanh tỉnh, mà lúc này Tiểu Đặng cùng bại gia tử tiểu đội cũng bước ra tầm gương, Loan Quân Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nhanh, phân ra một đội người hộ tống bọn hắn rời đi nghệ thuật quán. Nhưng Loan Quân Vũ tiếng nói vừa mới rơi, kết quả mặt đất liền một hồi chấn động đến run rẩy, từng sợi màu đỏ xương mù xanh phá yến hội sảnh cái kia chân bóng xinh đẹp sàn nhà. Những cái kia từ khách mời trong thân thể gạt ra vong hồn, tại phòng yến hội lên trên trời ngưng kết thành một tấm diện mục dữ tợn mặt người. Không nên tồn tại ở trên đời này linh hồn a, ta mệnh lệnh căm hận người sống các ngươi tụ tập ở này giết sạch bọn hắn. Đứng tại trong gương Chu Mặc cao mày nhìn qua giữa không trung phệ lìn si ạ gương mặt kia. Công trình não bọn hắn đến cùng bao lâu mới có thể đến? Chương 369, Tiểu Mặc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 369, Tiểu Mặc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hợp nguyên thị xảy ra cùng một chỗ kích thước không nhỏ chấn động, quỷ dị màu đỏ sương mù từ mặt đất khe hở bên trong thẩm thấu ra ngoài. Nghệ thuật trong quán vách tường các nơi tấm gương vỡ nát tan cảnh, giữa không trung linh hồn vặn vẹo thành mặt người lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười. Tiên Hoành Văn phản ứng đầu tiên phất tay hô to, đều đừng hoảng hốt. Đi theo Đặc Can Khoa người từ nơi này rời đi trước. Những cái kia khách mời cũng cuối cùng phản ứng lại, tại Đặc Can Khoa nhân viên dẫn dắt phía dưới che lấy đầu không lưng, đều đâu vào đấy từ trong phòng yến hội chạy ra ngoài. Tựa hồ bởi vì nơi này là thế giới trong gương nguyên nhân chuyện xảy ra bên ngoài căn bản không ảnh hưởng tới ở đây, Chu Mặc tỉnh táo nhìn xem chung quanh tấm gương sau đó nói, từ bên trái thông đạo đi. Loan Quân Vũ vung ra roi thép đem một khối đá rơi đánh nát gật gật đầu, đa tạ. Chu Mặc thân ảnh không ngừng ở trong đường hầm trong gương thoáng hiện, khi Đặc Can Khoa chiến đấu tiểu đội chỉ rõ chạy trốn ra ngoài thông đạo. Bất quá tại đi tới cửa lớn thời điểm, Chu Mặc ánh mắt lập tức đọc lại. Thông qua cửa lớn tấm gương, Chu Mặc có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài bầu trời đã bị triệt để nhuộm thành huyết hồng sắc, cái kiêm màu xám linh hồn đang đầy mắt dữ tợn ở trên bầu trời giống giận xé xuống phương Đặc An Khoa hòa thành vệ đội. Khai hỏa, khai hỏa. Không có đạn sử dụng vũ khí cận chiến. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cứu ta, ta bị thứ quỷ này cắn. A a a a a. Đều tinh táo xuống. Bọn hắn không có các ngươi nghĩ khó như vậy đối phó, đây chỉ là một chút da giòn tiềm thức quái vật. Đều cho ta giữ vững. Ít nhất phải phòng thủ đến con tin bên trong rút lui đi ra. Hoàng Lương cùng Trần Tú đang tại đem hết toàn lực chỉ huy, thế nhưng là những cái kia ác linh lại liên tục không ngừng từ thành thị bốn phía tràn tới. Thành vệ đội Đặc An Khoa cũng là người, súng trong tay quản đã ửng đỏ, đạn bắn sạch liền dùng truy thủ đi xé rách. Chu Mặc sắc mặt âm trầm đứng tại cửa đại sảnh trong gương, thế giới bên ngoài nghiễm nhiên đã biến thành địa ngục tầm thường cảnh tượng. Loan Quân Vũ thật vất vả mang người vọt tới cửa chính, thế nhưng là những cái kia giữ tợn ác linh đang cố gắng ngăn chặn bọn hắn duy nhất đường lui. Loan Quân Vũ không thể không vọt tới ngay phía trước, cơ roi thép trong tay muốn làm đám người thành ra tới một con đường. Không so đo đại giới cho ta lao ra. Trước tiên đem con tin đều trước đưa ra ngoài lại nói. Loan Quân Vũ tiếng nói vừa ra, kết quả bên cạnh một cái chiến đấu thành viên bị 3-4 ác linh lôi đến giữa không trung, ác linh móng đuốt sắc bén lôi xé trên người áo chống đạn, máu tươi không ngừng báo tố ra, khối thịt mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Rắc rưởi ngươi dám! Loan Quân Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra roi thép trong tay đem cái kia mấy cái ác linh toàn bộ đập hôi phi yên diệt, giấu ở trong ống tay áo xiềng xích kéo một cái roi thép lại trở về tới trong tay. Thế nhưng là chờ ôm lấy cái kia đội viên, lại phát hiện lồng ngực của hắn đã rối tinh rối mù, ấm áp máu tươi không ngừng tuôn ra. Cái này cũng nhuộm đỏ Loan Quân Vũ hai mắt. Lưu sướng về lỉn xì ạ. Các ngươi những thứ này nguyên sơ chân lý rất rưởi. Loan Quân Vũ chỉ có thể để cho người qua tới để lại tên này đội viên vết thương. Hắn diện mục đỏ bừng quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong gương Chu Mặc. Ngươi đến cùng còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Ta người đều nhanh muốn chết xong. Đến lúc đó ai cũng không trốn thoát được. Chu Mặc mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn âm trầm. Chu Mặc xa muốn so Loan Quân Vũ khán đến càng nhiều. Tại trong kính này thế giới, hắn có thể nhìn thấy nghệ thuật quán bên ngoài triệt để loạn thành một đoàn. Khắp nơi đều là kinh hoàng đám người, trên bầu trời vô số ác linh đang bay hướng nghệ thuật quán phương hướng, dọc đường đám người kêu to. Đây là một lần tai nạn trước đó chưa từng có. Cũng may những thứ này ác linh hiện tại cũng lấy nghệ thuật quán làm mục tiêu, nếu như ác linh đem mục tiêu phóng tới những thường dân kia trên thân, không biết sẽ dẫn tới lớn giường nào hỗn loạn. Đây vẫn là tại đã làm tốt chuẩn bị điều kiện tiên quyết, nếu như Trần Tú cùng Hoàng Lương không có điều tới nhiều người như vậy, chỉ sợ nghệ thuật quán đã luôn hãm. Chu Mặc, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Loan Quân Vũ một bên giống giận một bên huy động roi thép, rõ ràng khoảng cách đại môn chỉ có mười mấy thước khoảng cách, nhưng là bọn họ nhưng căn bản không có cách nào lao ra. Loan Quân Vũ trong lòng kỳ thực cũng biết, đối mặt dạng này tình trạng đột phát cho dù là Chu Mặc cũng không khả năng có biện pháp nào. Nhưng mà Chu Mặc thường thường có thể mang đến kỳ tích, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng kỳ tích. Chu Mặc híp mắt trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, lần này hắn thật sự có chút tức giận. Tích tích. Lúc này bên ngoài vang lên xe cộ tiếng kèn, chỉ thấy một cái đánh xong tránh xe mị nhị bạn đang gầm thét hướng nghệ thuật quán đại môn lao đến. Lưu Hiển Long ngậm xì gà, đem tay áo lột đứng lên gắt gao án lấy trên tay lái loa, diện mục dữ tợn hô to, đều tránh ra cho ta, nhìn ta đâm chết những thứ này rất rưởi. Hai bên kéo đẩy môn đã bị hủy đi, một cái mang theo bịt mắt rùa đen cùng với một cái khác màu làm đại đầu miêu, bọn hắn lộ ra nửa cơ thể ở bên ngoài huy động vũ khí trong tay, đem những cái kia không có bị đụng vào ác linh toàn bộ chém nát. Xe mỹ nữ bạn gào thét xông lên cầu thang trực tiếp chen vào nghệ thuật quán đại môn, hai cái ánh mắt đánh nổ bắn bay lên trên trời trung tướng những cái kia ác linh toàn bộ chấn bỡ. Xe mỹ nữ bạn cái kia dập nát thân thể phát ra chói tai thăng gấp âm thanh. Chỉ thiếu một chút xíu liền cùng bách tường xảy ra tiếp xúc thân mật, cũng may những cái kia ngăn tại phía trước ác linh làm hòa hoãn xe mị nị vạn giảm không thiếu tốc. Chiếc xe này đầu cùng bánh xe bước lên từng trận khói trắng tàn phá xe mị nị vạn cuối cùng đứng tại Loan Quân Vũ trước mặt, đầu xe cùng bách tường ở giữa còn kẹp lấy một cái may mắn không chết ác linh. Chỉ nghe trong phòng điều khiển vang lên hai tiếng súng vang dội, cái kia ác linh kêu thảm hóa thành cho tàn. Lưu Hiển Long ngậm si gà một cước đạp ra vùng lái môn, tay áo lột đứng lên một tay cầm thương một tay vướt vướt vọt đến cổ, thì ra thâm tiềm giả là loại chuyện này a. Nhìn qua một màn này, Loan Quân Vũ đô sắp kích động chảy nước mắt. Viện quân đến. Màu lam đại đầu miêu công trình não khiêng cơ thể của Chu Mặc nhảy xuống xe, mặc bịt mắt lục rùa đen quần áo bác sĩ nào xuống xe thấy được những cái kia thụ thương chiến đấu đội viên, từ phía sau lưng trong mai rùa lấy ra điều trị vật dụng chạy tới. Bác sĩ nào cho cái kia sắp tắt thở thằng xui xẻo nhanh chóng làm băng bó, hai tay cũng đã gần bạch ra tàn ảnh, ngoài miệng vẫn không quên hướng về phía Loan Quân Vũ nói, vấn đề không lớn, đã thương xương cốt cùng mất máu quá nhiều mà thôi. Loan Quân Vũ kích động tay đều đang run rẩy, tại bên cạnh công trình não có Chu Mặc xen vào một câu, nhanh đừng nói nhảm, trước tiên mang theo người của các ngươi từ nơi này rời đi a. Loan Quân Vũ cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, gật gật đầu liền cắn răng đối với người đứng phía sau hô, mau thừa dịp bây giờ hướng về ra sông. Đợi một chút ác linh lại vây quanh. Bên này chỉ huy người hướng về ra sông, Loan Quân Vũ lại rút sạch quay đầu nhìn xem trong gương Chu Mặc hỏi, các ngươi thì sao? Chu Mặc méo méo cổ và cổ tay, từ trong gương đi tới về tới trong thân thể của mình, hắn đứng lên từ công trình não trong tay nhận lấy súng săn cùng xà beng, kế tiếp là sân nhà của chúng ta, là thời điểm kết thúc cuộc náo kịch này. Đội ngũ đã từ từ chạy ra ngoài, Loan Quân Vũ bờ môi ngọ ngoại, thế nhưng là nhiều như vậy ác linh phanh. Chu Mặc đưa tay một thương đạn địa, đặc chế đạn đem một đám bay tới ác linh toàn bộ xé nát. Chu Mặc lạnh lùng chuyển động thân thương một lần nữa lên đạn, yên tâm, nghỉ ngơi lâu như vậy ta cũng nên động động thân thể. Đối phó những thứ này rác rưởi ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Loan Quân Vũ gật gật đầu liền đi theo đội ngũ sau cùng Phương liền xông ra ngoài, Lưu Hiển Long hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu cũng cùng nhau đi theo. Bác sĩ nào lắc lắc máu trên tay nước động bay đầu hỏi, nói thế nào? Chu Mặc khoẹt miệng nước ra lần nữa nổ một phát súng, mấy nhiêu đều đi, kế tiếp toàn lực ứng phó a. Công trình não cùng bác sĩ não cùng nhau phát ra một tiếng cười quái dị, đem đầu bộ tính cả đỉnh đầu cùng một chỗ hai xuống, lộ ra trắng loáng đầu bóc. Bác sĩ não bĩu môi, đáng tiếc bộ dạng này cơ giáp. Công trình não cuối cùng hút một hơi thuốc, để cho ta lại đến một ngụm. Đầu bóc ca cùng óc chó cũng từ bên cạnh chui ra. Chu Mặc lung lay bả vai nhìn xem cái kia lại một lần nữa tràn vào trận cửa lại ác linh, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Chu Mặc mở ra chân, đầu bóc ca cùng công trình não đi tới Chu Mặc hai bên trái phải. Tất cả đến gần ác linh tất cả đều bị đầu bóc ca sắc ánh mắt truy thương tích đầy mình. Óc chó tốc độ càng là sắp tới không cách nào bắt giữ tình cảnh, thời gian một cái nháy mắt lối đi kia bên trong ở phía trên trôi giạt ác linh liền bị xé nát. Công trình não cùng bác sĩ não giống như là đạn pháo từ cơ giáp trong khoang điều khiển bay ra. Cả nhánh đặc chiến tiểu đội đều không biện pháp xử lý ác linh, tại trước mặt Chu Mặc đầu góc lại ngay cả đến gần cơ hội cũng không có. Cùng lúc đó tại nghệ thuật quán ngoại vi, Đạc An khoa hòa thành vệ đội nhân cuối cùng hộ tống những thứ này khách mời đạt tới địa phương an toàn. Hoàng Lương cùng Trần Tú đội vàng chạy tới, thẳng đến xác định những thứ này khách mời nhân số không có thiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh trong bất hạnh, mặc dù đặc chiến tiểu đội có một cái trọng thương không ít người đều bị vết thương nhẹ, nhưng ít ra không có giảm quân số. Hoàng Lương chặn lấy tim tảng đá kia cuối cùng rơi xuống đất, những thứ này quốc tế bạn bè không có tử thương, như vậy hôm nay phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng có thể đè xuống. Để cho canh giữ ở cửa lớn người trước tiên có thể rút về tới. Trần Tú môi rung rung một chút, bên cạnh Loan Quân Vũ bực bội đuổi đi cái kia chuẩn bị cho hắn băng bó bác sĩ, dẫn đầu hỏi, đem người rút về tới Chu Mặc ở bên trong nên làm cái gì? Trần Tú cũng có chút lo lắng nhìn xem giữa bầu trời kia những cái kia hội tụ thành mây đen một dạng ác linh, lúc này đang không ngừng mà hướng nghệ thuật trong quán tụ tập, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đem hắn từ bỏ? Hoàng Lương thở dài, Chu Mặc so với các ngươi trong tưởng tượng còn có năng lực, căn cứ vào phân tích của ta, Chu Mặc tại trước mặt của chúng ta ít nhất che giấu một nửa thực lực. Tên kia tại trước mặt chúng ta một mực tại giấu rốt, hắn so bất luận kẻ nào đều biết nguyên sơ chân lý có bao nhiêu khó đối phó. Hắn thông minh như vậy người thì sẽ không chịu chết. Mà lúc này Lưu Hiển Long khiêng một cây xà beng ngậm xì gà đi tới mấy người trước mặt, hắn cười nhạo một tiếng nói, làm tốt chuyện của chính các ngươi à, nhi tử ta không cần dùng các ngươi tới lo lắng. Chân chính nên lo lắng hẳn là bên trong cái kia rác rưởi. Tiểu Mặc hắn nhưng là thật sự tức giận. Chương 370, ngốc hả, ta cũng có giai đoạn 2 chương 370, ngốc hả, ta cũng có giai đoạn 2 Chu Mặc lần này chính xác rất tức giận, nhưng cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên đồng tình tâm kiếm lạm. Trên thực tế hắn là vì hợp nguyên thị hỗn loạn cảm thấy sinh khí. Mặc dù Chu Mặc đối với hợp nguyên thị lòng trung thành cũng không có cao cỡ nào, thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay hắn vì cái này thành thị bỏ ra rất nhiều. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hợp nguyên thị giống như là Chu Mặc biệt thự hậu hoa biên. Bình thường xuất hiện những cái kia tiềm thức quái vật, còn có ngẫu nhiên nguyên sơ chân lý chạy đến làm yêu, cái kia nhiều lắm là cũng chỉ là tại nhà mình trong hậu viện bắt chuột thanh lý tạp vật. Nhưng lúc này đây phệ lịn si ạ quả thực làm quá mức. Cái này tại Chu Mặc xem ra giống như là một hồi cường đạo vọt vào trong nhà của hắn phá phách cướp bóc tiêu. Chu Mặc trên mặt thật giống như nổi lên một câu lời ngầm. Tại trong hợp nguyên thị làm loạn như vậy có hay không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Phanh, từng viên bi thép tạo thành một đạo lưới, đem trước mặt cản đường ác linh toàn bộ đánh xuyên, bốn cái đầu góc nhưng là ở chung quanh đem những cái kia sông tới ác linh toàn bộ đánh nát. Toàn bộ nghệ thuật quán phảng phất đã biến thành đại hải thượng vòng xoáy, mà Chu Mặc chính là cái này toàn bộ vòng xoáy chính giữa. Không có một cái ác linh có thể tới gần Chu Mặc 5m bên trong, đầu góc nhóm chính là Chu Mặc lớn nhất che chắn. Khi Chu Mặc lần nữa trở về tới yến hội sảnh lúc, phế lìn xì ác linh hồn sau lưng đang dính liền lấy thiếu nữ kia, phiêu phù ở phòng yến hội chính giữa. Lúc này thiếu nữ nửa người đã triệt để dung nhập vào phệ lịn xì ạ trong thân thể, tin tưởng không lâu sau nữa hai người liền có thể hoàn toàn hợp hai là một. Bốn cái tế khí lơ lửng tại quanh thân của nàng, tản ra từng trận hào quang màu đỏ. Phệ lịn xì ạ cao mày từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Mặc, ánh mắt nàng quét mắt cái kia bốn cái đầu góc, trên mặt đã hoàn toàn không còn phía trước oán hận thân sắc. Người rốt cuộc là ai? Những thứ này đầu góc ngươi là từ đâu tới? Nghe được phệ lịn xì ạ hỏi như vậy, Chu Mặc trong mắt lóe lên một tia sáng, người gặp qua giống nhau. Ha ha, phệ lịn xì ạ bỗng nhiên cười quỷ dị cười. Ta vốn cho rằng lần này coi như đào thoát cũng sẽ bị tổng bộ xử lý sạch, không nghĩ tới vậy mà để cho ta phát hiện thứ càng có giá trị. Giá trị? Chu Mặc hít mắt, ngươi gặp qua cùng ta tương tự người. Phế Lìn Xì ạ cái kia trên khuôn mặt dàn mua vậy mà nhiều một tia tham lam cùng vũ mị, nàng không để ý đến Chu Mặc vấn đề, mà là giống như lời tự nói vậy nói, chờ ta bắt được ngươi, liền xem như bại lộ chân lý tồn tại cũng là đáng. Phế Lìn Xì ạ tựa như là bắt được hy vọng sống sót, toàn bộ ánh mắt đều trở nên hết sức cuồng nhiệt. Chu Mặc ánh mắt dần dần lạnh xuống, xem ra chỉ có thể đào ra đầu góc của ngươi mới có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phệ Lìn Si A giơ tay lên, mà Chu Mặc cũng bóp lấy cò súng. Đạn sỡ lụt từ họng súng phun ra nhắm ngay Phệ Lìn Si A đầu người. Bất quá ngay tại đạn sắp đánh trúng Phệ Lìn Si A đầu trong nháy mắt, liền bị ác linh hình thành vách tường ngăn cản xuống dưới. Nguyên bản vô số đang tại vây công Chu Mặc các linh, giờ khắc này toàn bộ hướng về Phệ Lìn Si A mạnh mà qua. Cái kia bốn cái phiêu phủ ở bên người hắn tế khí tản ra màu đỏ ánh sáng, không ngừng hấp thu những cái kia ác linh dần dần ngưng kết thành một cái quái vật hư ảnh. Đầu góc ca bọn hắn rốt cuộc khoảng không ngừng lại, đầu góc ca đứng tại Chu Mặc trên bờ vai cảnh giác đánh ánh mắt, đây là cái tình huống gì? Nhưng mà Chu Mặc nhưng căn bản không quan tâm, đưa tay mở ra hai thương, lấy mắt kiếm xuống hai cái nổ tung ánh mắt trực tiếp từ trong đầu đánh ra. Ầm ầm. Hai tiếng nổ tung tại bên người Phệ Lìn Si A nổ tung. Nhìn thấy Chu Mặc ra tay, bốn cái đầu góc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều xông tới huy động ánh mắt hướng về kia con quái vật tấn công mạnh. Chu Mặc nhưng không có mấy người khác biến song thân sau đó lại đánh nhau thói quen xấu. Ngươi tự tìm cái chết. Phệ Lìn Si A cái kia âm thanh giận dữ từ trong cái kia tụ tập ác linh tụ tập thể truyền ra, những cái kia ác linh còn tại liên tục không ngừng hướng về bên này tụ tập. Những thứ này ác linh tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều mang theo từng đợt cuồng phong. Chu Mặc không thể không để trước phía dưới thương, đem xà ben cắm vào mặt đất ổn định thân hình, tránh khỏi bị cái này cuồng phong cho thổi bay. Đầu óc ca bọn hắn thấy thế không thể không trước tiên lui trở lại bên người Chu Mặc, cẩn thận đào chỗ ở mặt. Theo ác linh tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều, quái vật kia hình tượng cũng càng ngày càng chân thực, giống như là vớt chim tứ chi đang tại chảy ra màu đỏ thấm giống như là huyết dịch chất lỏng, bất quá khi loại chất lỏng này nhỏ xuống đất thời điểm vậy mà ngưng kết trở thành màu vàng đen cắt đất. Đây là minh thổ. Cái kia màu vàng đen cắt đất đang tại lan tràn ra phía ngoài, mà quái vật kia cũng cuối cùng hiện ra thân hình, đây là một cái cao 7-8 mét mọc ra đầu người thú thân, sau lưng mọc lên hai cánh bốn chân giống như ưng chảo quái vật. Đầu người kia thình lình lại là Phệ Lìn Si A cái kia giữ tợn căm hận khuôn mặt. Giờ khắc này gió cuối cùng ngừng, tất cả ác linh đều chui vào Phệ Lìn Si A quái vật này trong thân thể. Chỉ có nó dưới chân hắc hoàng thổ nhưỡng còn chưa ngừng, bây giờ đã lan tràn đến Chu Mặc dưới chân, thậm chí còn tại lấy mỗi giây 5m tốc độ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương lấy. Minh thổ lan tràn tựa hồ cũng chọc thủng không gian gò bó, phòng yến hội vách tường cùng nóc nhà đã tiêu thất, thay vào đó là một mảnh màu đỏ bầu trời hoang dã, cái này hoang dã đang tại thôn phệ phòng yến hội không gian. Tại dưới chân xuất hiện minh thổ trong nháy mắt, Chu Mặc cũng cảm giác linh hồn của mình giống như lại có một chút muốn chui ra ngoài cảm giác, liền cước bộ đều trở nên trầm trọng. Ha ha, có phải hay không cảm giác cơ thể không phải là của mình? Có phải hay không cảm thấy linh hồn bắt đầu cuồng bạo, thân thể không cách nào di động? Đừng lo lắng, đây là tình huống bình thường. Giống như là đã nhận định Chu Mặc không cách nào phản kháng, Phệ Lìn Si A huy động cánh ở giữa không trung cười, ngươi để cho ta tâm tình rất tốt, cho nên ta quyết định nhường ngươi lại sống thêm một hồi, để ngươi làm cái biết rõ quỷ a. Mà Chu Mặc cùng đầu góc nhưng là như bị định trụ, bất động đứng nguyên tại chỗ. Phệ Lìn Si A ở giữa không trung dạo qua một vòng hưng phấn hô to, ngươi biết không? Linh hồn cái này đầu để cho dù là tại chân lý trong kho tài liệu cũng thuộc về không giải quyết được câu đố. Cái gì là linh hồn? Đứng tại trong góc độ khoa học, linh hồn liền không nên tồn tại. Dù sao nếu như linh hồn tồn tại, lớn như vậy nào ý nghĩa tồn tại thì là cái gì chứ? Vấn đề này khốn nhiễu nguyên sơ chân lý thành bại hơn ngàn năm, cuối cùng bị ta giải khai. Phệ Lìn Si A giống như là cuồng nhiệt tiêu to, dường như là đem Chu Mặc trở thành nàng duy nhất người nghe. Linh hồn kỳ thực chính là bản thân, tiềm ý thức chi hải bên trong cái kia thần bí nhất tồn tại, tòa kia không thể leo lên băng sơn. Băng sơn. Không nhúc nhích Chu Mặc cùng đầu góc nhóm đồng thời ngẩng đầu lên. Băng sơn tồn tại mới có thể để cho nhân loại ý thức tại trong tiềm ý thức chi hải bẫy bùng, chính là có băng sơn tồn tại mới có thể để cho nhân loại từ trong tiềm thức thu hoạch năng lực. Phệ Lìn Si A quỷ dị túi đầu xuống nhìn xem Chu Mặc, ngươi nói, cái kia linh hồn bản chất là cái gì? Linh hồn mới là phó sản phẩm. Là đại não sinh ra ý thức mà dọc theo người ra ngoài phó sản phẩm. Cho nên câu trả lời chính xác là tiềm thức quái vật. Ha 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 ha. Cho nên thâm tiềm giả mới có thể tiến nhập tiềm thức quái vật tồn tại tiềm ý thức chi hải, mới có thể giống tiềm thức quái vật từ tập thể trong ý thức thu hoạch sức mạnh. Nhân loại tồn tại là một sai lầm. Phệ Lìn Si A đột nhiên giống giận, giống như là không cam lòng, lại giống như đang sợ hãi cái gì tựa như. Thì ra là thế, dạng này hết thể liền có thể nói xuôi được. Nghe được thanh âm này, Phệ Lìn Si A đột nhiên sững sờ, túi đầu xuống nhìn xem Chu Mặc biểu tình tỉnh ngộ sắc mặt nàng đổi biến. Làm sao có thể? Ngươi làm sao còn có thể tại trên minh thổ bảo trì bản thân? Chu Mặc cười ngẩng đầu, có lẽ ngươi vừa rồi đáp án liền có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì ta không chỉ một linh hồn, lại có lẽ là bởi vì linh hồn của ta không thuộc về thế giới này. Cảm ơn ngươi giúp ta giải khai nghi ngờ trong lòng, bây giờ giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, lên đánh nó. Chu Mặc đưa tay ra chỉ vào Phệ Lìn Si A, óc chó một ngựa đi đầu, vạch ra tàn ảnh liền trực tiếp đi tới Phệ Lìn Si A trước mặt, ánh mắt xoay tròn hướng về phía Phệ Lìn Si A gương mặt dàn mua kia liền đập xuống. Phanh, óc chó, chưa từng nghe qua nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho ra đều bức ngủ gật. Phệ Lìn Si A khuôn mặt trực tiếp lõm một cái hố to, còn không đợi nàng phản ứng lại, đầu óc ca đã tới một bên khác, đầu óc ca ánh mắt trực tiếp đánh ra âm bạo. Phanh, đầu óc ca, nếu không phải là Chu Mặc ngăn, ta đã sớm nghĩ lại ngươi. Bác sĩ não cùng công trình não đồng thời xuất hiện tại Phệ Lìn Si A ngay phía trên, lại là hai mắt cầu xuống. Phanh phanh, ngươi tự tìm cái chết. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ đầu óc? Phệ Lìn Si A không biết vì cái gì Chu Mặc có thể tại trên minh thổ tự do hoạt động, càng không công phu nghĩ lại Chu Mặc mới vừa nói là có ý gì, bây giờ nàng chỉ biết là nhất định phải nhanh chóng đem Chu Mặc tiêu diệt. Phế Lìn Xì A nổi giận gầm lên một tiếng, đem đầu góc nhóm đánh văng ra, mới vừa vặn mở ra cánh chuẩn bị phát động kỹ năng, nhưng vừa nhấc mắt Chu Mặc cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái thanh kia đỏ tươi xà ben vạch ra tiếng xé gió, trực tiếp đem xà ben bên trên móc câu con cắm vào trong ánh mắt của nàng. A! Phế Lìn Xì A dưới sự đau nhức lại còn không quên phản kích, nàng dùng còn sót lại một con mắt oán hận nhìn xem Chu Mặc, sau đó đột nhiên hất lên đầu vậy mà trực tiếp đem Chu Mặc quăng trên không trung. Đi chết đi! Hèn mọn phàm nhân. Bởi vì nơi này đã bị Minh Thổ cải biến không gian kết cấu, không còn nóc nhà hạn chế Chu Mặc bay thẳng đến trăm thước trên bầu trời. Phế Lìn Xì A tự tin lần này Chu Mặc cho dù có những cái kia đầu góc cũng tuyệt đối sống không nổi nữa. Nếu như là người bình thường tới đương nhiên là chắc chắn phải chết, nhưng tiếc là Phế Lìn Xì A đối thủ là Chu Mặc, hắn cái đoàn đội này đối với loại này đại thể hình tiềm thức quái vật sớm đã có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Góc cho trực tiếp nhảy đến giữa không trung, thiên nga đen hư ảnh trực tiếp bao phủ ở trên người, trong nháy mắt liền biến thành một cái mập mạp thiên nga đen hướng lên trời bên trên Chu Mặc bay đi. Thấy thế Chu Mặc cười hắc hắc, tại trong Phế Lìn Xì A ánh mắt khiếp sợ, Chu Mặc trực tiếp vén lên đỉnh đầu ném ra sát đầu góc. Góc chó đi tới Chu Mặc trên đầu ngồi vào sọ não bên trong. Hai cái nga trưởng từ trong hốc mắt vươn ra cặc cặc kêu to. Chu Mặc móc ra đòn bẩy súng săn chỉ vào Phế Lìn Xì A, ngốc hả, ta cũng có giai đoạn 2. Chương 371, còn có giai đoạn 3 đầu. Chương 371, còn có giai đoạn 3 đầu. Một cái có thể tại trên minh thổ tự do hành động. Người. Một cái không có đầu óc, nhưng mà mang theo rất nhiều đầu óc. Người. Một cái để cho tiềm thức quái vật ngồi vào trong đầu. Cái này có thể là người. Phế Lìn Xì A ngay từ đầu nghe nói Chu Mặc thời điểm chỉ cảm thấy Chu Mặc là bởi vì nắm giữ sứ đồ huyết mạch, cho nên mới sẽ như thế ưu tú cùng đặc thù. Thế nhưng là tại nhìn thấy Chu Mặc nắm giữ nhiều như vậy đầu góc sau đó, Phệ Lìn Xì A ý nghĩ thay đổi. Chỉ có tại chân lý tổng bộ Phệ Lìn Xì A mới có thể nhìn thấy tương tự cảnh tượng. Nhưng bây giờ, Chu Mặc dáng vẻ có chút vượt qua nhận thức. Khi nhìn đến Chu Mặc tư thái này trong nháy mắt, Phệ Lìn Xì A lý trí giống như bị một cây lung đỏ xà ben thọc đi vào hùng hằng quái. Không cách nào dùng ngôn ngữ chỗ hình dung hoang đường, tư thái kia ở trong mắt Phệ Lìn Xì A tựa hồ trở nên vô cùng phức tạp. Người rốt cuộc là thứ gì? Phệ Lìn Xì A cảm giác cái này tiềm thức quái vật thân thể đều đang sôi trào, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Phế Lìn Xì A từ bỏ suy xét, đau đớn chất vấn. Chu Mặc ha ha cười hai tiếng, ta chính là các ngươi một tay sáng tạo ra còn chưa dứt lời, óc chó thì trách kêu huy động cánh cùng cổ hướng về Phế Lìn Xì A bộ nào. Một cái chớp mắt Chu Mặc liền đi tới Phế Lìn Xì A phía sau lưng, họng súng nhắm ngay Phế Lìn Xì A phía sau lưng. Phanh, phanh, phanh. Thân thương xoay tròn nhắm chuẩn cánh, ba phát liền mở. A. Phế Lìn Xì A đau đớn hô to một tiếng, thân thể trực tiếp hạ xuống rơi vào minh thổ phía trên. Mà sớm tại phía dưới chờ đợi thời gian dài đầu góc ca cùng công trình não bọn hắn, thừa cơ đi lên đánh chó mù đường. Ba cái đầu góc giống như là đạn pháo từ mỗi phương hướng tấn công mạnh, Phế Lìn Xì A đương nhiên muốn phản kháng, thế nhưng là cái kia to lớn thân thể ngược lại trở thành trở ngại. Phế Lìn Xì A giống như là đại hải trung thuyền con, giống trong cuồng phong phiêu diệp, thân thể khổng lồ kia bị đầu góc truy đung đưa trái phải. Bất quá mặc dù Phế Lìn Xì A bị truy sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhưng có thể tại đầu góc ca bọn hắn tầm mắt kiên trì lâu như vậy, này liền đã là đủ nhìn ra cái này tiềm thức quái vật đáng sợ đến cỡ nào. Chu Mặc rơi xuống đang chuẩn bị tiến hành chính nghĩa quần đầu, lại nghe cái kia mù một con mắt Phế Lìn Xì A một tiếng bạo hống, đủ. Đầu góc nhóm còn tại tấn công mạnh, trên mặt đất đống nhiên đưa ra một cái lại một con bạch cốt thủ cánh tay cầm vũ khí vung chặt. Đầu góc ca giận mắng một mắt, đánh không lại liền kêu người. Đầu góc ca tức giận dùng ánh mắt đập về phía cái kia vung chặt tới vũ khí, vốn cho rằng sẽ giống phía trước lần kia trực tiếp đập gãy, cũng không từng muốn cũng chỉ là có chút dừng lại, sau đó một lần bổ truy mới đưa cái này khô lâu đánh nát trở thành một miệng. Không riêng gì đầu góc ca, công trình não một mắt cầu truy bay một cái tay vội vàng đánh ánh mắt, không đúng. Cái này xúc cảm cũng không đúng. Đầu góc nhóm bị những thứ này khô lâu quá nhiều, cũng cho Phệ Lìn Xì A cơ hội thở dốc. Phệ Lìn Xì A đung đưa thân thể đứng lên, cánh đã bị Chu Mặc đánh phế, nàng mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Chu Mặc, cản bọn họ lại. Giết bọn hắn, đem cái này thành thị cho ta hủy đi. Bắt không được Chu Mặc nàng liền xem như từ trong lần chiến đấu này sống sót cũng chỉ có một con đường chết, đã như vậy vậy không bằng mang theo tất cả mọi người đi chết. Để cho chân lý bại lộ tại trước mặt mọi người, đây là tổng bộ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, trừ phi có thể có tính quyết định nghiên cứu khoa học thành quả, bằng không thì chắc chắn phải chết. Khô lâu từng cái phá đất mà lên, cùng phía trước tại nhà bảo tàng nhìn thấy một dạng, chỉ có điều những thứ này khô lâu nhìn qua càng thêm chân thực. Chu Mặc ánh mắt lạnh lùng, xuống, chúng ta chiếm lĩnh quyền khống chế bầu trời tấn công từ xa. Góc chó cặc cặc kêu hai tiếng, huy động hai cánh hướng về Phệ Lìn Xì A bộ nhào. Đầu góc ca bọn hắn bị khô lâu của lấy, Chu Mặc cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Chu Mặc một bên để cho góc chó xoay quanh, một bên tìm đúng cơ hội nổ súng, thế nhưng là Chu Mặc mới vừa vặn khai ra hai thương, chỉ thấy vài lần dơ bẩn đổ nát tấm chắn chắn sau lưng Phệ Lìn Xì A. Còn không đợi góc chó tìm góc độ để cho Chu Mặc tiếp tục nổ súng, kết quả là gặp tấm thuẫn kia trong khe hở đưa ra mấy cây trường mâu. Không tốt, mau đỡ thăng. Góc chó cũng phát giác không đúng, vội vàng huy động cánh bốc lên. Siêu siêu siêu, từng cây trường mâu xông tới mặt, góc chó liều mạng bổ sáng cánh mới miễn cưỡng tránh thoát mấy cây, nhưng trường mâu số lượng nhiều lắm, có hai cây trường mâu đã đến Chu Mặc trước mặt. Cơ thể của Chu Mặc quái dị vặn bẹo lên tránh thoát một cây, có thể hướng cái đầu xông tới căn này, nhưng căn bản không cách nào tránh né. Chu Mặc bản có thể nâng lên súng săn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đòn bẩy súng săn nát. Rắc. Cái kia mang theo dị sắt lông dài đâm xuyên qua góc chó bàn chân, nhưng khoảng cách Chu Mặc đầu còn thiếu một chút khoảng cách. Góc chó bị đau một mực kéo lên, Chu Mặc tháo ra cái kia trường mâu lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiếu chút nữa thì muốn gãy xương phía dưới tấm tuẫn kia sau Phệ Lĩnh Xỉ A ánh mắt âm tàn nhìn xem Chu Mặc, bây giờ không còn thương, ngươi thì có thể làm gì? Ngươi thật sự không có ý định xuống sao? Ngươi những thứ này, đầu óc còn có thể chống đỡ bao lâu? Minh Thổ ăn mòn muốn mãi đến bao trùm toàn bộ ma pháp trận, đến lúc đó cái này một số người đều đã chết, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Đầu óc ca bác sĩ não ba người bọn hắn lướt nhau, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chiến đấu lần này phải kết thúc. Chu Mặc vứt bỏ súng săn thở dài, ma óc chó trực tiếp túi đầu xuống bung lấy cổ cả giận nói, ra tức giận. Chu Mặc hào chúng ta hợp thể, ai còn không có một giai đoạn ba? Óc chó từ sinh ra đến bây giờ, trừ bọn bị đầu óc ca từng đả thương cho tới bây giờ không có nhận qua loại ủy khuất này. Chu Mặc nhìn qua cái kia mênh mông nhiều khô lâu đang tại từ trong minh thổ chui ra ngoài, sau lưng minh thổ cũng đã sắp lan tràn đến nghệ thuật quán phía ngoài nhất nơi bức tường. Chu Mặc điểm gật đầu, vậy thì hợp thể a. Óc chó hưng phấn quá thiếu, hắn đã sớm chờ không nổi lần nữa lấy vô địch tư thái đăng tràng. Óc chó huy động cánh mang theo Chu Mặc đáp xuống đầu óc ca bọn hắn chế tạo ra trên đất trống. Phế Lĩnh Xỉ A cho là đây là Chu Mặc lương tâm phát hiện, nàng kích động kêu to, bắt hắn lại cho ta. Nào giống như là biển người khô lâu nghe được chỉ lệnh, toàn bộ đều đung đưa thân thể hướng về Chu Mặc vị trí đi tới. Chu Mặc nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu thiên nga đen lập tức nổ bể thành vô số màu đen lông vũ. Khi hắc vũ theo gió bay xuống tại sau lưng Chu Mặc, y phục trên người hắn giống như bị tròng lên một tầng màu đen màng mỏng cùng da của hắn cùng một chỗ bị nhuộm đen. Sọ não trong kia trắng đoán đầu góc cũng dần dần biến thành màu đen, hai cây màu đen sừng hưu từ trong đầu dài đi ra. Một cổ quỷ dị không khí từ Chu Mặc trên thân thể lan tràn ra, cái kia nguyên bản ồn ào náo động gió đều bị vô hình tay nắm lấy. Giờ khắc này thế giới đều yên lặng. Cái kia xâm nhiễm màu đen cũng không có ngừng, ngược lại vẫn còn tiếp tục quyết tán. Cái kia hắc hoàng thổ địa trở thành thuần túy đen. Phế Lĩnh Xỉ A cái kia còn sót lại một con mắt, con ngươi giúp thành to bằng mũi kim. Xem như tế khí trưởng công giả, nàng rõ ràng cảm thấy minh thổ tựa hồ cùng cái này mọc ra sừng hưu quái vật sinh ra cộng minh nào đó. Vốn nên ăn mòn thực tế minh thổ, giờ khắc này bị cái kia màu đen cho ăn mòn. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Màu đen kia thổ địa bên trên, chui ra một cây lại một cây màu đen tinh đám, giống như là Chu Mặc trên đầu sừng hưu sinh trưởng. Khô lâu cái kia mục nát cơ thể chạm đến tinh đám liền bắt đầu cực tốc mục nát, cơ thể hóa thành màu đen trần ai lạc địa. Chu Mặc bên người hết thảy đều là màu đen, chỉ có đầu góc ca ba người bọn hắn đứng tại trên Chu Mặc sừng hưu, giống như mặt dây chuyền, lại như trái cây. Chu Mặc giơ tay lên bẻ một tiết sừng hưu, chậm rãi hướng đi Phệ Lĩnh Xỉ A. Cái này cước bộ rõ ràng không có chút nào âm thanh, thế nhưng là Phệ Lĩnh Xỉ A sâu trong linh hồn lại nghe được đạp tiếng vang. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại phía trước khô lâu bị tinh đám hủ hóa, nàng bản năng đang thúc giục, mau trốn. Nhưng cái này tiềm thức quái vật thân thể lại không nghe sai sự, phản phất gặp được sâu trong linh hồn sợ hãi nhất đồ vật. Phế Lĩnh Xỉ A hé miệng muốn cầu xin tha thứ, nàng bây giờ tình nguyện chết ở trong nguyên sơ chân lý cực hình, cũng không muốn chết tại đây dạng quái vật thủ hạ. Nhưng âm thanh căn bản là không có cách phát ra, đây là tuyệt đối tĩnh mịch. Cái kia đen tuyển tạo thành Chu Mặc rốt cuộc đã tới phía sức cây á trước mặt, màu đen kia sừng hưu đâm vào trong ánh mắt của nàng. Giang giác. Đây là màu đen tinh đám sinh trưởng âm thanh, nhưng cũng là đối với nàng vừa rồi vấn đề đáp lại, đây là không tường hòa tử vong. Chương 372, vợ lũ ý mà gì? Chương 372, vợ lũ ý mà gì? Màu đen tinh đám tại Phệ Lĩnh Xỉ A trong thân thể không ngừng mà lớn lên, cuối cùng vẫn đâm rách thân thể của nàng. Thân thể khổng lồ kia phảng phất đã biến thành màu đen tinh đám chất dinh dưỡng, tinh đám từ con quái vật này phía sau lưng mọc ra vậy mà dần dần đã biến thành một gốc màu đen cây khô. Ta không cam tâm Phệ Lĩnh Xỉ A cái kia to lớn trong đầu lâu phát ra yếu ớt âm thanh, thân thể của nàng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Phệ Lĩnh Xỉ A dùng cuối cùng một con mắt, nhìn xem trước mắt cái này mà không biểu tình trên đầu mọc ra sừng hưu màu đen ác ma hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Chu Mặc không có trả lời, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng khẽ vỗ, Phệ Lĩnh Xỉ A cái kia tiềm thức quái vật thân thể liền triệt để sụp đổ, tính cả linh hồn cùng một chỗ đã biến thành màu đen tàn bã. Bốn cái tê khí rớt xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ có một vị làn da trắng loáng tóc vàng bạch đi thiếu nữ nằm ở cái này màu đen tuyển dưới cây phương. Chu Mặc nhìn xem cái này quả màu đen cây, tại trên hắn sừng hưu ba cái đầu góc cùng nhìn nhau lấy, bọn hắn cũng không biết Chu Mặc đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này Chu Mặc tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu, dường như là tế khí sinh ra minh thổ cùng Chu Mặc trạng thái bây giờ sinh ra cộng minh nào đó, bây giờ Chu Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như trở nên rất nhẹ, giống như là linh hồn bị thanh tẩy qua như vậy, có loại thoải mái không diễn tả được cảm giác. Nhưng cảm giác linh hồn của mình dường như đang phiêu, vậy mà thật sự phiêu đãng đến tiềm ý thức chi hải trên băng sơn. Chu Mặc đang lơ lửng mà đứng tại hai tòa băng sơn chi đỉnh chỗ giáp nhau, phía trên là cái kia phiến tĩnh mịch hải, mà phía dưới nhưng là sinh cơ kia rồi rào hải. Đứng ở chỗ này, hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng để cho trong lòng Chu Mặc hơi động một chút. Chẳng biết tại sao Chu Mặc đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác chính mình giống như đối với linh hồn cùng tử vong có một chút đặc thù lý giải, đó là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tri thức. Loại này cảm xúc đang tại càng ngày càng sâu, nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu cái kia phiến tĩnh mịch mặt biển đống nhiên sóng lớn mãnh liệt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Cuồng phong cuốn lên trên băng sơn mạnh vụn, Chu Mặc nhìn qua cái kia vòng xoáy có loại chính mình muốn bị hút đi vào cảm giác. Giờ khắc này Chu Mặc cảm giác chính mình giống như muốn cùng cơ thể cắt ra kết nối, hắn vội vàng lung lay thân thể cùng óc chó cắt đứt kết nối. Trong nháy mắt Chu Mặc liền thối lui ra khỏi ác ma kia trạng thái, lần nữa mở mắt ra sau đó phát hiện mình ý thức đã về tới trong thân thể. Chu Mặc nhẹ nhàng thở ra thân hình có chút lắc lư, một mực giấu chết đầu góc không biết lúc nào chạy tới đỡ một cái Chu Mặc bà bay. Đầu góc ca nhảy đến trên chết đầu góc đầu gấu đánh ánh mắt hỏi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, ta không sao, cụ thể chờ trở về sau đó rồi nói sau. Ta bây giờ chính là quá mệt mỏi, giúp ta xem óc chó thế nào. Bác sĩ não nhảy đến Chu Mặc trên bờ vai hướng về sọ não bên trong liếc nhìn, sau đó dùng ánh mắt chọc chọc cái kia không nhúc nhích óc chó. Một lát sau bác sĩ não đánh ánh mắt nói, yên tâm đi, giống như lần trước chơi hư thoát, bất quá lần này giống như chơi có chút quá, tình huống so với lần trước còn nghiêm trọng hơn một chút, đại khái muốn để óc chó nghỉ ngơi rất lâu. Chu Mặc lúc này mới yên lòng gật đầu một cái, vậy là tốt rồi, tạm thời liền để óc chó trước tiên ở ta sọ não bên trong ở lại a. Giải quyết vấn đề không sai biệt lắm, đem cái này bốn cái ký thác vật phá đi chúng ta liền mau về nhà đi thôi. Chết đầu óc, tấm gương còn ở chỗ ngươi đúng không? Chết đầu óc còn mặc quần áo thú nhồi bông bụ, ngơ ngác từ viên kia quần cuộn bụng trong túi móc ra hai mặt tấm gương đặt ở trên tay. Chu Mặc nhìn xem cái kia hai mặt tấm gương gật đầu một cái, tâm tình vui thích nói, chúng ta nhanh lên về nhà đi, cũng là thời điểm trở về mở mù hộ. Bây giờ bí thư kia đầu còn có phệ lỉn xì ạ thi thể đều trong gương nằm đâu, lúc ấy mang theo thư ký não đại Chu Mặc kỳ thực liền đã có chút nhao nhao muốn thử. Bây giờ cái này minh thổ không gian cũng tại chậm rãi vỡ nát, cũng gần như là thời điểm rời đi. Gặp Chu Mặc không có vấn đề gì, đầu góc ca lúc này mới thở dài một hơi, bất quá đầu góc ca lại chỉ vào trên đất thiếu nữ mặc áo trắng kia hỏi, vậy cái này nữ nhân nên làm cái gì? Bác sĩ não chạy đến cô gái kia bên cạnh, dùng ánh mắt dò xét thiếu nữ trên cổ mạch đập, một lát sau bác sĩ não chậm rãi nói, mặc dù thân thể này vẫn còn sống, nhưng trên bản chất bất quá là một cái nắm giữ đầu góc cơ giáp mà thôi. Công trình não ở bên cạnh lén lén đã đánh lên, cầm điếu thuốc đánh ánh mắt hỏi, nếu không thì đem cái này cơ giáp mang về cải tạo một chút. Đầu góc ca ghét bỏ liếc mắt, muốn cái đồ chơi này có gì dùng? Ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn một điểm bên ngoài lại không có gì ưu điểm, cầm cái đồ chơi này đánh nhau không phải muốn chết sao? Chu Mặc cũng không hứng thú mang như thế một cái gân gà cơ giáp trở về, thế là liền nói, liền dứt khoát giao cho thành vệ đội cùng đặc an khoa người xử lý tốt, chúng ta chuẩn bị rút lui a. Bất quá ngay lúc này một cái rụt rè âm thanh bỗng nhiên tại sau lưng Chu Mặc vang lên, có thể đem cỗ thân thể này giao cho ta sao? Chu Mặc quay đầu liền thấy chết đầu góc đang bưng trong gương nổi lên vợ lùi mạ dị thân ảnh. Vợ lùi mạ dị có vẻ hơi khẩn trương và sợ, ta muốn cùng với hắn một chỗ, ta cần một bộ con người thực sự thân thể, xin hỏi có thể chứ? Chỉ cần ngài có thể làm cho ta cùng với hắn một chỗ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Kỳ thực chỉ cần vợ lùi mạ dị nguyện ý, là có thể trực tiếp đem cỗ thân thể này cho chồng đi. Ngược lại chỉ cần thừa dịp người không chú ý kéo vào thế giới trong gương bên trong là không có người phát hiện, thế nhưng là vợ lùi mạ dị cũng mắt thấy vừa rồi Chu Mặc cái kia kinh khủng tư thái. Mặc dù trí tuệ cũng không cao, nhưng Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị biết trước mặt nam nhân này mới là quyết định hết thảy chỗ mấu chốt. Chu Mặc nhìn xem trong gương Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị trầm mặc rất lâu. Nói thật Chu Mặc đều không rõ ràng đến cùng có nên hay không cho Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị cơ hội này, theo lý mà nói dạng này có thể cầm tù linh hồn tiềm thức quái vật hẳn là nhanh xử lý hết mới đúng, hơn nữa Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị cũng đầy đủ nguy hiểm. Nhưng là bởi vì một ít trời đất xui khiến sự cố dẫn đến Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị xuất hiện một chút đầu biến hóa, mà biến hóa như thế làm cho Chu Mặc vừa rồi đều không phản ứng lại Bợ Lũ Ỉ Mạ Dị là tiềm thức quái vật. Đầu óc Kaka lo lắng nhìn xem Chu Mặc, nếu không thì vẫn là xử lý sạch a, dạng này tiềm thức quái vật nguy hiểm hệ số vẫn là quá cao. Nếu như chỉ là lúc trước óc chó thu thập những cái kia ký thác vật cũng không có gì quan hệ, dù sao óc chó có thể khống chế. Thế nhưng là cái này tấm gương có thể hoàn toàn không giống, loại này nắm giữ bản thân ý thức tiềm thức quái vật, liền nguyên sơ chân lý đều phải hoa rất lớn công phu mới có thể miễn cưỡng điều khiển, để cho Chu Mặc trưởng khống loại này tiềm thức quái vật có rất lớn phong hiểm. Dù sao cái này tiềm thức quái vật thế nhưng là để cho Chu Mặc đều trúng chiêu qua một lần, đây nếu là đặt ở bên cạnh thì còn đến đâu. Nhưng mà Chu Mặc đang trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng cười nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi sau này nguyện ý đi theo bên cạnh ta làm việc, thân thể này liền thuộc về ngươi. Vỡ lùi ý mạ gì trong gương thân thể chấn động, sau đó lại dùng con muỗi một dạng âm thanh hỏi, vậy ta có thể đi thấy hắn sao? Chu Mặc cười cười, đương nhiên, chỉ cần ngươi hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể để hắn tùy thời tới gặp ngươi. Ta không có ý kiến. Vỡ lùi ý mạ gì quát to một tiếng, Chu Mặc đều có thể nhìn thấy làn da của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng. Bên cạnh công trình não ngậm lấy điếu thuốc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta trước kia cũng không nhìn ra tiểu đặng là như thế một cái tài giỏi đại sự người a, ngay cả tiềm thức quái vật đều không dung tha. Bác sĩ não cũng có chút lo lắng hỏi, dạng này thật sự không thành vấn đề sao? Chu Mặc điểm gật đầu, vấn đề cũng không lớn, phế lìn xì ạ phía trước nói hẳn không phải là hoang ngôn, ta dự định làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút. Nghe được Chu Mặc nói như vậy mấy cái đầu góc đông nhiên đều trầm mặc một chút. Linh hồn nhân loại cũng là một loại nào đó tiềm thức quái vật sao? Bác sĩ não điểm một chút ánh mắt, nếu là như vậy cái kia chính xác đáng giá nghiên cứu một chút. Sau đó Chu Mặc nhìn xem trong gương bợ lùi mạ gì hỏi, cô thân thể này ngươi dự định dùng như thế nào? Bỡ lùi mạ gì cũng không nói chuyện, trực tiếp hai tay từ trong gương vươn ra đối lấy tấm gương hai bên cứ như vậy như nước trong veo bỏ ra. Chết đầu góc mặc gấu trang con rối ôm tấm gương. Một màn này phát sinh tại đây đen nhánh trong thế giới, lại thêm bỡ lùi mạ gì cái kia tóc hai bù xù một thân váy đỏ tứ chi cùng sử dụng chui ra tấm gương dáng vẻ, hiển nhiên giống như là bên trong phim kinh dị chẳng cảnh. Bất quá Chu Mặc cùng đầu góc nhóm đều chú ý tới, bỡ lùi mạ gì từ trong gương sau khi đi ra cơ thể cùng phệ lìn xì ạ giống nhau như lúc, cũng là nửa trong suốt. Bỡ lùi mạ dị cũng lấy phương thức giống nhau đem chính mình cùng thiếu nữ này dính liền cùng một chỗ, sau đó chỉ thấy bỡ lùi mạ dị thân thể dần dần phai nhạt, mà thiếu nữ kia lại từ từ mở mắt, lộ ra con người màu bích lục. Chu Mặc cùng đầu góc nhóm toàn bộ đều trừng to mắt nhìn xem bỡ lùi mạ dị, Chu Mặc càng là trực tiếp hỏi, vậy thì tốt rồi sao? Đơn giản như vậy. Bỡ lùi ý mạ gì giống như là không có thích đứng cơ thể Tả Diêu lũ hoảng, hơn nửa ngày thân hình vừa đứng vững. Nàng run rẩy vướt ve cánh tay của mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang, qua hơn nửa ngày nàng mới nhớ trả lời Chu Mặc vấn đề, là cái kia ma pháp trận tác dụng, ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn sử dụng thân thể này. Chu Mặc có chút quái dị nhìn xem Bỡ lùi ý mạ gì, hợp lấy nửa ngày phệ lịn xỉ ạ hao tâm tổn trí phí sức kế hoạch nhiều chuyện như vậy, kết quả là để cho như thế một cái tiềm thức quái vật hái được quả đảo. Chu Mặc không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn viên kia màu đen thủy tinh cây, luôn cảm giác linh hồn còn rất nhiều bí mật có thể khai quật. Chu Mặc nhìn xem hai mắt mê mang Bỡ lùi ý mạ gì hỏi, vậy ngươi bây giờ còn có thể trở lại trong gương sao? Bỡ lùi ý mạ gì gật đầu một cái, ôm mình cánh tay nói, ta có thể mang theo cỗ thân thể này cùng một chỗ trở về. Cái kia, ta có thể lấy bộ dáng bây giờ đi xem hắn một chút sao? Chu Mặc không chút do dự liền gật đầu một cái, không có vấn đề, cùng chúng ta trở về, ta liền để hắn cùng ngươi gặp mặt. Nói xong Chu Mặc khoe miệng còn khơi gợi lên một nụ cười, sau đại chiến vừa vặn muốn nhìn chút vui, cũng không biết tiểu đặng sẽ là một biểu tình gì. Chết đầu góc còn có Bỡ lùi ý mạ gì các ngươi đều tiên tiến đến trong gương. Chúng ta về nhà. Sự kiện lần này cuối cùng kết thúc, Chu Mặc bây giờ chỉ muốn về nhà thật tốt tắm rửa tiếp đó mở mù hộp. Bất quá ngay lúc này đầu góc ca liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không quên một chút sự tình gì? Chu Mặc sững sờ, không phải cũng đã giải quyết xong sao? Còn có chuyện gì không có giải quyết? Đầu góc ca cười ha hả đánh ánh mắt, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có một cái kính tượng đang tìm ta bạch chú phiền phức đâu. Cơ mờ nở. Ta tại sao lại quên hắn? Chương 373, ta làm gì tại Hợp Nguyên thị bến cảng cách đó không xa một cái cũ kỹ trong biệt thự, Bạch Tiên Sinh ngồi ở trên ghế salon mặc dù vẫn như cũ mang theo mặt nạ, thế nhưng là ai cũng có thể cảm thấy hắn cũng lại không có khi xưa nhẹ nhàng thoải mái. Xem TV trong tin tức thông báo lấy thành vệ đội cùng đặc an khoa người đã xông vào đến nghệ thuật trong quán, Bạch Tiên Sinh không có chờ tới trong dự đoán phân khích tràn diện, chỉ có Trần Tú đứng tại camera lúc trước tỉnh táo tuyên bố sự kiện kết thúc bộ dáng. Tại buồn thị nổi danh thám tử hợp tác phía dưới, chúng ta thành công xử lý xong dấu ở nghệ thuật trong quán phần tử khủng bố, Bạch Tiên Sinh thở dài, không nghĩ tới chân lý vậy mà thật sự thất bại. Nhưng trong phòng khác dòng binh sắc mặt khó coi đến cực hạn, bởi vì bọn hắn biết thất bại không chỉ là chân lý, lần này bạch chú đã trải qua trước nay chưa có thê thảm thiệt hại. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách khí áp thấp đến mức đáng sợ. Trầm mặc hồi lâu sau Bạch Tiên Sinh hỏi, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người? Sau lưng một cái dòng binh khẽ thở dài một cái, một giờ top 12 hảo nhà an toàn bị Na Cá thám tử công phá, người ở bên trong đã toàn diện, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 32 người. 32 người nghe thấy con số này, tất cả cuồng ngạo dòng binh đều có loại trong lòng căng thẳng cảm giác. Bọn hắn đi tới nơi này tòa thành thị phía trước thế nhưng là khoảng chừng 300-400 người. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, bọn hắn vậy mà liền chỉ còn lại có 1/10 nhân thủ. 300-400 người đầy đủ bọn hắn tại trong một chút tiểu quốc gia nhấc lên một hồi chính biến chiến tranh rồi, nhưng bây giờ liền tại đây dạng một cái và bình an ổn hiện đại thành thị bị tổn thất lớn như thế. Đây là đã từng chưa bao giờ có thể có sự tình. Đáng sợ nhất là, đây hết thể kẻ cầm đầu vậy mà liền chỉ là một cái thám tử. Bạch Tiên Sinh ngửa đầu đem toàn bộ cơ thể toàn bộ sa vào đến trên ghế salon. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới sẽ có thiệt hại, thế nhưng là không có dự liệu được lại biến thành cái dạng này. Ha ha, một cái thám tử sao? Một cái thám tử cũng chỉ tại trong một đêm thời gian bên trong tiêu diệt chúng ta chừng 100 người, đến tột cùng là cái này thám tử quá lợi hại vẫn là chúng ta không được. Sau lưng một cái dòng binh không nhịn được nói, Bạch Tiên Sinh, đây hoàn toàn là bởi vì chúng ta tại dạng này trong thành thị không tốt phát huy, nếu như chuyển sang nơi khác hắn tuyệt đối sống không quá 2 giờ. Bạch Tiên Sinh gật đầu một cái, ta biết, vì tránh né đặc an khoa truy tra ta để các ngươi trốn ở mỗi trong nhà an toàn, để các ngươi tách ra chiến đấu là ta mưu đồ xảy ra vấn đề. Nhưng để cho một người đem chúng ta bước đến mức này cũng quá chật vật. Đây cũng không phải là Bạch Tiên Sinh vô năng, chủ yếu là Bạch Chú bị buộc không thể không làm như vậy. Đặc an khoa hỏa thành vệ đội khắp nơi đang lục soát Bạch Chú dấu vết, vì không còn làm người khác chú ý Bạch Tiên Sinh không thể không khiến tất cả mọi người tách ra hành động. Vốn là làm như vậy dễ hiểu, nhưng mà ai biết gặp được Chu Mặc cái quái vật này. Vô luận bọn hắn người giấu ở địa phương nào, cái kia đang chết thám tử giống như tùy thời có thể biết vị trí của bọn hắn liền giết đi lên. Hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này, Bạch Chú còn không thể đại quy mô trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Na Cá thám tử đem cái này đến cái khác cứ điểm phái thác. Càng làm cho Bạch Tiên Sinh không thể nào hiểu được chính là, Na Cá thám tử rõ ràng tại đồ sát hắn người, nhưng vì cái gì còn có công phu đi giải quyết nghệ thuật trong quán phát sinh sự tình? Chẳng lẽ hắn căn bản sẽ không mệt không? Nghệ thuật trong quán cất giấu cái gì Bạch Tiên Sinh hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút, hắn không tin nguyên sơ chân lý sẽ không có hậu chiêu. Tại năm đó cái kia trong thí nghiệm nguyên sơ chân lý đều làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Ngay tại Bạch Tiên Sinh trầm tư thời điểm bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, hắn vội vàng quay đầu hỏi, số 12 nhà an toàn cách nơi này có bao xa? Vừa rồi cái kia nói chuyện dòng binh sửng sốt một chút sau đó nói, khoảng cách thẳng tắp 2 km tả hữu. Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên đứng lên, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị từ nơi này rút lui, thừa dịp bóng đêm chúng ta rời đi thành phố này. Những người khác không dám vi phạm Bạch Tiên Sinh lời nói vội vàng trở lại riêng phần mình trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng cái kia nói chuyện dòng binh có chút mờ mịt hỏi, chúng ta bây giờ rời đi lời nói rất nhiều thứ đều không biện pháp mang đi, Bạch Tiên Sinh lắc đầu, nếu ngươi không đi liền đến không bằng còn chưa dứt lời ngoài cửa sổ liền vang lên một tiếng súng vang. Phanh! Đạn đánh nát cửa sổ, đứng tại Bạch Tiên Sinh bên cạnh người lính đánh thuê kia liền đội vàng đem bên đầu hướng về phía một bên, đạn lao lô thai của hắn đóng vào trên tường. Bạch Tiên Sinh xoay người cái kia mặt nạ ở dưới con ngươi khiếp sợ nhìn về phía trong viện, cái kia người mặc áo khoác đeo kính râm thám tử đang nở nụ cười giơ lấy súng. Ngươi cũng dám tới đây? Bạch Tiên Sinh cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, một cây súng lục chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn nhắm ngay ngoài cửa sổ Chu Mặc. Hai người đồng thời nổ súng, thân thể đều lấy cực nhỏ biên độ bãi động tránh thoát những viên đạn kia. Bất quá ngay tại sau lưng người lính đánh thuê kia chuẩn bị nổ súng hỗ trợ thời điểm Bạch Tiên Sinh lập tức hô, không cần ham chiến, chúng ta rút lui. Hắn tuyệt đối còn có giúp đỡ, đoán chừng thành vệ đội cùng đặc an khoa cũng tại trên đường chạy tới. Không cần còn hắn, trước tiên nắm chặt mang theo đồ vật chuẩn bị rời đi. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng mà Bạch Tiên Sinh chính xác mơ hồ đối với cái này thám tử cảm nhận được một tia sợ hãi. Bạch Tiên Sinh nói đá ngã lăn ghế salon bên cạnh lấy ra hai cái bom sao dán tại trên vách tường. Bạch Tiên Sinh trong tay đạn đã bắn sạch, có thể để hắn không thể nào hiểu được chính là na cá trong tay thám tử rõ ràng cầm đòn bẩy súng săn, thế nhưng lại giống như là có vô hạn đạn dược. Nhưng tựa hồ na cá thám tử phát hiện súng ống đối thoại tiên sinh không có tác dụng, hắn từ phía sau móc ra một cái xà ben bọt thẳng phá pha lê hướng về Bạch Tiên Sinh đập tới. Bạch Tiên Sinh từ trong tay áo rút ra một cái đoạn côn rất nhanh liền đã biến thành thủ trượng bộ dáng, trong tay hai người vũ khí va chạm nhau. Ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Bạch Tiên Sinh giống giận một côn đem cái này thám tử đẩy ra. Nhưng mà na cá thám tử dưới kính râm ánh mắt lại mang theo vẻ tươi cười, phản phất căn bản là không có đem Bạch Tiên Sinh để vào mắt. Nhìn xem cái này thám tử biểu hiện, Bạch Tiên Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói cái này thám tử còn cất giấu hậu thủ gì? Rõ ràng phản ứng cùng lực lượng của hắn so trước đó kém một cái cấp bậc, nhưng vì cái gì hắn đã tính trước như vậy? Theo lý mà nói thành vệ đội cùng đặc an khoa hẳn là đều bị liên lụy đến nghệ thuật quán nơi đó mới đúng. Bạch Tiên Sinh sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái kia thám tử lại không nói tiếng nào chỉ là mặt mỉm cười mà tiếp tục lao đến, cặp chân kia không ngừng hướng về hắn phía dưới ba đường công kích. Đáng chết, người này là điên rồi sao? Trước mắt cái này thám tử giống như là một đầu không có lý trí dã thú, nhưng một cái người có thể phá án và bắt giam nguyên sơ chân lý, làm sao lại là một cái không có lý trí dã thú? Đây tuyệt đối là âm mưu của hắn, hắn đặt mình vào nguy hiểm tuyệt đối là có kế hoạch khác. Bạch Tiên Sinh tự nhận có thể ở đây đem cái này thám tử xử lý, mỗi lần đến muốn xuất thủ thời điểm nhìn thấy cái này thám tử nụ cười trên mặt, hắn đều nhịn được ý nghĩ này. Càng xem cái nụ cười này càng trái tim băng giá, Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ là một cái có thể để cho người thông minh dâng ra sinh mạng mình âm mưu. Mà lúc này trong thai nghe cũng truyền tới khắc dòng binh âm thanh, chúng ta đã đạt đến địa điểm chỉ định tùy thời có thể rút lui, có phải hay không trước tiên trợ giúp ngươi đem cái này thám tử xử lý. Bạch Tiên Sinh một cước đem cái này thám tử đá băng, sắc mặt hắn âm trầm nói, không được qua đây, cái này thám tử chỉ sợ là cái cạm bẫy. Mặc dù ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng các ngươi nhất thiết phải cho ta giữ vững đường lui. Chờ ta một phút. Tiếng nói vừa ra Bạch Tiên Sinh liền thấy na cá thám tử một cái lý ngư đã định đứng thẳng người, tại hắn chuẩn bị xông lên trong nháy mắt, Bạch Tiên Sinh cắn răng một cái ngồi xổm người xuống trốn ở tường chỗ ngặt, nhấn xuống thủ trượng bên trên một cái nút. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lật ngược vách tường cùng chung quanh đổ ra dụng, Bạch Tiên Sinh run run người bên trên cho bụi cũng không để ý tới nữa cái kia trong phòng khách thám tử sinh tử, một loại đối với không biết sợ hãi khu động lấy hắn kéo ra trên đất một cái thầm nghĩ nhảy xuống. Từ thầm nghĩ đi vào trong hồi lâu sau Bạch Tiên Sinh rốt cuộc đã tới chỉ định rút lui địa điểm, nhưng lính đánh thuê kia khẩn trương nhìn xem Bạch Tiên Sinh. Là địch nhân đuổi tới sao? Có bao nhiêu người? Ngài bị thương sao? Nghe những lính đánh thuê này quan tâm ân cần thăm hỏi, Bạch Tiên Sinh chật vật bỏ rơi trên quần áo xi măng mảnh vụn, ta không có gì đáng ngại, thuyền chuẩn bị xong chưa? Cũng đã chuẩn bị xong, ngài xác định không có vấn đề sao? Bạch Tiên Sinh ngữ khí âm trầm nói, chúng ta bị gài bẫy, bây giờ lên thuyền lập tức rời đi. Các dòng binh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể vội vã leo đến trên thuyền phát động thuyền, thừa dịp bóng đêm chiếc thuyền này chậm rãi cách bờ. Bạch Tiên Sinh nhìn qua cái kia dần dần đi xa biệt tự, ngón tay vậy mà đem cái kia lan can sắt nặn ra năm đạo chỉ ấn. Chu Mặc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần này khuất nhục ta tuyệt đối sẽ không quên, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Sau khi thuyền cách cảng ước chừng hơn 10 phút, cái kia bước lên quần quần khói dày đặc trong biệt thự xuất hiện chính quy Chu Mặc thân ảnh. Chu Mặc đầu góc mơ hồ nhìn xem căn biệt thự này hỏi, ngươi xác định ta cái kia kính tượng người ngay ở chỗ này? Vỡ lùi ý mạ gì diện mục ngây ngốc gật gật đầu, chỉ vào cái kia lửa cháy phòng khách, là ở chỗ này. Chu Mặc cau mày mang theo vỡ lùi ý mạ gì đi tới biệt thự này trong phòng khách, vừa vặn thấy được một cái lung la lung lay thân ảnh nhảy xuống phòng khách sàn nhà bên trong cái hang lớn. Mau cùng bên trên, không thể lại để cho ta cái này kính tượng người khắp nơi hắc hắc. Chu Mặc mang theo vợ lũ ỉ mạ dị xông vào phòng khách từ cửa hàng kia nhảy vào, kết quả là nhìn thấy cách đó không xa một người mặc áo khoác Chu Mặc đang thở hổn hển hướng thông đạo bên kia chạy tới. Chu Mặc thấy thế từ trong túi móc ra một cây súng lục nhắm ngay cái kia chính mình. Chỉ nghe phịch một tiếng, kính tượng người Chu Mặc ngã xuống trong vũng máu. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn vợ lũ ỉ mạ dị, vợ lũ ỉ mạ dị gật gật đầu, kính tượng người đã bị thương, không gì hơn, cái này vừa tới, ta nắm giữ thân thể này sau đó cũng lại không có cách nào sử dụng kính tượng người năng lực. Chu Mặc sao cũng được duỗi lưng một cái, kết thúc liền tốt, kính tượng người năng lực này lại không thể khống. Mất liền mất à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cái này sao chép thể vừa rồi đến cùng đang làm gì? Chu Mặc nhìn qua bốn phía bờ bãi, trong mối vẫn không có cách giải. GS, thi bảo tử nhóm cố lên a. Ta đem đầu góc cho các ngươi mượn. Đầu góc ca bọn hắn đi giúp đỡ bọn ngươi. Chương 374, Chu Mặc ôn nhu chương 374, Chu Mặc ôn nhu giải quyết xong cái kia chính mình sao chép thể Chu Mặc một thân nhẹ nhõm lái xe trở về nhà. Nhưng Chu Mặc mới vừa vặn đem xe lái đến cửa nhà liền thấy Lưu Hiển Long đang tựa vào trên đầu xe hút xì gà. Mà Lưu Thiên Hữu nhưng là lúng túng ngồi xổm ở trên mui xe nhìn qua Tả Hữu. Tiểu Đặng nhưng là có chút tâm thần có chút không tập trung ngồi ở trong xe không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Chu Mặc tới, Lưu Hiển Long kiểm thượng lộ ra nụ cười, ta liền biết ngươi chắc chắn không có vấn đề, đi thôi cùng đi ta nơi đó ăn bữa cơm đoàn viên. Cả nhà chúng ta đã có quá lâu không có ở ăn chung một bữa cơm. Mặc dù Lưu Hiển Long nói rất bình tĩnh, nhưng mà Chu Mặc có thể nhìn ra Lưu Hiển Long kiểm thượng cái kia một tia khẩn cầu thần sắc. Ngay cả bên cạnh Lưu Thiên Hữu cũng cầu khẩn tựa như nhìn xem Chu Mặc, hắn thật sự là không biết nên như thế nào lấy tư thái này cùng mình lao cha ở chung. Nhìn xem một màn này Chu Mặc không khỏi thở dài, hắn là thực sự không muốn ăn cái gì bữa cơm đoàn viên, có công phu này còn không bằng tắm rửa mở mù hộp để cho người ta càng có hứng thú một điểm. Nhưng hai người ánh mắt đều có chút chói mắt, hơn nữa Lưu Hiển Long còn đem Chu Mặc đường về nhà ngăn cản lên. Chu Mặc chỉ có thể lắc đầu nói, tốt ta, ta trước về nhà bỏ đồ xuống. Lưu Hiển Long lúc này mới ngạc nhiên vô đầu xe để cho Tiểu Đặng đem xe rời đi. Chu Mặc về đến nhà sau đó cũng không để cho Lưu Hiển Long bọn hắn đi vào, chỉ là trong đem sọ nao góc chó lấy ra ngoài hướng về phía bên cạnh đã từ trong giường chui ra ngoài đầu góc ca dặn dò, ta tối nay liền trở lại, các ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt ta, hôm nay thực sự là khổ cực các ngươi. Công trình não cùng bác sĩ nao đã nằm ở trong nồi, đầu góc ca nhưng là có chút bận tâm nhìn xem Chu Mặc, thật sự không cần ta với ngươi cùng đi sao? Mặc dù sự kiện đã kết thúc, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Chu Mặc cười lắc đầu đổi lại sắt đầu góc, ta liền đi ngồi một hồi liền trở về, hôm nay các ngươi đều mệt muốn chết rồi nghỉ ngơi thật tốt ta. Chờ ta trở lại cùng một chỗ qua giao thừa. Đầu óc ca chính xác cũng có chút mỏi mệt, suy nghĩ một chút bây giờ Bạch chú cùng Nguyên Sơ chân lý cũng đã rút lui, chính xác sẽ không còn có cái khác nguy hiểm liền điểm một chút con mắt, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Sau khi nói xong Chu Mặc nhìn phía sau một mực túi đầu lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại mong ngoài cửa sổ Bỡ Lũ Ý Mạ Gì nói, đi thôi, ngươi theo ta cùng đi. Bỡ Lũ Ý Mạ Gì cái này yêu nhau náo kích động nhìn xem Chu Mặc, thật sự có thể chứ? Chu Mặc chỉ vào bên cạnh để hai mặt tấm gương nói, có thể, chỉ có điều cái này hai mặt tấm gương phải đặt ở ta chỗ này tiến hành nghiên cứu. Ngươi dù sao vừa mới nắm giữ nhân loại cơ thể, cũng không quen xã hội nhân loại quy tắc. Vừa vặn để cho Tiểu Đặng chiếu cố ngươi, giáo hội ngươi một chút tại xã hội loài người sinh tồn quy tắc. Vừa nghe đến muốn cùng Tiểu Đặng cùng một chỗ, Bỡ Lũ Ý Mạ Gì không biết nghĩ tới điều gì cả người như là bị tôm luộc nổi lên thông suốt màu đỏ. Bỡ Lũ Ý Mạ Gì liên tục gật đầu, ánh mắt trông đợi nhìn qua ngoài cửa sổ. Chu Mặc đổi lại một bộ quần áo sau đó liền mang theo Bỡ Lũ Ý Mạ Gì cùng nhau lên xe của mình. Tiểu Đặng lái xe mang theo Lưu Hiển Long cùng Lưu Thiên Hưu ở phía trước mở đường. Lưu Hiển Long chi phía trước liền chú ý tới Chu Mặc trên xe cái kia tại giữa mùa đông còn mặc váy nữ hải. Hắn có chút không thể phỏng đoán hỏi bên cạnh đại điểu, Thiên Hữu, nữ hải kia là người nào? Lưu Thiên Hữu mở mịt lắc đầu, ta không biết, phía trước ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có như thế một nữ nhân tại Tiểu Mặc bên người. Hơn nữa ta xem ngươi đứa bé tiên niên kỷ giống như không lớn a đang lái xe Tiểu Đặng gãi đầu một cái, ta không có quá thấy rõ, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, luôn cảm thấy khá quen nói đến chỗ này Tiểu Đặng trong lòng chợt nhớ tới cái kia trong gương gặp phải cái kia mặc quần đỏ nữ nhân, trong lòng không khỏi thở dài. Cứ như vậy nói một đoàn người rốt cuộc đã tới Lưu Hiển Long nhà bên trong. Chu Mặc mang theo Bỡ Lũ Ý Mạ Gì mới vừa vào cửa, Tiểu Đặng chính là muốn giúp Chu Mặc tiếp nhận áo khoác, mà lúc này Lưu Hiển Long cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi, "Tiểu Mặc, vị này là?" Còn không đợi Chu Mặc mở miệng giảng giải, kết quả là gặp Bỡ Lũ Ý Mạ Gì bỗng nhiên ôm lấy Tiểu Đặng cánh tay, sắc mặt đỏ bừng đem đầu tựa ở Tiểu Đặng trên bờ vai, "Ta cuối cùng lại gặp được ngươi." Tiểu Đặng nhìn xem trương này thanh tú vừa đáng yêu khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút ngượng, hắn chợt nhớ tới phía trước giống như tại trong kinh thế giới nhìn thấy Phệ Lệnh Xỉ ạ sau lưng liền đứng cô gái này. Nhưng mà cái phản ứng này, Tiểu Đặng quay đầu phát hiện tại nữ hài này trên bờ vai khoác lên một kiện áo khác cấu phục, đây không phải là lúc trước chính mình cho cái kia áo đỏ nữ tiềm thức quái vật áo khoác sao? Tiểu Đặng trừng to mắt há to mồm, thiếu ra. Cái này, ta, nàng Chu Mặc cười ha hả nhìn xem Tiểu Đặng biểu lộ, Bỡ Lũ Ý Mạ Gì chiếm dụng thân thể này, có vẻ như trên người nàng phát sinh biến hóa cùng ngươi không nhỏ quan hệ, nàng không kịp chờ đợi đi ra chính là vì thấy ngươi. Bây giờ nàng giao cho ngươi tới xử lý. Bỡ Lũ Ý Mạ Gì đem đầu tại Tiểu Đặng trên bờ vai cọ sát, Tiểu Đặng đỏ bừng cả khuôn mặt nói, thế nhưng là ta không có trung đụng kinh nghiệm. Chu Mặc lắc đầu, ngươi liền đem nàng xem như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử liền tốt. Ta đã cho thành vệ đội bên kia phát đi tin tức, hai ngày nữa ngươi mang nàng đi đem thân phận vấn đề xử lý một chút. Yên tâm, ký thác vật còn tại trong tay của ta, nếu như nàng làm bất luận cái gì chuyện không tốt ta sẽ xử lý sạch. Tiểu Đặng U Mê gật đầu một cái. Mà lúc này bên cạnh Lưu Hiển Long sau một hồi trầm ngâm hỏi, ngươi mới vừa nói cô gái này phía trước là tiềm thức quái vật, là trong tiềm thức quái vật tiến vào người thân thể. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái, trong lúc này ra một chút sai sót nhỏ, nhưng không sai biệt lắm chính là ý này. Lưu Hiển Long mánh mà quay đầu lại nhìn xem bên cạnh Lưu Thiên Hữu, cái kia Thiên Hữu có thể hay không Lưu Thiên Hữu đầu chim bên trên kính mắt cũng theo đó du lên, ta khả năng cao là rất không có khả năng, thân thể của ta đã không còn. Lưu Hiển Long chính là muốn thoát ra, nhưng lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, ngay sau đó liền thấy một đóa ánh lửa bập bùng ở trên bầu trời nở rộ. Tiểu Đặng tâm tình phức tạp nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia xinh đẹp pháo hoa nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, qua kết ta nhìn thấy bên cạnh Tiểu Đặng cùng Bỡ Lũ Ý Mạ Gì, Lưu Hiển Long đột nhiên tâm tình mười phần vui vẻ mà cười hai tiếng. Gần sang năm mới liền không nói loại này trầm trọng chủ đề. Tới giúp ta làm sủi cảo a. Chu Mặc lúc này đột nhiên hỏi, có pháo hoa sao? Lúc này đầu góc ca bọn hắn đang nhàn nhã ngâm mình ở trong nồi, nghe nơi xa chuyển đến từng trận tiếng pháo hoa, đầu góc nhóm nằm ở trong nồi tại trên màn cửa xếp thành một loạt. Công trình não ngậm lấy điếu thuốc dùng ánh mắt xoa xoa trên cửa sổ sương ngủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền qua Tết a. Đầu góc ca bị ngâm nóng một chút dịch dinh dưỡng lời biến nói trở lại đây vẫn là chúng ta lần thứ nhất ăn Tết, cũng không biết cuộc sống như vậy có thể qua bao lâu. óc chó trong nồi hư nhược đánh ánh mắt, An Tết không thể đi ra ngoài chơi, lần này thua thiệt lớn. Bác sĩ não chợt nghe sau lưng vang động, chết đầu óc đây là đang làm gì đâu? Mấy cái đầu óc xoay người nhìn phát hiện chết đầu óc đang tại trong phòng bếp bận rộn. Đầu óc ca bất đắc dĩ phát cho chết đầu óc đi tin tức, không bội sống, Chu Mặc tất cả về nhà đi ăn cơm, ngươi lộng nhiều như vậy ăn cũng không người ăn à. Chết đầu óc vẫn như cũ mặc cái kia con rối trang, đi tới liếc mắt nhìn đầu óc ca bọn hắn, mang theo nước nóng ấm đi tới cho đầu óc ca bọn hắn thêm vào nước nóng, tiếp đó lại ngơ ngác đi trong phòng bếp chuyển đi. Bác sĩ não chậm rãi lắc lắc con mắt, tính toán, đứa nhỏ này mặc dù ở một điểm thế nhưng là chụp đáng sợ, nếu là hắn nhận định sự tình gì ngươi khuyên cũng vô dụng. Đầu óc ca bất đắc dĩ xoay người, đúng là hết chữa, bây giờ chết đầu óc càng ngày càng thông minh ngược lại không bằng lấy trước như vậy đáng yêu. Óc chó liền xem như suy yếu đến sắp nâng không nổi con mắt, đều chưa quên phạm một chút tiện, ngươi chính là không thể gặp người khác so người thông minh. Đầu óc ca liếc mắt nhìn, ngươi tin hay không ta đem ngươi ném ra bên ngoài đông thành tựa băng. Đừng tưởng rằng ngươi lần này lập được công ta cũng không dám truy ngươi. Óc chó lúc này cũng không dám cùng đầu óc ca lô mãng, cầu cầu tùy tùy đánh ánh mắt, ngươi bây giờ dám đánh ta. Ngươi tin hay không đến lúc đó nhờ ngươi quỳ xuống cầu ta không nên chết. Đầu óc ca liếc mắt mặc kệ không hỏi óc chó tìm đường chết, nhìn qua ngoài cửa sổ hơi hơi rung động thân thể một cái giống như là đang than thở. Kỳ thực coi như đầu óc ca không nói khác đầu óc cũng có thể cảm giác được, hương phấn của mọi người đều không phải là rất cao. Rõ ràng là ăn Tết, thế nhưng là Chu Mặc không ở nơi này cái qua tuổi lại có tư vị gì đâu. Đầu óc nhóm cũng nghĩ ăn một cái đoàn viên cơm a, bất nhiên chết đầu óc tại sao muốn cố chấp như vậy đi làm cơm đâu. Cái này lại loi biệt thự lớn bên trong dù cho ở nhiều đầu óc như vậy cũng cảm giác trống rỗng. Liên óc chó đều không hứng thú tìm đường chết, chìm đến đáy nổi không biết suy nghĩ cái gì. Một tiếng ầm vang, bên ngoài lại vang lên pháo hoa nổ tung âm thanh, lấm ta lấm tấm đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là năm nay sau cùng một hồi tuyết. Đầu óc nhóm nhàm chán chuẩn bị riêng phần mình đi ngủ một giấc, nhưng lại tại lúc này, hai đạo ánh sáng trụ xuyên qua bên ngoài biệt thự rừng tây nhỏ. Tập trung nhìn vào lại là Chu Mặc lái xe trở về. Đầu óc nhóm cả đám đều trợn to nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem Chu Mặc đem xe đậu ở biệt thự trong viện, ôm mấy cái dương lớn đạp ra nhà mình đại môn. Chu Mặc cao hứng bừng bừng vào cửa run rơi mất trên người bông tuyết, nhìn thời gian một cái nhẹ nhàng thở ra, đuổi kịp, còn chưa tới không điểm đâu. Chu Mặc quay đầu nhìn xem mấy cái kia ngơ ngác ngồi xổm ở trong nồi đặt ở trên bệ cửa sổ đầu óc, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Đầu óc ca có chút sững sờ mà hỏi, ngươi không phải đi ăn bữa cơm đoàn viên sao? Như thế nào này liền chạy trở lại? Chu Mặc bĩu môi, nhà kia bên trong lúng túng đều nhanh móc ra một cái hầm trú ẩn, ta ở nơi đó toàn thân không thoải mái, gần sang năm mới ta cũng không muốn mang lại cho bản thân phiền phức. Hơn nữa ta không phải là nói đi cũng phải nói lại sao? Huống hồ ai nói chúng ta không thể ăn chung bữa cơm đoàn viên? Chu Mặc nói xong hắn không có chú ý tới mấy cái đầu óc con mắt đều sáng lấp lánh, ngược lại là lung lay trong tay cái dương. Chết đầu óc đâu? Chết đầu óc trước tiên không đội sống lộng bữa ăn tối. Đi chúng ta đi cùng một chỗ bắn pháo hoa. Đợt, chiếu cố ngươi thật tốt nhóm đầu óc, đừng để chờ đợi trở thành tiếc nuối. Thi đại học cố lên. Chương 375, anh trai thân ái của ta chương 375, anh trai thân ái của ta gió lạnh thổi qua trắng xóa đất tuyết, toàn bộ rừng cây nhỏ yên tĩnh giống như một mảnh tử địa. Đầu óc ca trốn ở một cái cây sau, đang quan sát đến chúng quanh thế cục, nhưng ngay tại sau lưng đầu óc ca từ trong đống tuyết chậm rãi đưa ra hai cái ánh mắt, nắm lấy một cái tuyết cầu liền hướng về phía đầu óc ca đập tới. Đầu óc ca chợt nhảy lên, mang theo giống như gió lốc đông tuyết, mấy viên tuyết cầu đập vào trên cành cây. Đầu óc ca cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Bất quá đúng lúc này, đầu óc ca chợt phát hiện trên cành cây có bốn cái đen như mực hỏng pháo. Trên thân dán đầy nỉ có tỉnh dán công trình não cười hắc hắc, chờ ngươi thật lâu. Bốn cái đại pháo tề minh, to lớn tuyết cầu giống như là pháo tự động hướng về đầu óc ca phóng ra, tạo thành nghiêm mật lưới hỏa lực. Nhưng đầu óc ca há lại đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Chỉ thấy đầu óc ca dưới thân thể tám cái chân nhỏ ngắn đột nhiên hướng phía dưới là mạnh, vậy mà tại trong không khí giẫm ra âm bạo. Sau đó chỉ thấy đầu óc ca thân thể chợt bay lên trên ra một đoạn, đi tới trên nhánh cây, mà khác một cái ánh mắt nhưng là tan mất xông lại tuyết cầu lực đạo, quấn quanh ở trên thần kinh thị giác hướng về phía công trình não trực tiếp ném tới. Công trình não nhìn xem cái kia tuyết cầu bay tới lực đạo, vội vàng từ cái kia tuyết cầu trên pháo đài nhảy xuống rơi vào trong đống tuyết. Mà đầu óc ca nhưng là đá một cái bay ra ngoài pháo đài chuẩn bị đạn thương. Cầm tuyết cầu liền điên cuồng hướng về phía công trình não tập kích, cái kia hỏa lực đông đúc trình độ vậy mà không thể so với công trình não chế tác pháo đài kém. Công trình não chật vật tại trên mặt tuyết khắp nơi lan lộn, và không công bằng. Đầu óc ca cái này chiến đấu lực cũng quá phạm vi đi. Đầu óc ca ném xong tuyết cầu, anh tuấn từ trên cây nhảy xuống tới rơi vào công trình não cách đó không xa, đầu hàng đi. Công trình não không nhanh không chậm từ hai bên trong đầu ở giữa lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, từ dưới chân trong đống tuyết lấy ra một cái bật lửa đem thuốc nhóm lửa. Công trình não âm tiếu nhìn xem đầu óc ca, ngươi trúng kế. Đầu óc ca khi nhìn đến công trình não từ trong đống tuyết lấy ra bật lửa thời điểm liền ý thức được không đúng, cái nhược điểm này hiển nhiên là hắn cũng sớm đã tính toán kỹ. Lúc này đầu óc ca ngẩng đầu một cái liền thấy dày đặc tuyết cầu từ trên trời giáng xuống. Óc chó đang cưỡi tại trên thiên nga đen, điên cuồng hướng xuống đập vào tuyết cầu, còn có bên cạnh thiên nga đen cũng bổ nhào lấy đem trên người tuyết cầu toàn bộ đều gắn tiếp. Óc chó đắc chí mà đánh lấy ánh mắt, biết hay không cái gì gọi là quyền khống chế bầu trời a. Đầu óc ca tức giận một bên tránh né một bên đánh ánh mắt, các ngươi chơi xấu. Óc chó phách lối ném tuyết cầu, ai bảo ngươi khi dễ giả yếu tàn tật. Đầu óc ca coi như tốc độ lại nhanh cũng tránh không khỏi cái này, giống như là tại hát nước tuyết cầu, cuối cùng đầu óc ca bị dìm ngập tại một đống tuyết cầu phía dưới. Đầu óc ca hai cái ánh mắt lộ tại đống tuyết bên ngoài, đáng giận. Óc chó hạ xuống tới đem một củ cà rốt cắm vào trong đống tuyết ở giữa lại bỏ lại vây quanh ở trên người hồng khăn quàng cổ, sau đó hưng phấn đánh ánh mắt hoạt bát, ta thắng. Bất quá óc chó quên hắn hiện tại là tại trước mặt đầu óc ca đắc chí, đầu óc ca toàn thân chấn động đem tất cả tuyết đánh bay, bắt lấy óc chó một trận đánh cho tê người vùi vào trong đống tuyết hỏa thành một cái người tuyết. Óc chó ánh mắt đảm nhiệm người tuyết ánh mắt, cái kia cà rốt cùng hồng khăn quàng cổ cũng đã vây ở người tuyết trên cổ. Đầu óc ca cười lạnh, thật sự cho rằng ta xử lý không được ngươi. Cuối cùng vẫn Chu Mặc thực sự không vừa mắt để cho chết đầu óc đem óc chó từ trong đống tuyết đào lên. Chu Mặc bất đắc dĩ nhìn xem tại trong dịch dinh dưỡng băng tan óc chó đều không có hảo lưu loát đâu, cứ như vậy tìm đường chết, cẩn thận ngày nào thật sự bị đầu óc ca tiêu diệt. Óc chó run run rẩy rẩy run lập cập đánh ánh mắt, có thể không sống nhưng tuyệt không thể không có sống. Chờ ta băng tan đem còn lại cái kia hai điếu thuốc hoa cho ta thôi, ta nghĩ nạp pháo. Chu Mặc quả thực không muốn đem còn lại cái kia hai cây ma thuật đánh cho óc chó đi chơi, luôn cảm thấy tên chó chết này lại có thể chỉnh ra chút gì hoa sống. Cũng sẽ không lại để ý tới óc chó mà là hướng về phía xa xa đầu óc ca bọn hắn phất tay hô, tốt đều đừng bừa, thời tiết càng ngày càng lạnh, đều về tới trước tắm ngâm nước nóng. Theo Chu Mặc gọi, đang cùng đầu óc ca tuyết cầu đại chiến công trình não cùng bác sĩ não đều hùng hục chạy trở về, đầu óc ca hoạt bát chạy tới Chu Mặc trên đầu nằm lấy. Một lát sau, Chu Mặc không có chờ tới chết đầu óc, cũng có chút tò mò hỏi, chết đầu óc không phải cùng các ngươi cùng đi ra sao? Làm sao còn không thấy hắn tới? Mấy cái đầu óc vừa rồi đều chơi rất dã, căn bản không có người chú ý tới chết đầu óc chạy đến địa phương nào đi chơi. Bác sĩ não chậm rãi chỉ cái phương hướng. Vừa rồi ta nhìn thấy chết đầu góc một người ở bên kia chơi tuyết, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chạy rất xa. Đi, đi qua nhìn một chút. Trên thân Chu Mặc ngồi mấy cái đầu góc cùng tới đến rừng cây nhỏ chỗ sâu, còn chưa đi bao lâu liền thấy chết đầu góc đang chất phát người tuyết. Bất quá cùng nói là người tuyết không bằng nói là mấy cái hình nửa vòng tròn tuyết cầu, còn có một cái cao cỡ nửa người người tuyết tại chính giữa. Nhìn thấy Chu Mặc bọn họ đi tới, chết đầu góc trừng lớn nhỏ mắt khán nhìn Chu Mặc lại nhìn một chút người tuyết kia. Chu Mặc nhìn qua một màn này trong lúc nhất thời cũng có chút tính trẻ con không mẫn, chạy đến cách đó không xa đem vừa rồi đầu óc ca cùng óc cho chơi đùa lúc lấy ra cả rốt cùng hồng khăn quàng cổ cầm tới vây ở người tuyết trên thân. Chu Mặc phủi tay mặc lên tuyết nhìn xem người tuyết kia cùng với chung quanh cái kia năm cái dưới hình tròn tuyết cầu, cười đối với chết đầu óc đưa tay ra, thiên muốn lạnh, đi chúng ta về nhà. Chết đầu óc lại liếc mắt nhìn người tuyết, lúc này mới nhảy tới Chu Mặc trên cánh tay đi theo đầu óc nhóm cùng một chỗ đã về đến trong nhà. Chu Mặc mới vừa vặn đẩy ra trong nhà đại môn, kết quả chỉ nghe trên trời truyền đến cánh kích động âm thanh, ngay sau đó chỉ thấy một người mang kính mắt màu đen xấu điểu một cái chưa xem chật vật ngã vào trong phòng. Chu Mặc nhìn xem thê thảm Lưu Thiên Hữu, ngươi làm sao chạy trở về rồi? Lưu Thiên Hữu thở dài, không trở lại là không được, lão cha liền giống như phong ma. Nói cái gì cũng phải làm cho ta nghĩ biện pháp cùng cái kia mạ dị một dạng sống lại. Nói xong Lưu Thiên Hữu còn sợ run cả người, lão cha nói hắn đem thi thể của ta còn bảo tồn lại, còn để cho ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem thân thể trước tiên làm thành sống. Đây là một cái gia trưởng có thể làm được tới chuyện sao? Hắn lúc đó lại còn muốn cho ta cho mình cầm nén nhang. Chu Mặc trên bả vai bác sĩ nào ánh mắt tắt hai cái, người một nhà các ngươi tâm lý vấn đề sức khỏe tám thành là di chuyển đi ra ngoài à? Chu Mặc nhưng là tò mò hỏi, vậy ngươi có thể làm cho cơ thể khôi phục lại sao? Lưu Thiên Hữu lật ra cái đại bạch mắt, thân thể kia cũng đã lạnh đấu, cũng không phải đầu góc làm sao có thể sống được tới. Huống hồ ta là linh hồn trạng thái, cũng không phải thật sự biến thành tiềm thức quái vật. Chu Mặc ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lưu Thiên Hữu, phệ lỉnh si à nói, linh hồn chính là một loại khác trạng thái dưới tiềm thức quái vật. Lưu Thiên Hữu thân thể chấn động, giống như là nghĩ tới điều gì cúi đầu lẩm bẩm nói, này, cái này sao có thể? Nếu là như vậy, cái kia có một số chuyện ngược lại là có thể giải thích. Lưu Thiên Hữu sau khi nói xong ngẩng đầu, có chút mong đợi hỏi, vậy nàng còn có lại nói cái gì khác nội dung sao? Chu Mặc nhún nhún vai, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng chúng ta trực tiếp xem không liền tốt. Lưu Thiên Hữu lập tức cả kinh, ngươi muốn mở đầu óc? Chu Mặc đem đầu óc nhóm bung ra kích động xoa xoa đôi bàn tay, nghỉ ngơi một ngày một đêm, bây giờ cũng điều chỉnh xong trạng thái là thời điểm mở mù hộp. Phế Lìn Si ạ còn có tên bí thư kia bây giờ đang ở trong tầng hầm ngầm nằm đâu? Hôm qua trở về phóng xong pháo hoa, Chu Mặc liền đem Phệ Lĩnh Si ạ cùng thư ký đầu lấy ra giao cho bác sĩ nào bảo quản. Ngày hôm qua trạng thái Chu Mặc không quá thích hợp trực tiếp mở mù hộ, cho nên hôm nay nghỉ ngơi một ngày sau đó cũng gần như đến lúc rồi. Bên cạnh Lưu Thiên Hữu run rẩy cánh nói, làm ơn nhất định để cho ta đứng ngoài quan sát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến tuột cùng là như thế nào mở mù hộ sống đầu góc. Chu Mặc cũng không tị ý liền trực tiếp mang theo Lưu Thiên Hữu cùng đầu góc nhóm đi tới tầng hầm. Vừa mới đi vào, Lưu Thiên Hữu liền thấy bên cạnh pha lê trong phòng sắp xếp một đống cơ thể, mà tại cả căn phòng chính giữa cái kia trong lọ chứa trong suốt nhưng là nổi lơ lửng Phệ Lĩnh Si ạ cùng tên bí thư kia đầu người. Cảnh tượng này nhìn thế nào làm sao đều không giống một cái nghiêm chỉnh chỗ. Lưu Thiên Hữu, bác sĩ não hoạt bát chạy tới vật chứa bên cạnh, cho nên ngươi chuẩn bị tới trước cái nào? Chu Mặc cái kia kích động tim run rẩy tay, sau khi suy nghĩ một chút nói, các ngươi cảm thấy cái nào càng có thể là chúng ta thành viên mới. Ngâm mình ở trong nồi óc chó bỗng nhiên đánh ánh mắt, đồ chơi gì, ra lại có tiểu lệ. Đầu óc ca bất đắc dĩ thở dài, Chu Mặc bây giờ có thân gia, bao nhiêu đầu góc đều có thể nuôi được, gia hỏa này đã sớm nhau nhau muốn thử. Công trình não ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta liền nói như thế nào hai ngày này tâm tình của hắn như thế nào đâu. Chết đầu góc, ho ho. Chu Mặc không để ý những thứ này đầu góc đối với chính mình dễ, ngược lại là mong đợi nhìn xem bác sĩ não. Bác sĩ não lười biếng chỉ vào cái kia đang tại trên dưới phiêu động thư ký não xác, không hề nghi ngờ chỉ có hắn, cái kia Phệ Lĩnh Sĩ ạ đã mắc bệnh nặng ung thư, đầu góc của nàng đã bị tổn thương. Chu Mặc lập tức đánh nhịp, quy củ cũ, trước tiên phục sinh đầu góc. Lưu Thiên Hữu ở bên cạnh run lẩy bẩy không dám nói lời nào, nhìn thế nào Tiểu Mặc đều giống như đang làm gì tà ác vừa kinh khủng sự tình tựa như. Tại Lưu Thiên Hữu hoảng sợ dưới con mắt, mấy cái đầu góc xe chạy quen đường gõ thư ký nào xác, cứ như vậy đấm máu lấy ra bên trong đầu góc bỏ vào Chu Mặc sọ não bên trong. Đại khái qua sau mười mấy phút, chỉ thấy Chu Mặc đem cái não kia lấy ra ngoài ném vào bên cạnh mới trong nồi. Lưu Thiên Hữu đang bị cái này hướng tổ chức tà ác hành vi rung động, phát hiện Chu Mặc đã làm xong đây hết thảy lập tức ngây ngẩn cả người, này liền xong. Chu Mặc điểm gật đầu, bằng không thì đâu? Ngươi không thể trông cậy vào một cái ta liên khoa học là cái gì đều không có hiểu rõ người, làm ra có thể làm cho đầu óc sống lại nghiên cứu à? Nhìn xem Lưu Thiên Hữu cái kia ngậm bức biểu lộ, Chu Mặc khoát tay áo, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng đồng dạng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Bất quá trước đó, trước hết để cho ta xem một chút phệ liền si ạ trong trí nhớ đến tột cùng có cái gì à? Chu Mặc hốc mắt còn chảy xuôi vừa rồi trang bị đầu óc sau đó chảy ra huyết dịch, hắn một mặt mỉm cười nhìn xem Lưu Thiên Hữu, anh trai thân ái của ta, ta nghĩ ngươi hẳn là thời điểm giao phó hết thảy à? Hy vọng chờ ta xem xong ký ức sau đó ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Chương 376, có phải thế không? Chương 376, có phải thế không? Ầm ầm. Chu Mặc lúc này đang đứng tại bờ biển, nhìn qua cái kia mở mịt bầu trời cùng mặt biển kết nối thành một mảnh. Cái này đè nén phong cảnh giống như là một tảng đá lớn ngăn ở tim, bên cạnh thiếu nữ kia chậm rãi mở miệng nói, "Phế Lìn Xì ạ, ngươi thật sự không hối hận sao?" Chu Mặc cười khẽ một tiếng, đem một khối đá đá phải trong nước biển, "Ta có cái gì tốt hối hận? Chân lý có thể giao phó ta muốn hết thảy, ta nguyện ý vì này dâng ra ta có hết thảy." Đây là một bút rất đáng mua bán không phải sao? Thiếu nữ kia ngồi ở trên đá ngầm ôm mình đầu gối lắc đầu, thế nhưng là chân lý cũng không phải một đám người tốt, cho đến bây giờ chúng ta ngay cả chân lý là cái gì đều không biết đâu. Chu Mặc sau một hồi trầm mặc cười cười, như vậy có quan hệ gì, ta muốn trở thành thế gian nghe tiếng nghệ thuật ra, ta muốn tất cả mọi người đều có thể chú ý đến ta. Ta muốn những thứ này chỉ dựa vào chính ta là căn bản làm không được, chỉ có chân lý có thể bàn cho ta đây hết thảy. Mà ta phải dâng ra chẳng qua là không đáng kể linh hồn cùng đầu óc, còn có cái kia cái gọi là trung thành. Thiếu nữ kia thất vọng mất mát nhìn qua mờ mịt bầu trời. Linh hồn a, chính xác chúng ta ngay cả linh hồn cũng không biết là cái gì đâu, ném đi liền ném đi. Thế nhưng là ta vẫn muốn không rõ chân lý muốn đầu góc làm gì. Còn không phải bây giờ muốn, phải chờ chúng ta chết về sau mới muốn. Phế Lìn Xì ạ, ta thật sự cảm thấy dạng này rất đáng sợ. Ta không khát vọng ngươi mong muốn những vật kia, ta chỉ muốn làm một cái bình thường nữ hài tử, tương lai có thể có một cái ấm áp nhà là đủ rồi. Chu Mặc cười nhạo một tiếng, tưởng Điền Hân ngươi sẽ không cho là ngươi còn có tiền a. Nhà ngươi cùng nhà ta cũng không đồng dạng, nhà ta là xa suốt xứ đồ, chỉ còn lại có ta cuối cùng này một cây dòng độc đinh. Nhưng nhà ngươi là chân chính sứ đồ, ngươi căn bản không được chọn. Tường Điền Hân thán khẩu khí, ta tình nguyện cùng ngươi đổi. Chu Mặc trong lòng có một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa kia tên là Genet, hắn căm tức nhìn ngồi dưới đất thiếu nữ, Tường Điền Hân ngươi còn có cái gì không biết đủ. Xem như cổ xưa nhất một nhóm sứ đồ gia tộc, ngươi muốn cái gì chân lý sẽ không cho ngươi. Muốn thiên phú các ngươi nắm giữ thiên phú, muốn tuổi thọ các ngươi nắm giữ tuổi thọ. Tài phú càng là các ngươi tiện tay có thể phải đồ vật, ngoại trừ cần mai danh nhận tích cùng khắp nơi bốn ba, gần như không phải bỏ ra bất kỳ giá nào. Mà các ngươi phải làm, cũng chỉ tiếp tục nghiệm chứng chân lý làm thí nghiệm thôi. Tường Điền Hân nhìn xem Chu Mặc trên gương mặt thanh tú không có chút nào biểu lộ, cho nên ngươi hâm mộ sinh hoạt, chẳng qua là trong tay người khác chuột bạch mà thôi. Ngươi căn bản muốn không biết chân lý tại trên người chúng ta làm sự tình gì, hàng năm chúng ta có đại lượng đích nhân khẩu đều phải đưa đi nơi đó biến thành trong tay bọn họ tử sĩ. Ngươi căn bản không rõ ràng, chúng ta những thứ này sứ đồ đã cùng nhân loại càng ngày càng xa vời, chúng ta cũng không biết tương lai mình lại biến thành bộ dáng gì. Chu Mặc trầm mặc nửa ngày, cho nên bọn hắn thí nghiệm đến mức nào rồi? Tường Điền Hân không nói gì, mà là hồi lâu sau mới hỏi, "Phế Lìn Xì ạ, ngươi là ta một cái duy nhất nhận biết sứ đồ bằng hữu. Nếu như ta đã biến thành quái vật, liền thỉnh ngươi giết ta đi." Ầm ầm, ầm ầm. Chu Mặc nằm ở trên giường bệnh nhìn xem trên đỉnh đầu một chút, ngay lúc này thư ký đẩy cửa đi vào, sắc mặt có chút khó coi nói, "Nữ sĩ, Tưởng Điền Hân tiểu thư chết." Chu Mặc đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút tức giận hỏi, "Là chuyện gì xảy ra? Con của nàng đã trở thành tử sĩ, chân lý hẳn sẽ không lại làm khó nàng mới đúng." Thư ký lắc đầu, "Ta từ một chút con đường nghe được tin tức, giống như nói Tưởng Điền Hân huyết mạch có một chút chỗ đặc thù, hẳn là cùng tổng bộ mục tiêu cuối cùng nhất." Chu Mặc trầm mặc hồi lâu sau mới lắc đầu, "Nếu là như vậy, cái kia ai cũng không cứu được nàng. Tổng bộ cũng là bởi vì kế hoạch kia mới đến chỗ thu thập đầu óc, ai dám đối với việc này ngăn cản, đều chỉ có một con đường chết. Ta bây giờ càng ngày càng có thể hiểu được nàng lúc đó làm ra quyết định. Ta bây giờ nhìn giống như ngăn nắp, nhưng trên thực tế chẳng qua là tổng bộ trong tay chuột bạch. Tổng bộ căn bản muốn không quan tâm sống chết của chúng ta chỉ là một nhóm vật thí nghiệm thôi. Sứ đồ ha ha, chẳng qua là bọn hắn người hầu mà thôi." Đối diện thư ký sắc mặt đột biến, "Nữ sĩ, có mấy lời không thể nói ra được." Chu Mặc khoát tay áo, dùng thánh thủy đem ta đoạn ký ức này bắt đầu phong tỏa. Thư ký lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá không đợi hắn đi ra cửa đi, liền nghe được Phệ Lĩnh Sĩ A đột nhiên hỏi, "Nàng là thế nào chết?" Thư ký trầm rãi nói, "Nghe nói là một cái khác sứ đồ gia tộc giả tạo trở thành tiềm thức quái vật gây án." Chu Mặc gật đầu một cái, "Ta đã biết, quay đầu ngươi đem trí nhớ của ngươi cũng bao trùm đi a." Ầm ầm. Chu Mặc vẻ mặt hốt hoảng mà thối lui ra khỏi ký ức, đầu óc ca cùng bác sĩ não cùng một chỗ đem Chu Mặc sọ não bên trong cái kia mềm mặt đầu óc lấy ra ngoài, ném vào bên cạnh trong âm. Lưu Thiên Hữu ở bên cạnh nhìn xem âm thầm gật đầu, mặc dù Chu Mặc cái này đọc đến trí nhớ năng lực nhìn qua có chút thái quá nhưng lại không hiểu khoa học. Bất quá ngay lúc này, thở một hơi Chu Mặc đống nhiên dùng cái kia đen ngòm hốc mắt nhìn xem Lưu Thiên Hữu hỏi, "Mẹ ta tên là không phải gọi là Tưởng Điền Hân?" Lưu Thiên Hữu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, ngươi là thế nào biết đến? Chu Mặc trầm mặc mấy phút sau, đem hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy nội dung toàn bộ đều nói cho đầu óc nhóm. Lần này ký ức giống như cũng không có nói cái gì, nhưng Chu Mặc tổng cảm thấy lần này nhìn thấy ký ức có cực lớn lượng tin tức. Trên cơ bản mỗi lần chỉ cần đi xem nguyên sơ chân lý những người này ký ức, cái kia trên cơ bản nhìn thấy ký ức đều cùng Chu Mặc không nhỏ liên quan. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong trí nhớ Tưởng Điền Hân để cho Chu Mặc bản có thể có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, lại thêm cái này sứ đồ thân phận để cho Chu Mặc liền có cái suy đoán này. Nghe xong Chu Mặc nói lời, Lưu Thiên Hữu có chút kích động hô to, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là nói lão mụ lúc đó là bị hại chết? Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, nếu như ký ức không có xảy ra vấn đề mà nói, kia hẳn là dạng này không sai. Ngược lại là bên cạnh đầu góc ca đánh ánh mắt nói, cái này mục tiêu cuối cùng nhất thật sự để cho người ta rất để ý à, mẫu thân ngươi chết, còn có cùng đầu góc có liên quan sự kiện đều cùng cái này mục tiêu cuối cùng nhất có liên quan. Bên cạnh bác sĩ nao móc móc trên người khe rãnh, có chút buồn bực đánh ánh mắt, nguyên sơ chân ly đến tột cùng là đang làm gì? Đủ loại thí nghiệm không có kết cấu gì, bọn hắn thật sự nghiên cứu tới sao? Chu Mặc sờ lên cằm dùng hốc mắt nhìn chằm chằm tại trong khay mềm mật nao tổ chức, không, không phải như thế. Chúng ta cũng coi như là cùng nguyên sơ chân lý đánh không thiếu qua lại, không biết các ngươi có phát hiện hay không, kỳ thực nguyên sơ chân lý nghiên cứu tựa hồ cũng là lẫn nhau liên hệ. Vô luận là đối với tiềm thức quái vật nghiên cứu vẫn là đối với linh hồn thí nghiệm, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít lúc trước liền phát hiện một chút manh mối. Ta hoài nghi nguyên sơ chân lý tất cả thí nghiệm cùng nghiên cứu chỉ sợ cũng là vì cái này mục tiêu cuối cùng nhất mà phục vụ, chỉ bất quá bây giờ quá tạm chúng ta căn bản muốn không biết bọn hắn muốn làm gì. Chỉ sợ chỉ có coi chúng ta biết rõ ràng nguyên sơ chân lý đều đang làm những gì nghiên cứu, mới có thể biết bọn hắn cái kia cái gọi là mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Chu Mặc hít sâu một hơi nhìn xem bên cạnh sắc mặt âm trầm Lưu Thiên Hữu, hiện tại có không có thể nói một chút. Lưu Thiên Hữu thật sâu thở dài, tốt ta, tiểu Mặc ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết đều biết nói cho ngươi. Chu Mặc cái kia hai cái đen ngòm hốc mắt rất có cảm giác gáp bách mà nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Hữu, đến cùng cái gì là sứ đồ? Lưu Thiên Hữu gật đầu một cái, nhìn xem bên cạnh cái kia đã bị nảy ra đầu góc phệ lịn xì ạ, kỳ thực cái gọi là sứ đồ giống như ngươi mới vừa nói nội dung, bọn hắn là nguyên sơ chân lý vật thí nghiệm, cũng là nguyên sơ chân lý sớm nhất người hầu. Ngươi bây giờ cũng đã biết nguyên sơ chân lý tồn tại thời gian rất sớm a. Chu Mặc điểm gật đầu, ta nghe Bao Bích Ngọc tiến sĩ nói qua, tựa hồ nguyên sơ chân lý phải sớm tại nhân loại sinh ra phía trước. Lưu Thiên Hữu gật đầu một cái, không tệ, cơ hồ tất cả có thể tìm được cùng nguyên sơ chân lý có liên quan khảo cổ văn vật, trên cơ bản đều có thể kết luận nguyên sơ chân lý tồn tại phải sớm tại nhân loại. Mà sứ đồ chính là nhóm đầu tiên phụng dưỡng nguyên sơ chân lý người. Sớm nhất bọn hắn hẳn là chỉ là một đám nguyên thủy bộ lạc người, đi theo nguyên sơ chân lý cùng nhau sinh hoạt được trao cho tri thức. Căn cứ vào suy đoán của ta, có lẽ đây chính là văn minh nhân loại đản sinh điểm xuất phát. Chu Mặc nhíu nhíu mày, cho nên nói, sứ đồ chính là sớm nhất một nhóm trung thành chân lý người. Cho nên bọn hắn mới có thể có nhiều như vậy đặc quyền, thậm chí có thể trở thành chân lý cao tầng. Lưu Thiên Hữu lắc đầu, chân lý chân chính cao tầng không phải nhân loại, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nghe Lưu Thiên Hữu nói như vậy, tất cả Chu Mặc bao quát đầu góc nhóm đều cảm giác có chút trầm trọng. Mặc dù cái suy đoán này phía trước Chu Mặc bọn hắn đã nghĩ tới, thế nhưng là chờ đến xác thực đáp án sau đó vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sứ đồ tồn tại không chỉ là sớm nhất một nhóm phụng dưỡng chân lý người, bọn hắn cũng là chân lý sớm nhất một nhóm vật thí nghiệm. Tiểu Mặc ngươi cũng đã biết Chu gia sự, giống Chu gia dạng này đã bị vứt bỏ sứ đồ gia tộc đều có thể nắm giữ năng lực đáng sợ như vậy, chân chính hoạt động mạnh tại trên thế giới sứ đồ gia tộc lại sẽ có đáng sợ cỡ nào? Lưu Thiên Hữu thở dài, cùng nguyên sơ chân lý đối nghịch thật sự tại cùng toàn thế giới là địch, ngươi bây giờ thấy biết đến chẳng qua là một phần mười mà thôi. Sứ đồ tuyệt đối là nguyên sơ chân lý dưới tay nhóm người đáng sợ nhất, chúng ta sở dĩ lại biến thành bây giờ bộ dáng này, cũng cùng sứ đồ cái thân phận này có liên quan. Chu Mặc suy tư gật đầu một cái, sau đó hỏi cái kia chí mạng nhất vấn đề, vậy ta trên người tình trạng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến cùng phải hay không Chu Mặc? Lưu Thiên Hữu nhìn xem Chu Mặc cái kia đen như mực hốc mắt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, là, cũng không phải. Chương 377, hỏng. Cái này mới đầu góc là cái đối thủ. Chương 377, hỏng. Cái này mới đầu góc là cái đối thủ. Là, cũng không phải. Kỳ thực lúc đầu Tiểu Mặc đã hoàn toàn không cứu về được Lưu Thiên Hữu đổi phế mà đặt mông ngồi dưới đất, ta sẽ rách linh hồn thất bại, nguyên sơ chân lý ở trên linh hồn lưu lại ấn ký so bên trong tưởng tượng ta còn lớn hơn. Linh hồn của con người không thể mất đi một năm trở lên, nếu như mất đi nhiều hơn một năm liền mang ý nghĩa linh hồn tử vong. Một khi linh hồn tử vong, Tiểu Mặc liền thật đã chết rồi, chỉ còn lại một cái đầu góc thì có ích lợi gì đâu. Nghe được Lưu Thiên Hữu nói như vậy, mấy cái đầu góc đều nhìn chằm chằm nhìn qua hắn, nếu không phải là óc chó bây giờ rất suy yếu, nói cái gì đều phải nhảy dựng lên cho Lưu Thiên Hữu một truy. Lưu Thiên Hữu cũng không có chú ý tới những thứ này đầu góc ánh mắt, chỉ là ai đoán tự mình nói, ta lúc đó thật sự đã tuyệt vọng, ta chỉ có thể tại tiềm ý thức chi hải chỗ sâu nhìn xem Tiểu Mặc linh hồn từng chút một tiêu tan. Bất quá ngay tại ta lúc tuyệt vọng, ta lại tại Tiểu Mặc tiềm ý thức chi hải chỗ sâu thấy được cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy đang tại hút lấy Tiểu Mặc linh hồn xác. Lúc đó ta liều lĩnh đuổi theo, không chỉ có lôi trở lại Tiểu Mặc linh hồn tàn phiến, còn kéo về một cái không biết linh hồn. Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, cho nên cái kia không biết linh hồn chính là ta. Lưu Thiên Hữu đương nhiên có chút xấu hổ, là khi xưa ngươi nhưng không phải ngươi bây giờ. Chu Mặc. Lưu Thiên Hữu xấu hổ cúi đầu, bởi vì Tiểu Mặc linh hồn có 3 phần 5 đều bị cái kia lạc ấn bao trùm, linh hồn của ta cũng có 1 năm bị che kín. Đầu óc nhóm. Cho nên, ta liền đem Tiểu Mặc cái kia hoàn hảo 1 năm linh hồn liều mạng ở trên người của ta, cái kia 3/5 linh hồn đều nhét vào trong đầu, lấy còn lại cái kia 1 năm xem như nền, lại thêm ta 1 năm linh hồn phân cho ngươi, vừa vặn nhường ngươi có thể tiếp thu đầu góc của ta. Chu Mặc tức giận đến đỉnh đầu đều bay, ý là ngươi đem ta xé a dùng. Lưu Thiên Hữu móc móc gương mặt, không sai biệt lắm là ý tứ này. Theo lý thuyết, bây giờ Chu Mặc là 3/5 không biết linh hồn, 1 năm Chu Mặc linh hồn, cùng với 1 năm Lưu Thiên Hữu linh hồn. Óc chó trong lúc nhất thời không có căng lại, ta liền nói Chu Mặc như thế nào như thế thái quá không giống người, hợp lấy nửa ngày là cái hợp lại tốt người à. Chu Mặc khuôn mặt đều nhanh đen thành cùng hắn hốc mắt một dạng, đưa ra ngón tay trên không trùng giống lò xo bắn ra, đầu óc ca bác sĩ não còn có công trình não đi lên hướng về phía trong nồi óc chó chính là một trận đánh cho tên người. Tên chó chết này nói chuyện đều chẳng phân biệt được thời điểm, lúc này nói loại lời này không phải liền là muốn ăn đòn sao? Nhìn xem bị cuồng đánh óc chó, Lưu Thiên Hữu lập tức đầu đầy mồ hôi, cái này, Tiểu Mặc, ngươi cũng biết lúc đó tình huống khẩn cấp, lúc đó cầm ra tới không biết linh hồn thật sự là quá tinh khiết, lại vừa vẫn thích hợp lấy ra làm chất keo dính. Chu Mặc mí mắt giật một cái, cho nên ta hiện tại rốt cuộc tính là gì? Lưu Thiên Hữu nhìn Chu Mặc thần sắc bất thiện đội và nói, ngươi trước tiên đừng kích động. Kỳ thực ngươi vẫn như cũ còn tính là Tiểu Mặc. Là như vậy, cầm ra tới cái kia linh hồn dường như là đã trải qua một lần tử vong, ta cũng không biết cái kia vòng xoáy là thông hướng địa phương nào, nhưng ngươi nguyên bản cái kia linh hồn đúng là đã chết, chỉ có một ít cơ bản nhất lưu lại ký ức. Chính là bởi vì đã chết, ta mới có thể có thao tác chỗ trống. Ta đem Tiểu Mặc cái kia 1 năm linh hồn xem như là nhân cách cơ sở cùng ký ức, đem ta cái kia 1 năm xem như là cầu đối, cái này mới đưa ngươi bổ khuyết hoàn thành. Đợi đến sau khi chuyện thành công ta mới đem Tiểu Mặc những cái kia khi xưa ký ức toàn bộ đều xóa sạch hết, từ linh hồn cấp độ bên trên toàn bộ xóa sạch. Cho nên ngươi vẫn như cũ xem như Tiểu Mặc, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chu Mặc lạnh lùng cười 2 tiếng, bút chướng này ta quay đầu lại cùng ngươi tính toán. Không còn để ý không hỏi có chút kinh hoàng Lưu Thiên Hữu, Chu Mặc chắp tay trước ngực đặt ở trên môi vương, vừa suy nghĩ lấy một bên nói lẩm bẩm, đã như thế liền đều có thể nói xuôi được, này liền có thể giải thích vì cái gì ta nắm giữ 2 mảnh tiềm ý thức chi hải. Cũng không trách được ta tại chạm đến phiến đá sau đó có thể cùng trộm nít cậu kết nối, hợp lấy nửa ngày ta thật là một cái hợp lại tốt người a. Óc chó đã xương cắm ở trong nồi, ánh mắt giật giật một cái còn không thành thật, ta đơn phương cho rằng người tốt 2 chữ này có thể đánh cái dấu mặc ép. Lần này đều không cần Chu Mặc địa bộ, đầu óc ca trực tiếp dùng thần kinh thị giác nắm chặt óc chó thần kinh thị giác ôm ra ngoài treo ở trên phía ngoài đèn lớn. Chu Mặc bây giờ tương đương một lời khó nói hết, vô luận chính mình là người xuyên việt cũng tốt vẫn là thổ dân cũng tốt đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà ai biết hắn vậy mà mặc không phải rất hoàn chỉnh, đất cũng không phải rất hoàn chỉnh. Lưu Thiên Hữu như cái như chim cút giúp ở trong góc không dám nói lời nào, đầu óc ca vô vô ánh mắt đi tới, cho nên kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chu Mặc nghiêm túc suy tư một lát sau nói, ngày mai thành vệ đội bên kia liền sẽ đem hầm trú ẩn bên trong cái kia bích họa đưa tới cho ta, ta xem một chút cùng trộm nít cậu kết nối tình huống. Nếu có trực tiếp manh mối, vậy thì lập tức đi tìm trộm nít cậu. Nếu như không có, như vậy thì từ sứ đồ còn có chúng ta mâu thân chết đi bắt đầu điều tra. Ầm. Đông nhiên một hồi âm thanh cắt đứt lực chú ý của mọi người, quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện là cái kia nằm ở trong nồi tân não tử đông nhiên có động tĩnh. Cái kia tân não tử nhất chịu một quất, ngay sau đó ưu nhã đứng lên, mở mịt nhìn Tả Hữu. Đầu tiên là nhìn một chút cái kia trên mặt đất rụt cổ lại xấu điều, lại nhìn một chút cái kia không có sọ não cũng không có con mắt nhân loại, ngẩng đầu nhìn một cái tại trên đèn treo một cái đầu góc, lúc này mới nhìn phía khác 3 cái đầu góc. Tân não tử. Không đợi tân não tử trở lại bình thường, kết quả tại trên đèn bị treo óc chó dây rủa nhảy xuống, dùng công kềnh cơ thể đi tới tân não tử trước mặt, mới tới, ra là đại ca ngươi. Tân não tử bị sợ hết hồn, không đợi óc chó phản ứng chỉ thấy hắn đông nhiên hướng xuống một ngồi xổm, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong bóng đen, ngay sau đó chỉ thấy một mảnh bóng đen xuất hiện tại Chu Mặc đầu vai. Tân não tử từ trong bóng đen chui ra ngồi ở Chu Mặc gáy, thân thể dính sát Chu Mặc cổ, 2 cái ánh mắt từ Chu Mặc sau đầu vươn ra được cái, một bộ bộ dáng cẩn thận dè đặt nhìn xem óc chó. T. Công trình não cùng bác sĩ nào hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn một chút cái kia tân não tử lại nhìn một chút đầu óc ca. Đầu óc ca mới vừa rồi còn chuẩn bị đi lên cùng tân não tử chào hỏi một chút đầu óc ca, cũng đem con ngươi giúp thành to bằng mũi kim. Chu Mặc đội vàng đem tân não tử nâng ở trong lòng bàn tay sờ lên, chớ sợ, đợi một chút ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tân não tử nghe lời đem ánh mắt tại Chu Mặc lòng bàn tay cọ sát, rụt lại cơ thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở Chu Mặc trong tay còn rời 2 cái. Đầu óc ca. Bác sĩ não cùng công trình não nhưng là sợ hãi than lặng lẽ đánh ánh mắt, đây là cao thủ. Óc chó nhíu thần kinh thị giác, cái này mới tới có chút lợi hại. Đầu óc ca đi tới bên cạnh óc chó ánh mắt lóe lên một cái, óc chó liền bị trong nháy mắt đánh bay lại treo ở đèn treo phía trên. Đầu óc ca truy bay óc chó liền nhảy tới Chu Mặc trên bờ bay, để cho ta nhìn một chút cái này tân não tử. Kết quả cái này tân não tử tựa hồ bị đầu óc ca uy vũ bá khí làm cho sợ hết hồn, nhanh như chớp lại rúc vào Chu Mặc trong ngực, thận trọng nhìn xem đầu óc ca, thậm chí còn nũng nịu cọ sát Chu Mặc. Ánh mắt kia dường như tại nói, ta sợ. Cái này nhưng làm đầu óc ca nhìn trên thân nhăn meo đều sầu không ít. Chu Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ tân não tử đưa nó để lên bàn, sau đó hướng về phía đầu óc ca nói, ta muốn đi thật tốt suy tính một chút hôm nay nhìn thấy nội dung, mấy người các ngươi giúp ta xem trọng hắn cho hắn dạy một chút quy củ của nhà. Đầu óc ca các ngươi mang dẫn hắn. Thấy được ký ức mới, lại thêm tân não tử nhập trướng, Chu Mặc tâm tình bây giờ tốt ghê gớm, khẽ hát liền lên lầu rời đi tầng hầm. Cái kia tân não tử gặp Chu Mặc ly mở còn muốn đuổi kịp, kết quả đầu óc ca một cái thuấn di đi qua liền đem đại môn đóng lại. Đầu óc ca mắt lom lom nhìn xem tân não tử, mới tới, ngươi rất biết giải quyết dáng vẻ a, tân não tử hơi co lại thần kinh thị giác, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu là khi dễ ta liền muốn lên đi cáo trạng. nha a. Đầu óc ca trên người nhăn nheo đều nhanh phải biến đổi đến mức có sức sống sừng, cái này mới tới vậy mà uy hiếp được trên đầu hắn. Công trình não cùng bác sĩ não vậy mà ngồi xổm một cái trong nồi nồng nhiệt nhìn xem một màn này, cái kia thần kinh thị giác giật giật một cái thật giống như tại nói, đánh nhau. Đánh nhau. Chỉ có óc chó tại trên đèn treo mang theo cố gắng đối với bác sĩ não đánh ánh mắt, mau cứu ta. Thật nhanh treo. Bất quá tiếp xuống kịch bản để cho bác sĩ não cùng công trình não thất vọng, không nghĩ tới đầu óc ca vậy mà không có độc thủ, đột nhiên cười híp mắt đánh ánh mắt, ta làm sao lại khi dễ ngươi nữa. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại gia đình này thành viên mới, kế tiếp chúng ta nhất định phải thật tốt ở chung a. Tần Nao tử con ngươi co rụt lại, nhưng sau đó lại vội vàng nũng nịu đánh ánh mắt, vậy thì tốt quá, ta có thể đi tìm chủ nhân sao? Chủ nhân. Nghe được xưng hô thế này, đầu óc ca liền ý thức được trước mắt cái này Tần Nao tử tuyệt đối là một không biết xấu hổ trà xanh. Liền công trình não cùng bác sĩ não đều tại hô to khá lắm. Đầu óc ca ánh mắt giật giật, nhưng vẫn là tính khí nhẫn mại đánh ánh mắt, không được, hắn bây giờ đang nghỉ ngơi, ai cũng không thể đi quấy rầy hắn. Bất quá ngươi bây giờ có thể đến trong biệt thự đi một vòng, trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh trong nhà lại nói. Tần Nao tử điểm một chút ánh mắt, ok. Đầu óc ca ánh mắt co giật mở cửa, để cho Tần Nao tử ra ngoài đi dạo. Đợi đến Tần Nao tử rời đi về sau, đầu óc ca ánh mắt hướng về phía không khí đột nhiên quơ một chút, vậy mà trực tiếp đánh ra âm bạo. Nhưng công trình não cùng bác sĩ não chú ý tới, đầu óc ca ánh mắt dần dần trở nên lý trí. Tại cùng Chu Mặc khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, đầu óc ca trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Quy quy bác sĩ não cuối cùng vẫn là nhịn không được đánh ánh mắt hỏi, đầu óc ca ngươi dự định như thế nào đối phó người mới tới này? Đầu óc ca lắc lắc ánh mắt không có trả lời vấn đề này, mà là nhảy dựng lên đem treo ở trên đèn treo óc chó xách xuống tới quan tâm bỏ vào trong nồi. Óc chó trong nồi giật giật một cái, hơn nửa ngày mới chỉ hoãn qua thần, má ơi, kém chút ra liền đành dám. Óc chó vừa quay đầu kết quả lại phát hiện đầu óc ca mặt tràn đầy ý cười nhìn xem hắn, lần này óc chó chính là khẽ run dậy, đầu óc ca, ngươi đây là thế nào? Đầu óc ca cười ha hả dùng thần kinh thị giác ôm óc chó, phía trước hạ thủ quả thật có chút nặng, không có bị thương à. Óc chó xem chính mình sưng lên cơ thể, lại nhìn một chút bên cạnh cách mình gần như vậy đầu óc ca, vội vàng đong đưa con mắt, không có bị thương, không có bị thương. Đầu óc ca vẫn như cũ cười ha hả, không có bị thương là được, ta thương lượng với ngươi vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái kia Tần Nao tử có chút phách lối sao?